mà Giang Mộ Nhan đối này rất là im lặng. Ai tới nói cho này một thân huyền huyễn bản mặt nạ kỵ sĩ trang phục là cái quỷ gì? Nam tử lại tựa như không nhìn thấy Hy Ninh cùng Mực Liên Phong đồng dạng, chỉ là lười biếng tựa tại trạc cây bên trên, cười nói, âm âm, như thế nào có hào hứng tới đây à? Nam tử vừa nói, một bên vuốt vuốt trong tay tiêu, cùng Liêu Âm Âm một dạng dùng chính là tiêu, tu vi còn thâm bất khả chắc. Đây rốt cuộc là phương nào nhân vật? Giang Mộ Nhan không biết cái gì thuật pháp, xem ra cũng chỉ là cái kim đan kỳ dáng vẻ. Thế nhưng là nàng cùng Giang Túc Đại Đại không gian chữa vật tương liên, nhiều như vậy bà bối, nàng nện đều phải đập chết người trước mắt này. Lại nói, Túc chủ khẳng định chú ý nơi này, nàng sợ gì? Tại đệ tử thí luyện Giang Túc, tại nhìn rõ bí cảnh tới người lúc, liền nắm chặt càn nguyên kiếm, hướng nguyên trạch bí cảnh tiến đến. Không có quan hệ gì với ngươi, nay tỏa hồn trận, có phải hay không là ngươi làm cho? Liêu Âm Âm trong giọng nói xa cách cùng khúc mắc, còn có cái kia cố tức giận, rót vào Hy Ninh cùng Giang Mộ Nhan trong hai. Đáng tiếc, người tới lại không những không giận mà còn cười. Các ngươi, lui ra phía sau. Đông Dương, Hy Ninh đột nhiên rút kiếm, một cái bước xa liền ngăn tại Giang Mộ Nhan cùng Liêu Âm Âm trước người, một bộ muốn cùng người tới quyết nhất tử chiến tư thế. Cũng không biết là ảo giác vẫn là cái gì, Hy Ninh cảm thấy Liêu Âm Âm mặt bên trên tựa hồ có chút hơi hơi phím hồng, toàn bộ thân thể xem ra cũng có chút cứng đờ. Theo lý thuyết, nam nhân cười đến quỷ dị như vậy, bọn hắn nên đánh thành một đoàn mới là. Nhưng Liêu Âm Âm cùng trước mắt nam tử này lại tựa hồ như không có muốn xuất thủ ý tứ, dạng này Hy Ninh cùng Giang Mộ Nhan có chút không nghĩ ra. Liêu Âm Âm thở dài, trước đừng động thủ, hắn là kỳ hổ yêu đế thần kỳ, cũng thế, cũng là vị hôn phu của ta. Giang Túc nghe thấy câu nói này, bành một tiếng đụng trên cây. Khá lắm, hắn một ngày này làm xong cha lập tức làm cha vợ. Vốn là nghĩ đến yêu đế giống như hắn tu vi, Hy Ninh bọn hắn chỉ định đánh không lại, muốn tiến đến cứu người. Bây giờ hắn cũng không biết nên làm cái gì. Giang Mộ Nhan, buộc kích thích. Hy Ninh xem không hiểu dưới mắt tình trạng, chỉ phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy cái kia gọi là thẩm kỳ người từ chỗ cao thả người nhảy lên. Rõ ràng là như vậy cao địa phương, nhưng đặt chân thời điểm, lại ngay cả đạp nát lá rụng tiếng vang đều không có phát ra. Giang Túc, tiểu tử, ngươi như vậy, Liệu Tần gia gia sẽ khóc cho ngươi nhìn. Thẩm kỳ, bản yêu đế lớn hơn ngươi mấy ngàn tuổi được không? Thẩm kỳ lãnh đạm nhìn Hy Ninh cùng Giang Mộ Nhan liếc mắt một cái. Hai người này, gương mặt lạ, ngươi chừng nào thì giao bằng hữu? Liệu Âm Âm mặt lạnh, không cần ngươi quan tâm. Không phải bằng hữu, vậy liền giết. Thẩm kỳ, ngươi vì cái gì bày ra tỏa hồn trận, ngươi muốn làm gì? Không phải ta bày ra, ta chỉ là làm việc trùng hợp tới chỗ này. Nếu không phải ngươi, vậy chúng ta bây giờ muốn đi tìm kiếm trận nhãn, phá nó, ngươi để là không nhường. Thẩm kỳ nhìn xem Liều Âm Âm thần tình lạnh như băng, cũng không tức giận, đều nói không muốn hung ác như thế, trận nhãn à, ta giúp ngươi nhìn qua. Thẩm kỳ nói, liền quay người chỉ phía nam, ấy, ngay tại cái kia. Bất quá cũng phải cẩn thận chút, ai biết U Minh quỷ giới có thể hay không ngóc đầu trở lại đâu. Ngươi vậy mà biết tu chân giới chuyện gì xảy ra? Hy Ninh từ Thẩm kỳ trong lời nói tìm được huyền cơ. Thẩm kỳ cũng là hào phóng nhẹ gật đầu, ngươi thật thông minh đi. Hy Ninh nghe vậy không khỏi lên một thân mồ hôi lạnh. Liều Âm Âm nhíu mày lại, cũng liền hướng phía Thẩm kỳ chỉ phương vị đi tới. Thẩm kỳ cũng ngoan ngoãn để nói, mà trước mắt loại này toán khí mười phần, tràn ngập niên đại cảm giác nhà ma lại làm cho Giang Mộ Nhan im lặng ngưng nghẹn. Đây là cái quỷ gì phòng đại khiêu chiến sao? Còn lại ba người đều không hiểu nàng là có ý gì. Lúc này sắp đổ phòng nhỏ bị dán đầy đem quỷ dị vẽ, môn kia hiển nhiên là bị phá ra, chắc hẳn cũng là Thẩm kỳ kế tác. Hy Ninh bội kiếm bên hông, đông dưng ra vỏ, kiếm khí bén nhọn hướng thẳng đến hậu phương giết tới. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm, một cái vòng tròn linh lợi đồ vật liền đùng ngủ cục mà lăn đi qua. Giang Mộ Nhan tập trung nhìn vào, lại là một cái đầu người. A a a a, trong đầu của nàng giống như là có một vạn đầu qua loa nê mã lao nhanh mà qua. Vừa định kêu ra tiếng liền gắt gao cắn hàm răng, kịp thời ngăn lại chính mình suýt nữa bạo phát đi ra kêu thảm. Cũng không đợi nàng bình phục tâm tình tốt, liền nghe tới Thẩm kỳ nói, chúng ta bị bao vây. Nhìn hắn thần sắc, một mặt không quan trọng dáng vẻ. Đương nhiên, hắn là kỳ hổ yêu đế, cùng Giang Túc đều có thể liều một trận, Giang Túc lại không đến, hắn thì sợ gì? Bị vây quanh? Bị cái gì vây quanh? Giang Mộ Nhan lời nói chưa hỏi ra lời, một cỗ hôi thối liền từ bốn phương tám hướng lao qua. Tựa hồ có một đám người từ bốn phương tám hướng vây quanh. Tiếp theo, một cái giúp cụp lấy đầu, hành động chậm rãi người liền từ một bên trong rừng cây xông ra. Một cái, hai cái, càng ngày càng nhiều. Giang Mộ Nhan đơn giản muốn trợn trắng mắt. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết zombie bị vây thành sao? Đúng vào lúc này, Liêu Âm Âm bội kiếm bên hông đột nhiên hiện lên một cái chớp mắt ngân quang, tiếp lấy một thanh âm liền từ trong hư không truyền tới. Đó là Giang Túc cấm thanh. Âm Âm, đợi chút nữa Mộ Nhan cho ngươi phát khí, ngươi cần phải tiếp hảo. Liêu Âm Âm còn chưa tới kịp trả lời, thân eo liền bị người bao quát, nhìn lại, cũng chỉ gặp Thẩm kỳ cái cằm. Thẩm kỳ tựa hồ khó thở, ngữ khí băng lãnh, hắn là ai? Liêu Âm Âm đẩy hắn ra, khoe miệng nổi lên một vệt cười nhạt, hắn là cha ngươi. Một giây sau, Thẩm kỳ khuôn mặt hoàn toàn đen, thở lạnh nhạt, bọn này kim đan cùng dọn bị đánh nhau. Liêu Âm Âm, ta không có nói sai a. Giang Túc, dựa vào, lão tử không phải ngươi tình địch, ngươi thanh tỉnh một điểm. Tại chém xuống không biết thứ mấy cái đầu người về sau, Giang Mộ Nhan đột nhiên mũi kiếm hướng lên trên, dẫn tới một đạo kinh lôi bổ ra mặt phía nam một con đường, trong khoảnh khắc liền nổ ra mười mấy cái zombie. Nhưng quỷ dị chính là, cứ việc những này zombie bị nổ thành tàn phế, lại là thân tàn chí kiên, nằm sấp nhảy cũng muốn hướng phía bọn hắn xuất phát. Mà lại phàm là những cái kia tàn chi chân gãy rơi xuống đất, liền sẽ nhận thân thể chỉ dẫn lần nữa đón về. Chỉ nhìn ba người trợn mắt hốt mồm. Một cái tử thủ bắt được Liều Âm Âm váy áo, muốn đem nàng hướng xuống kéo. Thậm chí giật giật ngón tay, cái tay kia liền trở thành một phấn. Lúc này, trung quanh tựa hồ truyền đến sột soạt 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 tiếng vang. Đột nhiên, một cỗ nước thủy triều đen kịt đột nhiên từ đằng xa trong bóng đen xông ra, đợi Giang Mộ Nhan thấy rõ về sau, kém chút bị trong mắt đều cho trừng đi ra. Thế này sao lại là cái gì nước thủy triều đen kịt, đây rõ ràng chính là phô thiên cái địa côn trùng. Không chỉ có là từ dưới đất phá đất mà lên, những cái kia côn trùng tựa hồ sẽ từ mỗi một chỗ khe hở bên trong chui ra, sau đó giống như cuồng phong quá cảnh đồng dạng đen nghịt hướng từng bầy zombie khắp tới. Chỗ đạp chỗ không có một mảng cỏ. Bốn người liền như vậy trơ mắt những cái kia côn trùng từ đi thi trong thất khiếu xuyên bảo, họa phong có thể xưng đơn giản thô bạo. Những cái kia không biết tên côn trùng nhanh chóng đem những cái kia zombie gặm ăn hầu như không còn, liền xương cốt cũng không từng phun ra một chút xíu. Giang Mộ Nhan đem Giang Túc chỉ qua pháp khí đưa cho Liễu Âm Âm. Đột nhiên, Liễu Âm Âm một tiếng quát nhẹ. Dưới chân bộ pháp cấp tốc biến hóa, triển tay áo mà lên. Cả người giống như ngút trời chi hạt, một bộ bạch tí trên dưới tung bay. Giang Mộ Nhan không biết đây là cái gì kiếm chiêu, lại đúng là cảnh đẹp ý vui. Cách không vung kiếm, lạnh thấu xương kiếm khí nhìn như lộn xộn lại chiêu chiêu chí mạng. Chương 328, Giang Túc, ngươi đang dạy ta làm việc. Liễu Âm Âm đột nhiên cổ tay chuyển một cái, sau đó đem bội kiếm của mình ném về giữa không trung, hai tay nhanh chóng bóp cái quyết. Chỉ thấy bị ném giữa không trung trường kiếm bắt đầu chậm rãi xoay tròn, càng lúc càng nhanh, thẳng đến chỉ còn dư một vệt tàn ảnh. Kiếm khí màu xanh lam một nháy mắt 1/2, hai chia làm 4, 4/8, giống như dông tố đồng dạng hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới. Thế nhưng là những này kiếm nhưng không có rơi vào bị bảy trùng vây quanh zombie trên người, mà là rơi vào mấy người bên chân, đem một đám người vây lại. Những cái kia chăm chú kể cùng một chỗ kiếm ảnh phản chiếu toàn bộ hậu sơn thoáng như ban ngày. Ngẫu nhiên có một hai con lọt lưới zombie đập lên, liền trong khoảnh khắc hóa thành một cô khói xanh, bên ngoài lại không dấu vết có thể tìm ra. Khi Ninh Giang Mộ Nhan bị Liễu Âm Âm thiết lập kiếm trận gắt gao bảo vệ, Liễu Âm Âm lại bởi vì muốn duy trì cường đại kiếm trận không thể không vì đó kết trận tư thế, không ngừng thôi động linh lực, cả người không nhúc nhích được. Hai người cái nào gặp qua loại này ác chiến, đều cảm thấy hốt hoảng, hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Lúc này, liền nghe tới một bên Thẩm Kỳ hướng hắn quát, hai người các ngươi còn không nhanh đưa trong phòng tiểu hài ôm ra, những vật này rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Tốt. Giang Mộ Nhan lúc này mới kịp phản ứng, lại là có chút run chân. Vừa định phóng ra một bước, bên cạnh Hi Ninh lại giống như mũi tên một dạng tiến vào gian phòng ốc. Hi Ninh cách không mấy bữa, phân biệt tại nhà chính bốn cái phương vị dán một chương hỏa phủ, đem toàn bộ phòng ốc chiếu sáng. Chỉ thấy một đứa bé ngủ yên tại một cái bên trên tế đàn, trước người lư hương bên trong còn lưu lại một đoạn nhỏ không đốt hết hương, một bên cống phẩm bày ra trình tề, cũng đã múc meo biến chất. Hi Ninh, trước đường đụng hắn. Mắt thấy Hi Ninh liền muốn nhúng tay ôm lấy trên tế đài tiểu hài. Giang Mộ Nhan bay ra một đạo phù dán tại Hi Ninh trên trán, hắn rũa ra hai tay ngay sau đó bị định tại trong giữa không trung. Giang Túc, khá lắm, định hắn cần một tấm cao giá phù sao? Giang Mộ Nhan, tình thế cấp bách. Giang Mộ Nhan thở phào một cái, lúc này mới đến gần chút. Đợi hắn thấy rõ đứa bé kia trạng thái về sau, lại hít vào một hơi. Tiểu hài này nhìn qua nhiều lắm là có 5-6 tuổi, bây giờ an tưởng ngủ ở mấy trên này, gầy còm như tuổi. Thấy trong lòng hai người chua chua. Giang Mộ Nhan thăm dò chung quanh, lúc này mới cúi người, nhẹ nhàng mà ôm lấy tiểu hài thân thể. Nhưng hắn vừa đem tiểu hài ôm lấy, tế đàn chung quanh tiểu linh đang liền bắt đầu nhẹ nhàng rung động. Một trận âm phong quét, ngay sau đó Giang Mộ Nhan liền cảm giác dưới chân giống địa chấn một dạng bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Rất nhanh, lay động trở nên kịch liệt. Giang Mộ Nhan mí mắt nhảy một cái, liền vội vàng đem Hi Ninh trên trán định thân phù bóc, hô lớn, chạy mau, nơi này sắp sập. Hi Ninh nghe vậy, nhanh chóng theo sát lấy Giang Mộ Nhan hướng ngoài cửa chạy. Lúc này phòng ốc đã lay động quá kịch liệt, bàn thờ bị hất tung ở mặt đất, múc meo cống phẩm lăn xuống một chỗ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, phía tây xà nhà ầm vang sụp đổ, nhà chính trong khoảnh khắc sập một nửa. Sáng rõ người căn bản đứng không vững. Giang Mộ Nhan ôm tiểu hài, ngự kiếm không thể, chỉ có thể rụt lại đầu tận lực xông ra ngoài. Thỏ thỏ cẩn thận. Giang Mộ Nhan vô ý thức nắm chặt hai tay, bảo vệ trong ngực tiểu hài, cả người ngã ầm ầm trên mặt đất. Nàng ngã đầu góc ông ông tác hưởng, số hiệu một trận loạn phiêu. Phía sau chuyển đến Hi Ninh kêu rên. Nàng đỗng nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện Hi Ninh cả người đều nằm dạp trên mặt đất, mới là hắn bảo vệ nàng. Hi Ninh, ngươi thế nào a? Hi Ninh trên mặt huyết sắc nhanh chóng cởi tận, trung quanh đen kịt một màu. Nàng vội vàng hỏi, ngươi thế nào, thụ thương không có? Nói chuyện a. Hi Ninh vô ý thức nhìn một chút chân của mình, mặc dù đau hắn mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng cặp mắt kia lại như muốn tại Giang Mộ Nhan trên thân mọc rễ, hắn cắn răng hỏi ngược lại, ta không sao, ngươi nhưng có thụ thương? Ta không có, ngươi quản tốt chính mình là được rồi. Ngươi đi trước, không cần quản ta. Lan A, ta có thể mặc kệ ngươi sao? Giang Mộ Nhan nhất thời tình thế cấp bách, há miệng liền mắng một câu. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, nàng một phát bắt được Hi Ninh, tiếp lấy phanh 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 đánh ra ba cái bạo kích, đem phía bắc vách tường toàn bộ đánh. Mũi chân một điểm, cả người liều lĩnh bay ra. Ngay tại Giang Mộ Nhan rơi xuống đất mấy mắt, cái kia tòa nhà phòng ốc triệt để đổ sụp, có thể nói nghìn cân treo sợi tóc. Mộ Nhan, mau đưa đứa bé kia bông ra. Xa xa Liễu Âm Âm đột nhiên hướng về phía Giang Mộ Nhan giống một tiếng. Giang Mộ Nhan vô ý thức cúi đầu nhìn về phía trong ngực tiểu hài, lúc này mới phát hiện trên người hắn màu đen cùng màu đỏ phù văn, lúc này chính như cùng một cái đầu xà vậy chậm rãi hướng phía trán của hắn cấp tốc hội tụ. A! Ngay tại tiểu hài mở to mắt trong nháy mắt đó, Giang Mộ Nhan vô ý thức buông lòng tay. Vốn hẳn nên chết đi tiểu hài lúc này lại vững vàng đứng trên mặt đất, rũ xuống trước ngực đầu đột nhiên dựng đứng lên. Bọn hắn thậm chí có thể nghe thấy xương cốt ken két rung động âm thanh. Chỉ nghe được Thẩm Kỳ ở bên kia hô, ai ngũ hành chủ lửa, có thể đốt những này quỷ đồ vật. Ở đây, trừ Thẩm Kỳ, đều không phải hỏa nguyên tố. Hắn này minh bày muốn Liễu Âm Âm cầu hắn. Cũng là bây giờ, khi Ninh bắp chân trái đang lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ túi tại trên mặt đất, da thịt mặc dù còn liền cùng một chỗ, nhưng hiển nhiên xương cốt là gãy mất. Không biết như thế nào, Giang Mộ Nhan hốc mắt đột nhiên một trận mỏi nhừ, giống như là có đồ vật gì từ trong lòng bừng lên, thẳng hướng hai cái trong hốc mắt xông. Vừa rồi trong phòng, nàng coi là Hi Ninh chỉ là đánh tới, thụ một chút vết thương nhẹ. Nhưng mà ai biết vậy mà bị thương thành bộ dạng này, nàng ngược lại tốt, còn ở nơi này ngốc đứng cái gì cũng không biết, chỉ lo chính mình đảm mệnh. Càng nghĩ càng thấy phải tự mình thực sự là quá vô năng, nước mắt vậy mà liền như thế bất tranh khí từ trong hốc mắt bay ra. Nàng nghĩ đối Hy Ninh chửi ầm lên, cổ họng lại giống như là gắt gao ngăn chặn, một câu cũng nói không nên lời. Bởi vì nhất nên mắng là chính nàng. Hy Ninh nơi nào thấy qua Giang Mộ Nhan, cả người đều luống cuống, một cái liền ôm lấy Giang Mộ Nhan, ngươi đừng khóc à, ta thật sự không có việc gì, chỉ là gãy chân, thật sự. Gạt ngươi, chân ngươi đoạn mất vì cái gì không nói sớm. Hy Ninh vội vàng chống lên tay áo vì Giang Mộ Nhan lau nước mắt. Mặc dù trong lòng của hắn rất là vội vàng, nhưng lại không dám có cái gì trọng động tác, sợ làm đau Hy Ninh. Cứ việc bây giờ Giang Mộ Nhan liều mạng cắn răng, nhưng nước mắt vẫn là lạch cạch rơi xuống. Nàng vốn là cái tiểu khóc bao, đỏ lên viền mắt khóc lên. Liều Âm Âm vội vàng vận khởi linh lực đem lòng bàn tay đặt ở Hy Ninh chân trái chỗ, thế nhưng là dày vò một hồi lâu, cũng không thấy có cái gì khởi sắc. Không có chuyện gì, chờ trở lại đệ tử thí luyện chi địa, sẽ có biện pháp. Giang Mộ Nhan mặt lạnh lấy, khí tức lập tức liền thay đổi. Thậm kỳ có nhiều hứng thú nhìn xem nàng. Cái này con thỏ nhỏ sợ là rất là không đơn giản. Giang Mộ Nhan nhìn xem tiểu hài quanh thân đột nhiên tản mát ra một trận ngân quang. Mực Lơ Mơ giật ở giữa, sớm đưa tay nhìn một chút lòng bàn tay của mình, khóe miệng giơ lên một vệt cười yếu ớt. Cười là lạnh buốt. Ta, muốn, ngươi, chết. Mặt quạt đồng dạng nồng đậm lông mi, tại dưới mắt ném ra một tia cắt hình, hẹp dài con mắt phảng phất thu lại một phương tinh quang. Đột nhiên, thân thể nàng xuất hiện một cỗ từ linh khí hội tụ vòng xoáy, tầng tầng hướng lên, lật qua lại kéo trên đất trường bảo. Giang Mộ Nhan một tay cầm kiếm, một tay cầm bước lên kiếm quyết. Theo cái kia cố vòng xoáy chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, lấy Giang Mộ Nhan dưới chân làm trung tâm địa phương giống như là treo lên một cỗ gió lốc, chung quanh cuồng phong gào thét, thoáng thấp bé một chút bụi cây mắt thấy liền muốn bị nổ tận gốc. Mà nàng tựa hồ cũng không có muốn ý dừng lại. Kiếm phát ra chấn động trên mình, một kiếm phá mở tất cả nô chất, đâm thẳng tiểu hài mặt. Một giây sau, trước người liền chỉ có theo gió phiêu tán cho bụi. Thậm kỳ con ngươi co rụt lại, cái này con thỏ lại có độ kiếp kỳ tu vi. Thật sự là có ý tứ. Mộ Nhan, đi, chúng ta về trước đệ tử thí luyện chi địa, Hy Ninh thương thế quan trọng. Tốt, chúng ta này liền trở về, chắc hẳn hắn đã biết chuyện này. Hắn nhất định có biện pháp. Hắn, Thẩm Kỳ siết chặt nắm đấm, dám trêu chọc hắn vị hôn thê người, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Hắn muốn đánh người này răng rơi đầy đất. Đệ tử thí luyện, sách, chỉ là một tiểu đệ tử, nhiều nhất kim đan kỳ tu vi, lấy cái gì cùng hắn một cái độ kiếp kỳ đánh? Thật sự là cho cười. Liêu Âm Âm đối Thẩm Kỳ đi theo phía sau bọn họ không có cái gì biểu thị, hắn ái cùng liền cùng a. Tại nàng phụ quân đại nhân nơi đó ăn đau khổ, nhưng là không trách nàng. Thẩm Kỳ đằng sau còn theo một cái nữ tử áo đỏ, thoạt nhìn là thuộc hạ của hắn. Yêu đế đại nhân, ngài khẳng định muốn đi đệ tử kia thí luyện chi địa, đều là chút tu vi thấp đồ vật, ngài đi, đây không phải có nhục thân phận của ngài sao? Nếu là có chướng ngại chuyện rất rưởi, ta thay ngài quét dọn là được. Giang Mộ Nhan nghe đằng sau nữ nhân này tiếng nói chuyện, phiền không được. Ngươi mới là tiểu rất rưởi. Ta nhổ vào. Đợi chút nữa túc chủ đại đại liền dạy các ngươi làm người. Giang Mộ Nhan cùng Liều Âm Âm đỡ Hy Ninh, không biết cái kia Thẩm Kỳ chúng cái gì gió, vậy mà dẫn theo Hy Ninh bay đi. Tức chết ta rồi, hắn là yêu đế hắn không tầm thường a. Hy Ninh trên đùi còn có tổn thương đâu. Không tốt gánh hắn, nếu không phải là cố kỵ cái này, cho là ta nguyện ý đi a. Bất giận, chúng ta cũng ngự kiếm đuổi theo a. Hai người cấp tốc ngự kiếm, đuổi theo cái kia một đôi chủ tớ. Giang Túc bên này cũng gặp phải một chút xíu phiền phức nhỏ. Đó chính là, hắn lại cùng Bằng Phi Môn, Lâm Hổ ba người tiến đến cùng một chỗ. Một đám người từ khi được chứng kiến thực lực của hắn về sau, không ai dám lại chọc hắn. Hắn cũng vui vẻ được tự tại, chuẩn bị chút tiên thảo, chờ đợi Hy Ninh đến. Đương nhiên, bọn hắn chuyến này còn cho hắn gây phiền toái. Kỳ Hồ yêu đế, cùng hắn ngang nhau tu vi nhân vật, không thích hợp, có cỗ lực lượng thật là cường đại đang tại hướng chúng ta mà đến. Thẩm Nam Kiều lời nói tức khắc xử những người này cảnh giác lên. Giang Túc thảnh thơi mà lại gầm lên lê. Giang Mộ Nhan một chút kiếm, liền nước mắt rưng rưng chạy về phía Giang Túc, nhào vào trong ngực hắn. Ô ô ô, Hy Ninh chân gãy, ngươi cho hắn nhìn xem được không? Bị nàng va chạm, lê rơi xuống đất. Ta lê. Tốt tốt tốt, ta đợi chút nữa liền nhìn. Giang Túc sờ lên Giang Mộ Nhan đầu, Liều Âm Âm theo sát phía sau, tiến đến Giang Túc bên gãy kể thái nói nhỏ. Thiếu nữ khuôn mặt cùng thân thể vô cùng gần sát hắn. Giang Túc không có kiểu diễm chi niệm, những người khác liền không nhất định. Bằng Phi Môn đám người, đại sư huynh mỹ nhân trong lực, vẫn là hai cái. Đây là chuyện xảy ra khi nào a? Lâm Hổ Bang đám người, này liền rất kích thích, có thể xưng yêu giới mẫu mực a. Thậm kỳ sắc mặt đã băng lãnh tới cực điểm. Bất quá là cái tông môn đệ tử cũng xứng mỹ nhân trong lực. Vẫn là hai cái. Liền để hắn tới dạy hắn là người. Chương 329, giáo con rể làm việc. Mau nhìn, đây không phải thập phương yêu đế một trong Kỳ Hổ yêu đế đại nhân sao? Cũng chỉ có sư huynh ngài có thể nhìn thấy như vậy đại nhân vật, bất quá ngài nói là, đó chính là. Vương Võ nghe xong, lao đến, một mặt định mà nói, nguyên lai là Kỳ Hổ yêu đế. Là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, không biết ngài chỗ này, thất kính a. Hắn đây cũng là lần thứ nhất gặp Kỳ Hổ yêu đế. Mang theo hắc kim mặt nạ, khí chất cao lãnh, bên cạnh còn có một cái hồng y mỹ nhân đi theo. Hiển nhiên chính là vị kia Kỳ Hổ yêu đế đặc thù. Thẩm Kỳ lãnh đạm nhìn hắn một cái. Cái gì vô danh tiểu tốt, cũng dám hướng về thân thể hắn dựa vào. Thượng quan hồng ngày tận chức tận trách, một thanh kiếm sắc ngăn lại Vương Võ muốn tiến một bước quỷ liếm thân thể. Chỉ là một cái môn phái nhỏ đệ tử, cũng dám leo lên yêu đế đại nhân. Nghĩ đến yêu đế đại nhân đối vị kia thiếu niên áo trắng thái độ, nàng chuyển đề tài, nhưng mà, ngươi còn có chút dùng. Vị kia là ai? Mũi kiếm chỉ hướng Giang Túc phương hướng. Vương Võ lập tức quỳ liếm nói, ai u, vị kia ta nhưng quen lên rồi. Hắn trong mắt xoay xoay, nhìn Kỳ Hổ yêu đế đại nhân ý tứ, là muốn cho này Giang bất hư điểm màu sắc nhìn xem. Hảo ngươi cái Giang Bất Hư, cuối cùng có người có thể chế được ngươi. Đừng trách ta vô tình. Nhìn Kỳ Hổ yêu đế đại nhân không đánh chết ngươi. Vị kia gọi Giang Bất Hư, là bằng phi môn đệ tử, xưa nay yêu nhất điều, khí kịch nữ tu, vũ nhục tu vi so hắn thấp các tu sĩ, chúng ta những tông môn này tử đệ đều không chịu nổi hắn được a, Kỳ Hổ yêu đế đại nhân hôm nay tới, nhưng phải cho chúng ta làm chủ a. Vì xem ra càng thật một chút, Vương Võ còn để lại mấy giọt nước mắt. Thật sự là làm ra vẻ. Thượng quan Hồng ngày một cước đem hắn đá văng, miễn cho bẩn yêu đế đại nhân mắt. Chủ tử, không có nghĩ rằng này Giang Bất Hư lại là cái dạng này người, phu nhân sợ là bị hắn lừa gạt. Thẩm Kỳ cười lạnh một tiếng. Chỉ là đệ tử tông môn, chết tại bí cảnh thì thế nào? Giang Túc nhìn xem Vương Võ diễn trò, thấy say sương ngon lành. Gặp tuần vui này rốt cục xong, Giang Túc thảnh thơi đi đến Thẩm Kỳ trước người. Chuyện này mặt kỵ sĩ trên người đối với hắn sắc ý, làm gì nặng như vậy? A, hắn nhớ tới, đây là đem hắn hiểu lầm thành tình địch. Đem ngươi sau lưng thiếu niên giao cho ta. Trước chị Hy Ninh tổn thương quan trọng. Hy Ninh bởi vì đau đớn đã hôn mê bất tỉnh. Nhưng này chủ tớ hai người quả thật có tài, kéo lấy thương binh ngự kiếm, hạ kiếm lại đem người kéo một đường. Cho ngươi. Có thể a, ngươi cùng ta thị nữ qua ba chiều, nếu là có thể sống sót, liền giao cho ngươi. Giang Túc còn không có ứng lời nói. Vương Võ liền đã mang theo một bọn yêu tu tại cái kia hô. Muốn ta nói a, yêu đế đại nhân đây là cho hắn mặt mũi đâu. Dù sao yêu đế vừa ra tay, mạng hắn đều không còn, thị nữ ra chiêu, chí ít mệnh vẫn tại. Yêu đế đại nhân thị nữ thế nhưng là xuất khiếu kỳ, coi như đơn thuần kiếm chiêu hắn cũng đánh không lại a. Chậc chậc chậc, bằng phi môn gây kỳ hổ yêu đế, còn muốn sạch sẽ rút đi. Ta nhổ vào. Xem thật kỹ một chút Giang Bất Hư là thế nào bị một cái thị nữ làm nằm xuống a. Tới tới tới, cùng một chỗ gặm hạt dưa a. Thẩm Nam Kiều không nói chuyện, lạnh lạnh nhìn Lâm Hổ Bang một đám ngu xuẩn lão hổ liếc mắt một cái. Thẩm Nam Kiều, tiểu rác rưởi nhóm, các ngươi đối ta sư huynh hoàn toàn không biết gì. Giang Túc lãnh đạm nhìn Thẩm Kỳ liếc mắt một cái, con rể này, mùi giấm không khỏi cũng quá lớn. Ta không cùng với nàng đánh, ngươi trực tiếp tới a. Lời này vừa nói ra, lại là một trận xôn xao. Ngoa tạo, Giang Bất Hư tới thử luyện, đem đầu góc luyện ngốc hả? Giang cùng độ kiếp hậu kỳ tu vi kỳ hổ yêu đế đánh nhau. Điên rồi sao? Ta nhìn lần này Giang Bất Hư là xong, đợi chút nữa ngũ tạng lục phủ đều bị chấn bể a. Nếu là hắn có thể tiếp kỳ hổ yêu đế một chiêu, ta dựng ngược gội đầu. Nếu là hắn có thể tiếp kỳ hổ yêu đế một chiêu, ta dựng ngược gội đầu cộng thêm ngủ sầu riêng gối đầu. Mẹ nó, nếu là hắn đánh thắng kỳ hổ yêu đế đại nhân, ta trực tiếp ăn phân. Ai còn dám tiếp? Giang Túc, có bị bệnh không? Này đều phải nội quyền. Thẩm Kỳ nghe tới Giang Túc lời nói, ta mị cười một tiếng. Không thể nào, không thể nào. Cái này mới 18 tuổi mao đầu tiểu tử sẽ không thật sự cảm thấy có thể đánh thắng hắn a. Hắn nhìn Liêu Âm Âm liếc mắt một cái, phát hiện Liêu Âm Âm một chút cũng không cảm thấy Giang Túc là đang nói đùa. Trong mắt tựa hồ còn có vẻ mong đợi. Giang Túc nhìn chủ tớ không có trả lời, cho là mình không có biểu đạt rõ ràng. Cũng thế, dù sao tại yêu giới, hắn dù sao cũng phải nhường một chút mới là. Đối phương lại là con rể hắn, đều là người một nhà. Thua quá thảm, cũng có nhìn a. Thế là, hắn hơi thêm suy tư một chút. Cái kia, kỳ thật các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không để ý. Đủ nể tình rồi a. Hắn lao trượng nhân này làm chẳng lẽ còn không đủ đúng chỗ. Toàn bộ bí cảnh yên tĩnh trở lại, liền một con chim vỗ cánh âm thanh đều có thể thấy rõ ràng. Hấp khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Thẩm Kỳ nắm chặt nắm đấm. Cái tên điên này đang nói cái gì? Hắn đến cùng minh bạch không rõ trên lệnh. Thượng quan Hồng ngày khó thở, nàng chủ nhân là thập phương yêu đế một trong, khi nào bị người nhìn như vậy nhẹ qua. Nàng rút kiếm đối Giang Túc xuống tới, mũi kiếm đâm thẳng Giang Túc mặt. Mà Giang Túc vẫn chưa có tranh ý tứ. Cái gì? Hắn vậy mà không tránh? A, bất quá là cái không hiểu kiếm đệ tử thôi. Giang Túc rõ ràng cạn cười một tiếng, phối hợp hắn tuyệt sắc khuôn mặt, quá có đánh vào thị giác. Một giây sau, Thượng quan Hồng ngày kiếm liền bị Giang Túc kẹp tại đầu ngón tay, dừng ở vô cùng tới gần chóp mũi chỗ địa phương. Nàng nếm thử dùng sức, lại không cách nào lại gần phân tức. Nàng uy áp bị đều áp chế. Người này là lai lịch gì? Thế mà là nguyên sơ kiếm thể. Mặt trời đỏ, trở về. Sau lưng truyền đến chủ tử kêu gọi, Thượng quan Hồng ngày ổn định tâm thần, rút. Ngoa tạo, ta vừa mới không ngủ a. Ngươi không ngủ, đúng là Giang Bất Hư kiếm cũng không ra khỏi vỏ, liền đem cái kia nữ tử áo đỏ đánh lui. Vương Vô cảm khái một câu, các minh đệ, tìm một chỗ đem ta chôn đi. Thượng quan Hồng ngày đem Hy Ninh nâng lên, phóng tới Giang Ngộ Nhan dưới chân. Giang Túc nhìn mục đích đã đạt tới, cũng không nói nhiều. Cảm tạ. Đợi Giang Túc đem Hy Ninh khiêng đến dưới cây trị thương. Thượng quan Hồng ngày lúc này mới nói, chủ tử, không biết người này đến cùng ra sao địa vị, hắn cho tiểu tỷ cảm giác rất mạnh, mà lại ngài vì cái gì không cùng hắn động thủ? Thẩm Kỳ vuốt vuốt chính mình tiêu, mi tâm quá chặt. Nam tử này cùng Liêu Âm Âm là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hắn ở trên người hắn cảm nhận được trước kia chưa bao giờ có uy áp? Ta dự định đi theo đám bọn hắn, ngươi đi về trước đi. Vâng. Hắn liền không tin. Này Giang Bất Hư chỉ là một người đệ tử, có thể mạnh tới đâu? Chẳng lẽ cái kia độ kiếp kỳ con thỏ cho hắn pháp bảo gì? Ta muốn gia nhập các ngươi. Giang Ngộ Nhan nghe Thẩm Kỳ yêu cầu. Cái gì? Ngươi muốn cùng chúng ta? Ngươi một cái yêu đế làm gì tới cùng chúng ta? Liêu Âm Âm không nói gì, nàng chủ yếu nghe Giang Túc. Giang Túc cho Hy Ninh trị liệu xong, nghe thấy Thẩm Kỳ lời nói, đối hắn trái xem phải xem. Được à, ngươi muốn gia nhập chúng ta có thể, ta vừa vặn muốn biết, mặt ngươi cố hạ gương mặt này. Hắn thật tò mò con rể hắn hình dạng thế nào. Mỗi ngày mang bộ hắc kim mặt nạ, hắn nhận thức đều không nhìn rõ. Thẩm Kỳ cười, các ngươi muốn nhìn mặt của ta? Có một chút ta muốn nói rõ, gặp qua ta chân diện mục, đều chết rồi. Giang Túc, cái gì bại não đồ chơi? Ý tứ ngươi cùng nữ nhi của ta kết hôn ngươi cũng không hái mặt nạ, cút đi a ngươi. Giang Ngộ Nhan trợn mắt, chậc chậc chậc, sợ không phải những người kia đều là bị xấu chết. Thẩm Kỳ Tiết Quất rõ ràng tay chậm rãi dán lên mặt nạ. Một trận tiếng động rất nhỏ sau, hắn cầm xuống mặt nạ. Thẩm Kỳ tóc đen huyền y liễu, một tấm mặt mũi tái nhợt như đẹp ngọc tinh điêu mảnh mai, mắt phải dưới có một viên cực đẹp chu sa trí. Một đôi mắt điểm lên ý cười, thực sự là nhiếp nhân tâm phách. Bất quá là khoảnh khắc, hắn lại đeo lên mặt nạ. Toàn bộ quá trình, bất quá mấy giây, lại đủ để cho người kinh diễm. Giang Túc không có gì ba động, này nhan trị, xứng với Liều Âm Âm là được. Bên người Giang Mộ Nhan nhìn ngây người. Giang Túc nện một cái nàng không quá thanh tình đầu. Lau lau máu mũi a ngươi. Giang Mộ Nhan trắng mướt ngón tay như ngọc sờ một cái, quả thật trông thấy đỏ thắm huyết. Khu khu khụ. Kỳ thật lúc ấy trông thấy Túc chủ lúc, cũng lưu máu mũi. Bất quá khi đó không có thực thể, cũng là không mất mặt. Ta nói rõ ràng a, ta cũng sẽ không thèm nhỏ dãi sắc đẹp của hắn. Thôi a ngươi. Trông thấy soái ca ngươi đều không rời nổi bước chân. Ngươi cái sắc hệ thống. Giang Mộ Nhan, người không tốt, sắc, tốt cái gì? Hảo, a giờ, dịu sao? Thẩm Kỳ, Giang Bất Hương, dọc theo con đường này, ta nhưng phải nhìn cho thật kỹ ngươi. Hắn ngược lại muốn xem, Giang Túc có bản lĩnh gì? Có thể để cho hắn Thẩm Kỳ chịu phục người còn chưa ra đời đâu. Giang Túc vẫn an tĩnh đứng ở một bên Liều Âm Âm nói, ngươi chuyến này, có cái gì đột phá? Vẫn phải có, tòa hồn trận một chuyện nhất định phải cáo chi mẫu thân đại nhân. Giang Túc gật gật đầu. Chương 330, trăm tên bảng đệ nhất, là tiểu đệ của ta. Khi Ninh sau khi tỉnh lại, Giang Túc liền ôm cho Liều Âm Âm để cao tu vi tâm tư, tại này bí cảnh bên trong đi. Chúng tu sĩ chỉ thấy Kỳ Hổ Yêu Đế ngoan ngoãn đi theo Giang Túc một đoàn người sau lưng. Mỗi lần gặp phải nguy hiểm, đều khiến Liều Âm Âm lên trước, ở phía sau quan sát hết thảy. Có cái gì không đúng, sẽ lập tức ra tay. Đây là bồi dưỡng nàng kinh nghiệm thực chiến. Đột nhiên, Giang Túc cảm thấy được không gian chứa vật bên trong một khối gương đồng giật giật. Túc chủ đại đại, Lý Thế Ngôn kia tiểu tử tìm ngươi. Vừa dứt lời, một khối khắc ngọc bội cũng văng lên. Ách, còn có Thẩm Tư Quân. Giang Túc cầm Lý Thế Ngôn cái kia một khối. Giang ca, rốt cục liên hệ với ngươi. Ngươi tại yêu giới mọi chuyện đều tốt ta. Nếu như giải quyết Phá Phong Châu sự tình, nhất định phải sớm một chút cùng nữ đế đại nhân trở về. Giang Túc nói chính sự. Được rồi, là như vậy, tu chân giới tranh luận không ngớt, kết quả cuối cùng là ai cũng xuống rất tốt, dân tâm sở hướng tiên tôn đại nhân tất nhiên là ngươi nha. Cái quỷ gì? Đám kia lão đầu là lúc nào bắt đầu tuyển tiên tôn ấy nhỉ? Hắn cũng không nên này cái gì tiên tôn tiết tuổi. Phiền phức vô cùng. Sư phó, làm sao bây giờ nha, tiên minh người đều chạy ta Tiêu Giao Sở tới, ta cản cũng cản không được. Bọn hắn muốn để ngươi tiếp nhận vô thượng tiên tôn vị trí, ngươi chừng nào thì trở về a? Không, quả quyết tự tuyệt. Thập Tư Quân đối co quắp trên mặt đất khóc lóc om sòm tiên tông trưởng lão bất đắc dĩ nói ra, các ngươi đừng nằm này, sư phụ ta nói, cái gì tiên tôn, không có quan hệ gì với hắn. Này này này, như vậy sao được đâu? Này tiên tôn chi vị, cũng chỉ có sư phó ngươi Giang Túc mới xứng với a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Giang Túc thế nhưng là mở tu chân giới vạn vạn năm không có tiền lệ, 18 tuổi liền đã độ kiếp hậu kỳ, lại cùng Ma tông nữ đế ân ái, thực sự là tiền tôn không có hai nhân tuyển a. Lý Thế Ngôn lắc lắc gương đồng, Giang ca, ngươi không phải vẫn nghĩ đi phong cổ bí cảnh sao? Cái kia bí cảnh hôm nay đã mở, ngươi xác định không trở lại? Giang Túc tiếp thu được Lý Thế Ngôn tin tức. Cái gì? Phong cổ bí cảnh chìa khóa không phải tại trên tay hắn sao? Uy, Giang ca, ngươi có nghe hay không nhìn thấy a? Giang Mộ Nhan, đây là có chuyện gì? Giang Mộ Nhan từ nói chuyện phía bên trong quay người, một mặt ngộp bức. Giang Túc lúc này mới ý thức được bây giờ giao lưu hệ thống thay người. Bất quá, Giang Mộ Nhan kết nối một chút chủ hệ thống, lập tức liền hiểu rõ ra. Ta nghĩ, là có người nắm giữ phong cổ bí cảnh mặt khác một chuỗi chìa khóa, sớm đem hắn mở ra. Giang Túc dưới mắt vết đỏ bỗng nhiên tăng thêm, hình như có sát khí chợt lóe lên. Tô Kiều Kiều, nàng đến cùng muốn làm gì? Nàng một cái khởi tử hoàn sinh người, trên người có quá nhiều bí ẩn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Giang ca, vừa mới sư phó đột nhiên nói tập kết các phái tinh nhuệ đệ tử, vậy mà không để chúng ta đi. Ta liền xem như gặm, dựa gặm kim đan cũng không thể xem thường ta a. Ngươi đi, mang theo Tịch Quân Dung cùng một chỗ. Giang Túc vừa vận nghiệm chứng trong lòng suy đoán, cùng Minh Bạch Tô Kiều Kiều đến cùng muốn làm gì? Lý Thế Ngôn có thể nói vô cùng nghe hắn Giang ca lời nói, lập tức liền cùng Cựu Nhạc trưởng lão lời lẽ nghiêm khắc cường điệu là Giang ca để hắn cùng Tịch Quân Dung đi. Cựu Nhạc trưởng lão nghe xong là ái đồ ý tứ, há có không để bọn hắn đi lý lẽ? Chỉ là hắn Lý Thế Ngôn cuối cùng vẫn là sai. Hắn cùng Tiểu Thất, Vương Thiên, Thẩm Ngọc Linh, Tịch Quân Dung liền không nên tổ đội. Tổ đội chuẩn không có chuyện tốt. Bọn hắn tiến vào một cái sân gốc. Sau đó, vô cùng may mắn, đều trúng độc. Một loại đối thân thể không có ảnh hưởng, lại có thể để cho hạ độc người có thể suy nghĩ thao túng bọn hắn thời điểm, tùy ý gậy bọn hắn. Muốn hỏi Lý Thế Ngôn làm sao biết? Bởi vì độc mẹ hắn là Thẩm Ngọc Linh hạ. Ngoa tào, ngươi có phải hay không có độc a? Hai ta quan hệ gì a? Ngươi còn hạ độc? Ngọc Linh cô đương, ngài làm như thế, liền không đúng a? Tiểu Thất lãnh đạm cười một tiếng, chung quy là bọn hắn sai giao. Thẩm Ngọc Linh thở dài nói, ta cũng không muốn cho các ngươi hạ độc, thế nhưng người kia bắt cóc sư phụ ta. Tâm bình tĩnh, tâm bình tĩnh. Lý Thế Ngôn một bên an ủi chính mình, một bên làm mấy cái hít sâu, ổn định cảm xúc về sau, hắn chậm rãi đưa ánh mắt về phía phương xa. Hắn vừa định áp vụ kể một ít đại đạo lý, bên kia một thanh kiếm liền dựng đứng lên. Tình thế có biến, thỉnh các phái đệ tử hỏa tốc đến kết giới lối vào tập hợp, chuẩn bị rút lui Vân Thôn Cốc. Chúng ta đi nhanh đi. Giang Túc đối Lý Thế Ngôn ra lệnh, không thể để cho nàng thoại nguyện. Thế Ngôn, kéo dài thời gian. Đi. Muốn mạng. Giang ca trong miệng nàng là ai a? Sẽ không xử bắt cóc Thẩm Ngọc Ninh người a? Lý Thế Ngôn trong lúc nhất thời nghĩ không ra dùng để kéo dài thời gian biện pháp, chỉ phải đi theo đám bọn hắn ngự kiếm hướng địa điểm tập hợp đuổi. Chỉ là này Vân Thôn Cốc đơn giản chính là kỳ hành trồng tiên đường, dọc theo con đường này nhìn thấy quái vật chủng loại nói ít cũng có 7-8 chồng. Trên mặt đất chạy, thủy thượng phiêu, trên trời bay, còn không có bay ra vài dặm mà Lý Thế Ngôn đã tay không đánh chết mấy cái điều nhân. Hắn nhìn xem Tịch Quân Dung bị quái vật chi huyết nhuộm đỏ tay áo, mí mắt thỉnh thịch chực nhảy. Bởi vì đại hỏa mà tán phát khói đặc tại trong kết giới quyết tán, bởi vì thiết lập kết giới nguyên nhân, Vân Thôn Cốc không khí dần dần trở nên mỏng manh đứng lên, càng là đứng tại chỗ cao, càng là cảm thấy một trận đầu nặng chân nhẹ. Tiểu Thất thấy tình cảnh này, cau mày nói, ta xem chừng bọn chúng liền muốn công đến đây, chúng ta vẫn là tìm một chỗ đặt chân a, mà lại tiến vào trong cốc cũng tốt hơn. Chơi ạ. Tiểu Thất, cảm tạ, trong vô hình giúp ta bận điều a. Lý Thế Ngôn hưng phấn gật đầu. Tiểu Thất, ngươi chỉ định có chút ma bệnh. Vương Thiên đã sắp não bổ ra những người chim kia đảo não người ăn thịt người hạn chế cấp chẳng cảnh, vội vàng nói, vậy chúng ta bây giờ liền xuống đi thôi. Hắn dứt lời liền bắt đầu hướng phía dưới lao xuống, lòng bàn tay phải không ngừng hội tụ linh khí, đánh ra bạo kích không một cái rơi mất, bị Vương Thiên mấy cái quái vật giống như pháo hoa nổ bể ra tới, bạo đầy đất huyết. Ai nha ta đi, Vương Thiên ngươi chừng nào thì kim đan hậu kỳ rồi. Nóa. Vương Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, chỉ những thứ này thiên chuyện, ta cảm giác đi thêm bí cảnh bên trong có thể có đột phá. Lý Thế Ngôn theo thật sát Thẩm Ngọc Ninh sau lưng, nhìn trước mắt chương này tuyệt sắc lại lâm nguy không sợ gò má, chỉ cảm thấy tâm tắc. Lại nhìn Tịch Quân Dung một cá trúc cơ đều bình tĩnh không được. Theo lý thuyết xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn, lẽ ra tâm thần đại loạn mới là. Nhưng là bây giờ hắn chẳng những không có nhìn ra Tịch Quân Dung có chút bất an, ngược lại càng phát bình tĩnh tỉnh táo. Vương Thiên chiêu chiêu chí mạng, thậm chí đánh ra lịch sử tốt nhất thành tích, ở trên trời phiêu động bách danh bảng bên trên vàng óng ánh Vương Thiên hai cái chữ to đâm thẳng đến Lý Thế Ngôn mắt đau. Đúng vậy, bây giờ bí cảnh đổi quy tắc, mới tăng bách danh bảng. Bí cảnh bên trong biểu hiện người ưu tú, có thể trèo lên bảng. Bảng danh sách thứ tự càng là thể hiện tu sĩ thực lực. Cứu mạng a. Lý Thế Ngôn đi theo Thẩm Ngọc Ninh sau lưng vừa mới đặt chân, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, tiếp theo liền thấy một vị bẩn thỉu ma tông đệ tử ôm một cái chiếu lấp lánh cây sáo, lộn nhào mà từ một bên vọt ra, đầy người huyết. Tiểu Thất gặp hắn sau lưng lại đi theo một đầu mãnh hổ, trở tay đánh ra một tấm dẫn bạo phủ, chỉ nghe bành một tiếng, cái kia mãnh hổ trong khoảnh khắc bị nổ ra mấy chục mét, lại không bất kỳ động tác gì. Lý Thế Ngôn vội vàng đỡ dậy té ngã trên đất tiểu đệ tử, còn có thể đứng lên sao? Người không sao chứ? Lý Minh, tránh ra. Sau lưng Tiểu Thất đột nhiên một tiếng quát chói tai, bay lên một cước, liền đem nam tử đá ra ngoài. Lý Thế Ngôn dọa đến lưng lắc một cái. Tiểu Thất, quốc túc cần ngươi. Thế Ngôn, ngươi không sao chứ? Thẩm Ngọc Ninh kéo lên Lý Thế Ngôn cánh tay, liền bắt đầu vội vàng lật xem, ngươi có hay không bị trào thương? Có hay không? Lý Thế Ngôn gặp Thẩm Ngọc Ninh như thế hoang mang lo sợ, chột dạ không kềm chế được, dù sao mình là được Giang Ca mệnh lệnh cứng rắn muốn lưu trong cốc. Hắn mà thu hồi cánh tay của mình, ta không sao, ngược lại là Tiểu Thất, xảy ra chuyện gì rồi? Như thế một cước xuống, đối phương không chết, cũng chỉ còn lại nửa cái mạng đi. Tiểu Thất cắn răng nói, vừa rồi, người kia đã bị thứ gì cắn bị thương, vết thương trên cổ đã bắt đầu nát giữa. Không ra đã lâu, cả người hắn liền sẽ cuồng hóa, cuối cùng bạo huyết mà chết, không cứu về được. Còn nếu là bị hắn trào thương lời nói liền sẽ bị cùng nhau lây nhiễm, hậu quả khó mà lường được. Lý Thế Ngôn nghe vậy không khỏi nghĩ mà sợ đứng lên, trong lòng tự đủ, cũng không còn có thể như thế lỗ mãng. Tuy nói đều là đồng môn, nhưng mà nguy hiểm hệ số cao như vậy, hắn không dám cứu, cũng cứu không được. Nhưng sau một khắc, cả người hắn liền bị Thẩm Ngọc Ninh ôm lấy. Ai? Đây là tình huống như thế nào? Lý Thế Ngôn trong lúc nhất thời cũng quên đi dãy rủa, chỉ nghe được Thẩm Ngọc Ninh nói, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện gì, ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính ta. Mấy người còn lại yên lặng ngẩng đầu nhìn trời. Như thế nào không phải Giang Ca Tú chính là Lý Thế Ngôn Tú? Phiền chết rồi. Lý Thế Ngôn bỗng dưng lại nghĩ tới Giang Ca nhiệm vụ của mình, trong lòng một mảnh chua xót. Hắn nhịn không được vươn tay, vòng lấy Thẩm Ngọc Ninh. Thẩm Ngọc Ninh thân thể lập tức ngơ ngẩn, đáy mắt ướt át. Nàng nhịn không được ôm lấy Lý Thế Ngôn nói, kỳ thật ta thật sự rất sợ ngươi sẽ chán ghét ta, tiếp theo đối ta nhượng bộ lui binh. Ngươi xem ra cuối cùng không tim không phổi, thế nhưng là có một số việc vẫn là phân rõ, ta thật sự thích ngươi, không phải diễn trò. Lý Thế Ngôn dần dần nắm chặt nắm đấm, vẫn như cũ mỉm cười, ngươi xem một chút ngươi, như thế nào đột nhiên trở nên buồn nôn như vậy, trước mắt loại trường hợp này, nơi nào thích hợp nói loại lời này rồi. Thẩm Ngọc Ninh cắn cắn môi, một đôi đôi mắt đẹp thủy quang gợn sóng, cũng là bởi vì ra loại sự tình này, sinh tử bất quá một cái mắt, ta mới muốn đem lời trong lòng nói cho ngươi nghe a. Lý Thế Ngôn thực sự chịu không được loại này bầu không khí, vội vàng đứng lên, hắn cảm thấy hắn cũng nhanh không thể nhìn thẳng Thẩm Ngọc Ninh. Tốt tốt, trước như vậy đi. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Cách đó không xa, không biết là cái nào môn phái đệ tử hét lớn một tiếng, Lý Thế Ngôn vô ý thức chuyển qua ánh mắt. Xuyên thấu qua phần phật gió đêm, Lý Thế Ngôn chỉ thấy một cái màu đen cự mãng đông nhiên quét qua đuôi, vị kia vừa rồi cái kia còn tại gầm rú đệ tử liền bị trực tiếp chụp dẹp. A a a, là cựu huyền cự mãng. Cứu ta. Còn lại đệ tử gặp này thảm trạng, trong khoảnh khắc tứ tán ra, đơn giản có thể dùng gà bay trứng vỡ để hình dung. Nhưng cựu huyền cự mãng chân thân to lớn, đã hoàn toàn ngăn trở đường sống. Chúng tu sĩ vốn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm thực chiến, không ít đều bị cái kia cựu huyền cự mãng cuốn vào trong bụng. Lý Thế Ngôn một đoàn người bên thai tràn ngập đối phương nuốt âm thanh, hắn thậm chí có thể nhìn thấy một cái chỉnh người bị cự mãng nuốt vào sau, chậm rãi từ miệng đến dưới bụng rơi quá trình. Cự mãng? Hắn là ở nơi nào gặp qua cự mãng? Tô Kiều Kiều. Nóa. Mẹ nó, khủng bố chết. Này Tô Kiều Kiều sẽ không đối Giang Ca có sát tâm a. Chương 331, tiểu đệ kiếm tiên. Lý Thế Ngôn trong lúc nhất thời hóa đá ở tại chỗ, liền như vậy trơ mắt nhìn cự mãng phần đuôi hướng phía chính mình liền quét tới. Cẩn thận. Thẩm Ngọc Ninh một cái bay nào, ôm triệt để nhìn ngốc Lý Thế Ngôn ngay tại chỗ đánh mấy cái lăn, mới khó khăn lắm định trụ thân hình, tiếp lấy liền lôi kéo tay của hắn mất mạng lao nhanh. Sau lưng cựu huyền cự mãng lại đột nhiên liền hóa thành hình người, một cái phi thân liền ngăn tại phía trước hai người, làm cho người hít thở không thông huyết tinh chi khí đập vào mặt. Cửu Huyền Cự Mãng ngoắc ngoắc dính đầy máu tươi lưỡi dài, con ngươi màu đen nhìn lướt qua Thẩm Ngọc Ninh cùng Lý Thế Ngôn. "Xách, các ngươi vậy mà không chịu rời đi." Đúng vào lúc này, mấy đạo linh khí giống như lợi kiếm đồng dạng đâm đi qua, thế nhưng tại Cửu Huyền Cự Mãng trước mặt lại có vẻ không chịu nổi một kích như vậy, đến mức đối phương khẽ đảo tay áo liền cản trở về. Lý Thế Ngôn tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện lại là không biết khi nào đường vòng tiểu thất cùng Tịch Quân Dung. Không chỉ có là bọn hắn, còn có còn lại chúng phái vừa đi qua một phen dục huyết phân chiến, mắt thấy từng cái, liền chỉ còn dư một điểm tàn huyết chúng đệ tử cũng vây quanh. Mà ở vào vị trí trung tâm một đám nữ tu càng là từng cái dọa đến hoa dung thất sắc, không để ý hình tượng khóc sưng lên mắt. Một cái nữ tu nói, quái vật phong bế duy nhất lỗ hổng, chúng ta ra không được. Nàng tiểu nói này không sao, các nữ tu nghe xong cũng đi theo khóc lóc nỉ non. Như vậy cũng tốt so vừa tiến nhà trẻ ngày đầu tiên, nội tâm đang hoảng loạn tiểu bằng hữu đang ôm ở một đoàn, đột nhiên trong lúc này, có một cái hoa tử nói một câu mụ mụ không cần chúng ta hiệu quả là một dạng. Đại gia đừng hốt hoảng, chỉ cần chúng ta không bị tách ra, liền còn có sinh cơ. Các ngươi nhìn phía trên. Lý Thế Ngôn mang thai thật vất vả thanh tịnh một điểm, lại bị một tiếng này thay đổi khang tiếng thét chói tai chấn động phải trong lòng giật mình. Đám người nhao nhao hướng không trung nhìn lại, lúc này vẫn như cũ khói đặc lăn lộn bầu trời đêm đã bị khổng lồ quái vật toàn diện chiếm lĩnh. Một đám xoay quanh không tiêu tan, trong miệng còn phát ra khặc khặc quái khiếu, tự dưng câu trong lòng người hốt hoảng. Có thể thấy được, những quái vật này đồng thời không có muốn xuất thủ trước ý tứ, bọn hắn đơn giản là muốn để một đám tu sĩ trước cùng Cựu Huyền Cự Mãng đánh nhau chết sống, về sau lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đạo lý. Cựu Huyền Cự Mãng tự nhiên cũng lòng dạ biết rõ, hai mắt tràn ngập tơ máu, chỉ lên trời nghiêm nghị nói, "Cút." Trên bầu trời trên dưới 100 con chim người tại cùng thời khắc đó phát ra trận trận tê minh, nhao động cánh tần suất rõ ràng tăng tốc. Hiển nhiên bọn hắn há to mồm, bụng cũng bắt đầu chậm rãi phồng lên. Tiểu Thất sắc mặt biến đổi lớn, bọn quái vật muốn phát động tiến công. Nhanh chóng lên cái giới, nhanh. Quái vật này quân đoàn cùng con cự mãng này hiển nhiên không phải một bên. Đại nạn lâm đầu, chúng môn phái cũng lại ngoảnh đầu không được tranh cái gì bách danh bảng, vội vàng phân tán ra tới. Khí tu nhao nhao tế ra bảo vật của mình dẫn tới dông tố, kiếm tu thì phụ trách chống lên kiếm trận. Dù là bây giờ cầu sinh dục vọng chiến thắng trên thân thể đau khổ, tu sĩ chẳng những ngưng kết cái giới, càng là cùng Cựu Huyền Cự Mãng chiến đấu đứng lên. Tại một mảnh đao quang kiếm ảnh huyết chiến bên trong, từ chiến đến cùng Cựu Huyền Cự Mãng đột nhiên hóa ra nguyên thân, thổ lộ ra đỏ tươi lưỡi, ngay sau đó là một trận cắt bay đá chạy. Lúc này, mấy cái linh khí yếu ớt đệ tử liền bị cỗ này cuồng phong cho vén đến giữa không trung, trực tiếp bị Cửu Huyền Cự Mãng nuốt vào trong bụng. Lý Thế Ngôn còn đến không kịp trốn tránh, đã cảm thấy một trận đầu nặng chân nhẹ, phảng phất có từng cây ngân châm đang theo hắn huyệt thái dương chui vào. Hắn cắn răng ôm lấy đầu của mình, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Bốn phía cuồng phong tiếng kêu rên hôn thành một đoàn, đem hắn trở nên nôn nóng bất an, tựa hồ trong thân thể có một cơn lửa giận càng đốt càng liệt. "Sư Minh." Tịch Quân Dung thấy thế bận bịu bảo vệ hắn, đưa tay liền hướng Lý Thế Ngôn trong đầu đánh vào một cô linh lưu. Lý Thế Ngôn chỉ cảm thấy đầu chợt nhẹ, xung quanh mùi máu tươi cũng chậm chậm bắt đầu trở thành nhạt, một cỗ chỉ thuộc về Tịch Quân Dung khô mát thanh khí đập vào mặt. Một mảnh hỗn độn bên trong, Tịch Quân Dung âm thanh giống như một dòng suối trong, chậm rãi rơi vào trong thai của hắn, "Có ta đây, là Giang Túc để ngươi dẫn chúng ta lưu ở nơi đây a." Nhắc tới cũng là kỳ quái, Tịch Quân Dung rõ ràng chỉ là nhàn nhạt trấn an, Lý Thế Ngôn lại cảm giác bản thân thật sự trở nên sáng sủa lên sao? Trong nội tâm sợ hãi cùng không còn đâu một nháy mắt biến mất. Gặp Lý Thế Ngôn thời gian dần qua lắng lại tâm thần, Tịch Quân Dung lúc này mới thở phào một cái, ôn nhu nói, "Còn lại giao cho ta tới đi." Lý Thế Ngôn nghe vậy điểm bận bịu nhẹ gật đầu. Dưới chân lại bởi vì bây giờ gào thét cuồng phong trở nên giả thoáng đứng lên, căn bản người không nhúc nhích được tử. Tịch Quân Dung nâng lên hắn, bay thẳng đến một cái cực kỳ ẩn nấp vị trí, lúc này mới đem hắn nhẹ nhàng mà để xuống. "Chờ một chút, ngươi đi chỗ nào?" "Còn có." Hắn cái này không thích nói chuyện, mỗi ngày cổ cổ quái quái sư đệ. Đến cùng là thế nào biết đây là Giang Ca an bài? Hắn nhớ tới khi đó đột nhiên dị biến Tịch Quân Dung. Kiếm tiên hậu nhân, Trần Bình Sinh hậu nhân. Vậy nếu như, hắn không phải hậu nhân. Hắn vốn chính là Trần Bình Sinh đâu. Hắn bây giờ mới phát hiện, hắn đối Tịch Quân Dung hiểu rõ rất ít. Lý Thế Ngôn lúc này con mắt một mảnh tinh hồng. Kỳ thật hắn biết rõ chính mình buông tay cũng không có cái gì, bởi vì Tịch Quân Dung sẽ không bởi vậy mất mạng. Nhưng cái tay kia cũng không ngừng chỉ huy của hắn, như cũ gắt gao giữ chặt Tịch Quân Dung cố chấp không chịu buông tay. Thẩm Ngọc Ninh bị Cửu Huyền Cự Mãng đánh lui, thân thể hung hăng nện vào Lý Thế Ngôn nằm dưới cây. Tịch Quân Dung thừa cơ rút kiếm liền đi, không lưu lại một mảnh ống tay áo. Thẩm Ngọc Ninh bỗng nhiên phun một ngụm máu đi ra. "Thẩm Ngọc Ninh, ngươi thế nào a?" Lý Thế Ngôn dùng rằng, đem trong cơ thể mình vẹn vẹn có một chút linh khí độ vào Thẩm Ngọc Ninh trong cơ thể. Thẩm Ngọc Ninh gặp Lý Thế Ngôn như thế lo lắng chính mình, nhịn không được câu lên một vệt cười yếu ớt, "Ta không sao." Nàng nói, ngay sau đó tại Lý Thế Ngôn dùng sức đến trắng bệnh trên đầu ngón tay rơi xuống một hôn, "Kỳ thật, ngươi đều hiểu." Trung quanh phảng phất tại một nháy mắt yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh đến Lý Thế Ngôn thậm chí có thể tại dưới mắt dạng này sống chết trước mắt thấy rõ Thẩm Ngọc Ninh đáy mắt phản chiếu ra cái bóng, nơi đó cũng chỉ có chính hắn. Hắn cảm thụ được giờ khắc này từ ngón tay truyền đến rung động, trái tim bên trong tựa hồ truyền đến lít nha lít nhít địa thứ cảm rất đau. Nội tâm của hắn đang xoắn xuýt, tự trách, nhưng hắn lại cũng chỉ có thể nhìn xem Thẩm Ngọc Ninh thân ảnh từng bước một cắm vào cái kia một mảnh huyết quang bên trong. Mà nơi đó là chém giết tiểu thất, Vương Thiên bọn người. Cho đến giờ phút này, Lý Thế Ngôn mới hoàn toàn cảm nhận được hắn vẫn là một cái ngay cả mình đều bảo hộ không được phế vật. Hắn chống cự không được thiên mệnh, càng giúp không được Thẩm Ngọc Ninh bọn hắn. Lý Thế Ngôn thất bại ngồi liệt tại trên mặt đất, thế nhưng là dục huyết phấn chiến lại tu sĩ chậm rãi tại trước mắt hắn đổ xuống. Một cái, hai cái, ba cái. Hoạt bát sinh mệnh từng cái tan biến. Trung quanh từng luồng quần quần huyết khí làm hắn toàn thân run rẩy. Đi qua thời gian chung sống dài như vậy, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn sông pha chiến đấu. Ở xa yêu giới Giang Túc, rốt cục trên mặt nhiều hơn một phần ý cười. Hắn cảm nhận được Lý Thế Ngôn tiểu tử kia đạo tâm. Một mảnh hỗn chiến bên trong, Cửu Huyền Cự Mãng chân thân bắt đầu không ngừng mà chia ra thành từng đầu gián độc. Bởi vì một đường này ăn hết không ít tu sĩ cùng đồng tộc, thân thể của hắn tương đối trước đó tăng vọt mấy lần, hành động nhưng như cũng nhanh chóng. Đông Dương, một đạo sát khí phảng phất ngăn cách không khí từng kép, lóe lên ánh bạc, Cửu Huyền Cự Mãng chân thân bên trong một cái đầu liền bị Tịch Quân Dung một kiếm chặt xuống, tuôn ra máu tươi giống như thác nước, nhìn thấy người kinh hãi không thôi. Chúng tu sĩ gặp một lần Cửu Huyền Cự Mãng bị Tịch Quân Dung trọng thương, như cùng ở tại vực sâu vô tận trông được đến một đạo hy vọng ánh rạng đông. Từng cái sĩ khí đại trấn, tập trung linh lực liền hướng phía đối phương liền công tới. Trong lúc nhất thời, vô số pháp khí hòa lẫn, giống như là ở trong trời đêm nở rộ khói lửa, đó là một loại cực hạn chói lọi. Tiểu tử thúi, muốn chết. Bị chọc giận Cửu Huyền Cự Mãng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, một cái đầu liền như là cách huyễn chi tiễn đồng dạng, hướng phía Tịch Quân Dung tập tới. Tịch Quân Dung khẽ quát một tiếng, vung kiếm liền chạm, chỉ tiếc kiếm của hắn thực sự là một thanh quá mức phổ thông cấp thấp bộ kiếm, căn bản là chịu không được đối phương này toàn lực một kích. Kiếm ở giữa không trung phát ra rên rỉ, mắt thấy liền muốn bởi vì rót vào cường đại ma khí mà gãy vỡ. Tịch Quân Dung quanh thân lại tuôn ra tầng tầng ngân quang như là sao băng nổ bể ra tới. Đi chết đi. Ngay tại Tịch Quân Dung đau khổ trèo chống thời điểm, Cửu Huyền Cự Mãng thừa lúc vắng mà vào, tám viên đầu nao túi mở ra miệng to như chậu máu liền hướng phía Tịch Quân Dung nuốt tới. Lý Thế Ngôn, ta nói thế nào, ngươi liền làm như thế đó. Lý Thế Ngôn ngưng thần nghe Giang Túc nói tới, dưới chân bộ pháp lại tự động biến ảo đứng lên. Nhưng hắn tu vi quá thấp, thực sự đánh không lại Cửu Huyền Cự Mãng. Xem ra, chỉ có thể cứu hắn sư đệ. Hết thảy động tác đều giống như sai chậm ống kính đồng dạng, một tấm chiếu lại. Tịch Quân Dung mở to hai mắt nhìn, liền như vậy trơ mắt nhìn Lý Thế Ngôn cánh tay trái bị cái kia từng trương miệng to như chậu máu gắt gao cắn, như chú máu tươi phun ra ngoài, tung tóe đầy trắng bệnh gương mặt. Đã từng cũng có một người như vậy, vì hắn mà chết. Nội tâm phảng phất có một đạo bình chướng vô hình trong nháy mắt này đều sụp đổ. Tịch Quân Dung sâu không thấy đáy mắt đen bên trong đột nhiên tuôn ra một tia màu đỏ quang mang, giống như cực dạ bên trong giấy lên hỏa diễm, từng chút tràn ra. Ánh mắt đụng vào nhau mà một cái mắt. Lý Thế Ngôn liền như vậy nhìn xem Tịch Quân Dung trong mắt màu đỏ tại hắn đen nhánh trong con ngươi càng đốt càng liệt, giống như tinh hỏa liêu nguyên. Tịch Quân Dung chợt quát một tiếng, ngập trời nộ khí tại thời khắc này hết thể hóa thành sát khí xông thẳng lên trời. Quanh thân linh lực cũng trong nháy mắt này hóa thành một đầu màu đỏ hỏa diễm xoay quanh mà lên. Một nháy mắt liền đánh tan quái vật đại bộ đội, nuốt sống đối phương gần một nửa sức chiến đấu. Không tốt, mau bỏ đi. Đông Dương, Tịch Quân Dung cái trán đột nhiên vỡ ra một đạo màu đỏ lỗ hồng, quỷ dị ngọn lửa bắt đầu ở Tịch Quân Dung trên trán luân vũ. Phai mở thời điểm, trán của hắn ở giữa thình lình xuất hiện một đạo chu sa. Đỏ tươi chu sa, dung hợp Tịch Quân Dung vốn là không thể bắt bẻ khuôn mặt, còn có cái kia một đôi hơi hơi hất lên đôi mắt, yêu dã làm cho người ngạt thở. Tịch Quân Dung cùng Thẩm Ngọc Ninh ôm chặt lấy Lý Thế Ngôn hạ xuống thân thể. Trông thấy Thẩm Ngọc Ninh vẻ mặt lo lắng, cùng nàng vết thương trên người, hôn mê bất tỉnh Lý Thế Ngôn, chung quanh thi thể, Vương Thiên cùng Tiểu Thất máu tươi. Tịch Quân Dung cắn chặt hàm răng, chậm rãi đứng lên, ngạo nghệ đứng ở đám mây, căm tức nhìn Cửu Huyền Cự Mãng. Phản phất vô luận đối với đối phương thực hiện như thế nào cực hình, đều không đủ lấy tiêu tan thiếu hắn thời khắc này mối hận trong lòng. Mơ mơ màng màng, Lý Thế Ngôn thì thào gọi một tiếng. Thẩm Ngọc Ninh, Tiểu Thất, Vương Thiên, còn có chỗ ngồi, Tịch Quân Dung. Thẩm Ngọc Ninh đem hắn ôm đến gần hơn, đau đớn trên thân thể để nàng có chút mê muội, đừng sợ. Chúng ta đều tại. Tịch Quân Dung tay phải đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cái kia bước lên hỏa diễm liền nhanh chóng huyền hóa thành từng đóa hoa, tại Cửu Huyền Cự Mãng thân thể khổng lồ thượng mọc rễ, đâm thủng nhục thân của nó, giống như là từng cây cái đinh vào xương cốt của hắn bên trong. Cửu Huyền Cự Mãng phát ra từng trận kêu rên, liều mạng rãy rủa thân thể khổng lồ lại càng ngày càng đau không kềm chế được. Nhanh hoa giống như lít nha lít nhít mạch máu, Cửu Huyền Cự Mãng thân thể cao lớn phảng phất tại trong khoảnh khắc liền đã bị hút khô. Ma khí giống như trăm sông nạp như biển tràn vào trong thân thể của hắn. Không đợi bị cái kia từng đóa hoa đốt hết, liền hóa thành một làn khói xanh tan biến tại trong thiên địa. Tại một mảnh hỗn độn bên trong, Lý Thế Ngôn chỉ thấy được đầy trời cháy hừng hực hồng liên, này hồng liên chợt bị một đạo băng xương xâm nhập, đông kết, giống như đặt mình vào luân hồi vực sâu. Hắn biết, cái gì đều hiểu. Tịch Quân Dung chính là Trần Bình Sinh, Trần Bình Sinh chính là Tịch Quân Dung. Mà bây giờ phiền toái nhất chính là Tịch Quân Dung nhập ma. Không phải bọn hắn những này cùng tiên tu không khác nhiều ma tu, là chân chính ma, cực gian ma vực ma, bị nữ đế đại nhân khóa lại ngàn năm bí mật, cũng muốn phủ ở mặt nước. Chương 332, cực gian ma vực kế hoạch. Giang Túc dừng bước, thần sắc tối nghĩa không rõ. Hóa ra Tịch Quân Dung không phải cái gì kiếm tiên truyền nhân, hắn vốn chính là Trần Bình Sinh kiếm tiên tiền bối. Giang huynh như thế nào dừng lại rồi? Thẩm Kỳ mở miệng một tiếng Giang huynh hô hào, nhưng mà trong lòng suy nghĩ cái gì liền không được biết. Hắn chỉ là kỳ quái, Giang Túc vì cái gì một mực tại bí cảnh bên trong vừa đi vừa nghỉ? Cái này đệ tử thí luyện chi địa rõ ràng không có cái gì là đáng giá dừng bước. Mệt mỏi, nghỉ ngơi sẽ. Liêu Âm Âm tìm cái hồ nước, đánh chút thủy tới. Nàng đầu tiên đưa cho Giang Túc, Giang Túc đỉnh lấy Thẩm Kỳ ánh mắt giết người bình tĩnh uống nước. Gặp Giang Túc uống xong thủy vẫn là lo lắng dáng vẻ, Liêu Âm Âm mấp máy môi, thế nhưng là có tâm sự gì? Không có việc gì, đừng lo lắng ta. Tốt. Giang Ngộ Nhan tiến đến Giang Túc bên người, lung lay xong đuôi ngựa, thần thức truyền tin nói, ta cho là ngươi đã sớm biết rồi. Trước đó chỉ là suy đoán, quả nhiên phong cổ bí cảnh là cái giải khai bí ẩn nơi tốt. Cùng lúc đó, Mộ Dung Yên ý thức về tới tu chân giới, trong cơ thể của mình. Nàng ngay lập tức đi tìm Mộc Trúc Vân cùng Tô Vận Thần. Phong cổ bí cảnh sớm mở ra, không khó nghĩ đến sẽ là ai a. Trích Tinh Lâu lâu chủ Tô Vận Thần đối mặt Mộ Dung Yên ép hỏi, trầm mặc một cái chớp mắt, lúc này mới than tiếng nói, là ta Trích Tinh Lâu sai lầm. Nếu như lúc trước ta có thể cứu Kiều Kiều, nàng liền sẽ không chết tại loại này địa phương, bây giờ lại bị người lợi dụng, bày ra dạng này cái bẫy. Này, chính là thừa nhận. Một chút Vân tức giận đến không được. Người cái lao già chết tiệt, ngươi đã sớm biết ngươi hái đồ phục sinh đúng hay không? Từ cái kia bí cảnh bắt đầu ngay tại cho Giang Túc gái bấy đâu? Rõ ràng chính là Giang Túc thật sự phục sinh nàng. Vậy nàng mục đích? Ta không biết. Tô Vận Thần thở dài một hơi, hắn thật sự không biết. Chợt trái ngược ứng, hắn hái đồ phục sinh một chuyện, hắn là rất cao hứng. Chỉ là, hắn cuối cùng vẫn là không hiểu rõ nàng, không rõ nàng rốt cuộc muốn làm chút gì đó. Xem ra là thật sự không biết, lao già chết tiệt mau cút, ta còn có chuyện muốn cùng Yên Yên đơn độc trò chuyện. Các ngươi làm rõ ràng, nơi này là Trích Tinh lâu, ta mới là chủ nhân. Mộ Dung Yên lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn. Hắn lập tức ngoan, ha ha ha, các ngươi trò chuyện, các ngươi trò chuyện. Nữ nhân thật đáng sợ, nhất là mỹ nhân tuyệt sắc. Trong điện một mảnh tĩnh lặng. Vẫn là Mộc Trúc Vân mở miệng trước, ngươi hẳn là cũng biết, Trần Bình Sinh trở về. Ừm. Một đóa nở rộ hoa ảnh, tại Mộ Dung Yên đầu ngón tay nhảy vọt. Cái kia hoa nhìn rất đẹp, tản ra bạch quang nhàn nhạt, phù văn màu vàng ấn tại trên đó. Mộc Trúc Vân trông thấy một màn này, cười cười, nói đến, hắn cũng coi là sư phó ngươi. Tiên Yên, trên người ngươi trọng trách quá nặng đi, chỉ mong giải quyết xong đây hết thảy, ngươi có thể cùng Giang Túc nhẹ nhõm hạnh phúc làm bạn quãng đời còn lại. Mộ Dung Yên trong mắt, không nói. Rõ ràng đã là ngàn năm trước sự tình, thế nhưng là hết thảy đều như vậy rõ ràng. Đại chiến bên trong, nàng xem như ma tông nữ đế, cùng Trần Bình Sinh so chiều, mà Trần Bình Sinh giáo hội nàng rất nhiều. Trong đó liền có cực gian ma vực kế hoạch. Khi đó ma tộc cùng Thẩm Vô Đoan thống trị hạ ma tộc cũng không chênh lệch, chỉ là bởi vì nàng tồn tại mà thu liễm. Huyết tinh, tà ác, ăn sống tiểu hài, tàn ngược phụ nữ, nghịch thiên ác tu, máu chảy thành sông. Ác, chỗ nào cũng có, nhưng lại ô chọc địa phương, luôn có người muốn hướng mặt trời lớn lên. Trần Bình Sinh nói cho nàng cực gian ma vực kế hoạch, nàng áp dụng, đem tất cả hoắc loạn tu chân giới cực ác ma tộc khóa vào cực gian ma vực. Nàng khai thác địa phương, nàng không biết mình làm đúng không đúng. Ma tu cùng tiên tu đi qua ngàn năm, đã không quá lớn khác biệt, trừ thực chất bên trong một vài thứ bị phong tồn. Thế nhưng là kế hoạch cũng không phải là hoàn mỹ. Trần Bình Sinh sau khi phi thăng, cực gian ma vực liền có vương lòng chi ý. Từ đó về sau, nàng luôn là sẽ tiến về cực gian ma vực, gia cố kết giới cùng phong ấn. Mục Trúc Vân đánh gây nàng hồi tưởng. Tiên Yên, ngươi phải tin tưởng, ngươi cùng Giang Túc có thể xoay chuyển hết thảy. Coi như Tô Kiều Kiều có bản lĩnh lớn bằng trời, lấy sức một mình phá phong yêu giới cùng cực gian ma vực, ngươi cũng không cần sợ hãi, ta cùng hắn sẽ bồi tiếp ngươi. Mộ Dung Yên cười cười, trong mắt là Mộc Trúc Vân chưa bao giờ thấy qua thâm tình cùng kiên định. Ta không sợ a, chỉ là nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ tiêu trừ trí nhớ của hắn, nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn đưa về hắn thế giới. Ta nghĩ hắn nhất định sẽ qua rất tốt, không cần đối diện với mấy cái này nguy hiểm. Trong điện chỉ có Mộc Trúc Vân thở dài một tiếng. Phong cổ bí cảnh, Lý Thế Ngôn hô to, Tịch Quân Dung là Trần Bình Sinh kiếm tiên tiền bối chuyển thế. Tiểu Thất Hà to miệng, nhìn ra là cái đại nhân vật. Trần Bình Sinh kiếm tiên tiền bối, hắn đã trở thành chân chính ma, nhưng mà còn có chuyển cơ. Hắn là hậu kỳ mới hoàn toàn thức tỉnh chính mình, Tịch Quân Dung dù sao vẫn là có một tia hồn phách tại, chỉ cần đưa tới Tịch Quân Dung cái kia hồn phách là được. Vương Thiên nhớ tới trước kia cùng Giang Ca tại Lâm Thiên trưởng lão cái kia cầu lúc, nhìn thấy chiêu hồn trận. Có, ta sẽ chiêu hồn trận. Tịch Quân Dung tại cùng trên trời bọn quái vật tiếp tục chém giết. Tới, thanh kiếm cho ta. Lý Thế Ngôn ngoan ngoãn thanh kiếm đưa cho Vương Thiên, trông thấy Vương Thiên cầm kiếm tại đối mà khoa tay múa chân cái gì. Hắn nói, Vương ca, muốn bắt đầu vẽ bùa chú sao? Vương Thiên nhìn một chút hắn tìm tới chỗ này hảo địa thế, nói, trận pháp này áp dụng 3 điểm định vị thức chiêu hồn, rất ổn định. Hắn nói, liền dùng mũi kiếm chỉ vị trí giữa, nói, thấy không, đợi chút nữa Tiểu Thất cùng Thẩm Ngọc Ninh ngay tại cái kia, ngươi liền đứng tại giới hạn, trong cơ thể ta linh lực rất nhiều, ta một người thủ hai bên. Bất quá chiêu hồn trận rất có thể sẽ đem khắc vong hồn đưa tới gặm ăn linh lực của chúng ta, ngươi nhiệm vụ chính là thiết giới, phòng ngừa ác linh tiến công, nhất định phải kiên trì một khắc đồng hồ, hiểu chưa? Lý Thế Ngôn nhẹ gật đầu, minh bạch. Một bên Tiểu Thất nhìn một chút Vương Thiên lựa chọn vị trí, vội vàng đi đến trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện không? Vương Thiên có chút không rõ ràng cho lắm, cái gì? Tiểu Thất lại đến gần chút, lúc này mới nói, nếu là chờ một lúc thật sự đưa tới Hoán Linh, một mình ngươi thủ hai chỗ ngồi, nhất định không muốn ngại kháng. Vương Thiên không nói chuyện, biết nếu là hắn thật sự đưa tới Hoán Linh, cũng tuyệt đối không thể dừng tay, nếu là dừng tay, trận liền phá. Một đám người liền toi công bận rộn. Bất quá hắn suy nghĩ hắn hẳn là sẽ không như thế chút xui xẻo, liền vô Tiểu Thất bả vai, yên tâm tốt, ta tự có phân tức. Lý Sư Minh, chợt nghe đến một nữ tử tiếng hô, mấy người lúc này mới hướng nơi xa nhìn lại. Ngươi đây là? Nữ tử nói, chúng ta sợ chiêu hồn trận đưa tới Hoán Linh, liền nghĩ đến đây giúp đỡ bọn ngươi. Dù sao Tịch sư huynh ở trên trời chém giết đâu, không có quái vật, ta không sợ. Lý Thế Ngôn, muội tử, chúng ta chiêu chính là ngươi Tịch sư huynh hồn. Bất quá, hắn có vẻ giống như chưa thấy qua này muội tử a. Đệ nhất ma tông nhiều như vậy muội tử, hắn cũng không thể mỗi cái đều biết, cứ như vậy đi. Vương Thiên quan sát chân trời cái kia vòng trăng tròn, bày ra một bộ ăn cơm no bắt đầu làm việc nhi tư thế, nói, giờ tí sắp tới, chúng ta bắt đầu đi. Lý Thế Ngôn cùng Thẩm Ngọc Ninh liếc mắt nhìn nhau, liền đứng ở hai sừng phía trên. Ở giữa để đó, là Tịch Quân Dung một trong tóc. Vương Thiên nhìn một chút Lý Thế Ngôn lại nhìn một chút Thẩm Ngọc Ninh. Nhắm mắt bắt đầu mặc niệm pháp quyết. Mấy cái kiếm tu bên hông kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, lóe ngân quang liền cọ một tiếng ra vỏ. Bay tới ở giữa, tiếp lấy liền bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Mấy người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, kiếm liền ở giữa không trung một phần nhị nhị phân bốn. Theo bọn hắn rót vào linh lực, bắt đầu ở mấy người bên ngoài bày trận. Ngân sắc kiếm ảnh dường như muốn xoắn nát chỗ này tinh hà. Đang lúc này, bên ngoài Lý Thế Ngôn đem tiên thảo bỗng nhiên ném đi. Giang Túc nhắm ngay thời cơ, chỉ lên trời một trường liền đem một cỗ cường đại ma khí đánh vào trong gương đồng. Lý Thế Ngôn ánh mắt sáng lên, Giang ca ma khí xuyên tấu qua gương đồng tại trong thân thể của hắn chuyển, chữa trị miệng vết thương của hắn, còn cho chiêu hồn trận đưa vào rất nhiều ma khí. Chỉ thấy một tấm to lớn lưới bỗng dưng bay ra, xinh xinh bao lại chỗ này đỉnh núi. Ván linh nếu là tới gần liền sẽ bị ma khí thôn phệ. Giang Ca khí tức có thể nói là cực kỳ cao cấp phòng ngự cái giới. Tiểu Thất đem Lý Thế Ngôn công tác thay thế, Lý Thế Ngôn liền tập trung tinh lực đem chính mình liên tục không ngừng ma khí rót vào phía trên trong kiếm. Kiếm lúc này đã chỉ có thể gặp hắn tàn ảnh. Đột nhiên, mấy người phía trên đột nhiên hiện lên một đạo chướng mắt linh quang. Trong trận giống như bị mở thiên nhãn, trực tiếp đối mặt trên trời cái kia một vòng minh nguyệt. Trung quanh cuồng phong gào thét, giới nội lại bình yên vô sự. Chính là lúc này, Vương Thiên quát chói hai một tiếng, hai tay bỗng nhiên kết ấn duy trì lấy pháp trận, phía trên trận nhãn đột nhiên chậm rãi hạ xuống. Bọn hắn có thể cảm giác được không hề kế hắn đếm được hồn phách, bởi vì chiêu hồn trận bị dẫn tới nơi đây, lại trở ngại ma khí duyên cớ không được đi vào, mà tại ngoài trận bất an bồi hồi. Trung quanh âm phong từng trận, kèm theo một chút oán linh tiếng khóc. Chương 333, đột biến, thu trận. Lý Thế Ngôn bọn người nghe vậy, vội vàng thu thức, một đạo ngân quang rót vào đang cùng quái vật quân đoàn chém giết tịch quân dung trong cơ thể. Giữa không trung kiếm chậm rãi ngừng lại chuyển động, thu hồi ngân quang sau, trở xuống vỏ kiếm. Tịch quân dung chậm rãi từ không trung rơi xuống. Tịch quân dung liền như vậy phục trên đất không nhúc nhích. Đi dò thám tâm mạch của hắn. Đồng nhiên, Lý Thế Ngôn giống như là nghĩ tới cái gì, đồng nhiên quay đầu, lại phát hiện nữ tử kia sớm đã không gặp. Vừa mới nữ tử kia đi đâu rồi? Tiểu Thất cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người, phảng phất tiến vào bí cảnh lên, bọn hắn liền bị một cái người thần bí nắm đi. Không biết, trách ta không có phát giác được nàng cổ quái. Ngay tại một đoàn người thảo luận bên trong, Tịch Quân Dung mở hai mắt ra, hắn rất mê mang, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sư Minh, ta đến cùng ngươi thẳng thắn một việc, trí nhớ của ta một mực đứt quãng, vừa lại xảy ra chuyện gì? Lý Thế Ngôn vì không để hắn lo lắng, cười nói, không có việc gì. Tịch Quân Dung nhìn xem chung quanh thi thể, chậm rãi đánh ra một cái dấu hỏi. Ai, thật sự là đáng tiếc, vốn là cho là có kiếm tiên tiền bối, thực lực chúng ta tăng nhiều, thế nào biết kiếm tiên nhập ma đâu? Thẩm Ngọc Ninh thở dài, lắc đầu. Lý Thế Ngôn, ngươi còn có thể chống đỡ ở sao? Nghe tới trong gương đồng Giang Ca âm thanh, Lý Thế Ngôn đem nước mắt nén trở về. Hắn nhịn không được cũng phải chống đỡ. Nhìn lên trên trời giống như nhóm ong ra tổ các phái đệ tử. Lý Thế Ngôn không khỏi thở dài. Kỳ thật hắn nghe lén qua nữ đế đại nhân nói chuyện, cũng không phải nghe lén, là nữ đế đại nhân nguyện ý để hắn nghe. Đó chính là Vân Thôn Cốc chính là cực gian ma vực thông hướng ngoại giới quá độ con đường. Linh lực cuồng oanh loạn tạc đem nơi này làm chướng khí mù mịt. Về sau tạp giao ma thú yêu thú quái vật lại thêm một cước. Phong ấn sớm đã có chỗ buông lỏng. Mà nếu như cực gian ma vực bên trong chân chính ma chạy đến, so ngay lúc đó u minh quỷ giới càng khủng bố hơn. Chỉ sợ Tô Kiều Kiều chính là vì mở ra cực gian ma vực mà đến. Yêu giới quay về, cực gian ma vực mở ra. Nàng đây là muốn hủy thế giới sao? Đoán chừng nữ đế đại nhân mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là Vân Thôn Cốc phong ấn. Nó kết giới cũng phá không còn hình dáng. Lý Thế Ngôn ngay lập tức nói cho Giang Túc suy đoán của hắn, chỉ là Giang Túc nghe được cùng hắn nói hoàn toàn khác biệt. Lý Thế Ngôn, tại sao không nói chuyện? Hắn nếm thử nói mấy lần, nhưng truyền đạt đến Giang Túc nơi đó hoàn toàn thay đổi. Hắn thật sự luống cuống. Tiểu Thất, nhanh nói cho các ngươi trưởng môn, để bọn hắn nhanh chóng tới phong cổ bí cảnh. Tốt. Một giây sau, Tiểu Thất sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Ta liên lạc không được sư phụ ta. Chúng ta mất liên lạc. Xem ra chỉ có thể tại trong bí cảnh này tìm tới có thể tác chiến đồng bạn. Lý Thế Ngôn ngự kiếm mang theo Tịch Quân Dung, rất nhanh liền tại Vân Thôn Cốc lối vào, tìm được mấy cái người dẫn đầu. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc mà lẫn nhau trò chuyện với nhau cái gì, xem ra hẳn là đang nghiên cứu chiến thuật. Một phương đệ tử bội kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, một bộ muốn giết hết cực ở giữa ma tộc hung ác tư thế. Còn nhìn thấy một cái người quen biết vật. Vương Thiên đi lên chào hỏi. Dung Ngọc, ta như thế nào không biết Thập Đại Tiên Tông người đến? Ừm, bất quá, chúng ta không phải tự nguyện tới. Có ý tứ gì? Dung Ngọc lạnh lùng nói, có người buộc chúng ta đi vào. Lý Thế Ngôn vội vàng hỏi, là một nữ tử a? Vâng, mà lại nàng bất quá kim đan kỳ tu vi, lại có độ kiếp kỳ hộ vệ. Ngoa tạo. Minh Bạch bây giờ là cái gì cục diện về sau? Các chúng đệ tử cũng đã trận địa sẵn sàng. Lúc này xác thực không phải lại bảo tồn cái gì cái gọi là thực lực, vạn nhất cực gian ma vực thật sự mở, cực ác ma tộc toàn bộ chạy ra. Đại gia toàn bộ chơi xong, một cái cũng chạy không được. Vốn là đám người còn tại khe khe bàn luận cái gì, gặp một lần Tịch Quân Dung tới, chung quanh tức khắc yên tĩnh trở lại. Từng đạo không thân thiện ánh mắt giống như phong mang đồng dạng đâm đi qua. Trước đó Tịch Quân Dung nhập ma, có ít người là nhìn. Một truyền 10, 10 truyền 100. Mặc dù Tịch Quân Dung trên thực tế là cứu được bọn hắn, nhưng bọn hắn trong ánh mắt sợ hãi cùng hận ý, rõ ràng vô cùng. Trung quanh sát khí thực sự quá nặng, Lý Thế Ngôn trong lòng có chút lo lắng, không khỏi nhìn một chút một bên Tịch Quân Dung. Tịch Quân Dung ngược lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là mắt nhìn phía trước thăm dò địa hình. Bất quá nhiều lúc, phụ trách bố giới chúng đệ tử liền ngự kiếm mà lên. Vân Thôn Cốc phong ấn núi lỏng, nhưng cũng may nữ đế đại nhân có dự kiến trước, tại Vân Thôn Cốc cùng cực gian ma vực ở giữa, còn thiết hạ cần uyên, chỉ cần cần uyên phong ấn có thể tu bổ, ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề. Chúng ta mặc dù tối cao bất quá kim đăng kỳ, nhưng chúng ta nhân số đông đảo, đoàn kết chính là lực lượng. Lý Thế Ngôn nhẹ gật đầu, liền quay người nhìn về phía cái kia một bang vừa đem kết giới làm thành hình thức ban đầu một đám người. Không Bằng Tông cùng Vô Ảnh Tông phụ trách tầng thứ nhất kết giới xem như giám sóc, đệ nhất tiên tông cùng ma tông thì phụ trách chống lên tầng thứ hai kết giới. Liền nghe được một người hô, coi như cái kia cực gian ma vực ma vật ra, chúng ta đánh cược tính mệnh cũng tuyệt không thể để hắn xông phá tầng này kết giới, làm hại tu chân giới. Tịch Quân Dung không rên một tiếng. Hắn là không biết xảy ra chuyện gì. Có thể, trong cơ thể hắn nhiều hơn một nguồn sức mạnh, một cỗ rất cường đại lực lượng. Hắn chiếu vào đông nam tây bắc bốn cái phương vị đánh ra một chuỗi bạo kích. Từ kiếm chuyển vận ra ma khí nháy mắt giống như thiên thủ vậy quấn lên kết giới giằng cung. Chỉ một cái chớp mắt, cái kia nguyên bản vẫn còn hơi mở hình thức ban đầu kết giới liền trong nháy mắt hình thành liệt hỏa sáng rực kết giới bích. Tiểu Thất đột nhiên cau mày nói, ta như thế nào nhớ rõ, cực gian ma vực chỗ sâu phong ấn chính là nữ đế đại nhân ca ca. Còn có Mộ Dung tông tộc người. Lý Thế Ngôn là cái bắt quái tinh, thế nhưng chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Người cái nào nghe nói? Nữ đế đại nhân thúc thúc ngay tại chúng ta đệ nhất ma tông a. Hai người cảm nhận được dưới chân động tĩnh. Chỉ nghe quanh một tiếng, bọn hắn trơ mắt nhìn thấy trước người bằng phẳng mặt đất vỡ ra một đầu lỗ hổng. Phân thực sơn sông, cự mục dòng suối đều bị đạo này vết nứt thôn vệ trong đó. Mười mấy con cự ứng thẳng tắp hướng phía đất nứt ra trong khe đáp xuống. Một vùng tăm tối bên trong, nhưng gặp mười mấy con cự ứng tứ tán ra. Này khí tức tử vong, xông vào mũi a. Phía dưới này, thật sự sẽ là cần đến sao? Các ngươi nhìn. Không biết là ai kinh hô một tiếng, liền thấy một cái to lớn thân ảnh, dung ngọc bóp một cái quyết. Phía dưới hình ảnh liền hiện tại bầu trời bên trong. Trung quanh là một đống lại một đống thi cốt, xem xét chính là bị hút khô ma khí, cho nên biến thành từng cái khô lâu. Lại hướng nơi xa, từng cái ma vật phục trên đất, trong miệng còn mặc niệm cái gì chú ngữ, nghe âm trầm quỷ dị. Phía dưới rất nguy hiểm, chúng ta thật sự muốn một trận chiến sao? Còn có thể làm sao đâu, chúng ta liên lạc không được bên ngoài muốn vào tới chỉ sợ cũng sẽ bị người ngăn cản. Trên trăm tên đệ tử hạ quyết tâm, liên ngự cất cánh kiếm, nhanh như điện chớp xông vào Cần Uyên. Ngự kiếm tốc độ nhanh chóng, để Lý Thế Ngôn chỉ có thể nhìn thấy chúng đệ tử tàn ảnh. Tại trong bóng tối vô tận, đủ loại kiếm hòa lẫn, tỏa ra các đệ tử kiên định thần sắc, bọn hắn giống như từng đạo bóng ánh lưu tinh. Cái kia phong ấn địa phương là cái hình tròn địa giới, có ma vật tránh thoát chạy ra, giết chết bọn hắn, có thể áp dụng trước sau bọc đánh phương thức tác chiến. Sau đó rót vào linh lực, vững chắc cái giới. Lý Thế Ngôn một đoàn người vừa vào giới, liền chia binh hai đường từ đông nam hai nơi phân tán tiến công. Cần Uyên bên trong quái thạch đá lởm chởm, cỏ khô bộc phát, không biết tên thực vật quận tại biến đen cổ một bên trên, tản ra các loại quỷ dị quang mang, làm cho người buồn nôn nước, dịch cốt cốt chảy ra, giống như lưu toan quá cảnh đèm to lớn rễ cây đều ăn mòn. Trước mắt chỉ có mênh mông vô bờ hắc ám cùng thẳng một hơi mũi ngập trời huyết khí. Đám người bọn họ xuống, lại tìm không thấy trước đó nhìn thấy cái kia đại ma vật. Đúng vào lúc này, một cỗ khác ngọn lửa màu xanh lam đột nhiên từ đám người sau lưng nhảy lên. Lý Thế Ngôn nhìn lại, lại là Tô Kiều Kiều. Thật là ngươi. Ngươi thiết cục này, chẳng lẽ mục đích đúng là vì hủy tu chân giới sao? Hắn không nghĩ tới, Tô Kiều Kiều quả quyết nhẹ gật đầu. Ta đã sớm nhìn thấu các ngươi, mặc kệ tiên tu vẫn là ma tu, đều rất ác tâm. Các ngươi ra không được, ta trước cầm xuống các ngươi những người dẫn đầu này lâu, dẫn Mộ Dung Yên bọn hắn đi vào, dạng này mới chính thức chơi vui. Lời này vừa nói ra, Lý Thế Ngôn sắc mặt đại biến. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi một cái kim đăng kỳ, có thể giết chúng ta nhiều người như vậy? Tô Kiều Kiều câu môi, cười cười. Ngươi biết cái kia to con năng lực là cái gì sao? Mỗi người đều có tham lam, hắn chính là dùng tham lam thu các ngươi nhục thân cùng hồn phách. Không bằng nhìn xem, phía sau ngươi tiểu đồng bọn đang làm gì. Đông Dương, Lý Thế Ngôn nghe được một tiếng tiếp lấy một tiếng cười quái dị, vội vàng xoay người. Lại là nhìn thấy các đệ tử từng cái ngồi xổm trên mặt đất, có tại đếm tiền, có tại cho là mình trong ngực là mỹ nhân tuyệt sắc dở trò. Mà Thẩm Ngọc Ninh một đám người sớm đã không thấy. Tô Kiều Kiều lại nói, ngươi xem một chút, bọn hắn có ít người thân thể đã bắt đầu nát giữa. Chính như nàng nói tới, những tu sĩ này có rất nhiều đã bị tham lam ăn mòn, lộ ra dày đặc bạch cốt. Ngươi hẳn là cùng Giang Túc phản ứng tình huống nơi này à, hắn có phải hay không hoàn toàn nghe không được à? Nàng như thế nào cái gì đều ngờ tới rồi. Lý Thế Ngôn một trận kinh hãi. Đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ nơi không xa chuyển đến, Lý Thế Ngôn liền nghe tới bành một tiếng. Một hình bóng liền từ Lý Thế Ngôn bên cạnh phía trước bay ra, xinh xinh nện đứt giữa sườn núi từ ngoài. Hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện lại là một đầu ma vật, hắn miệng vết thương ở bụng đang lộ ra huyết hồng ma khí. Là Thẩm Ngọc Ninh. Người cái mụ già đáng chết, đụng đến ta nam nhân thử một chút. Khá lắm. Hắn kém chút quên, bạn gái hắn thế nhưng là thượng cổ sĩ hoàng huyết mạch giác tỉnh giả. Thẩm Ngọc Ninh lúc này thôi động kiếm quyết, vung kiếm ở giữa linh khí, giống như vạn tên cùng bắn mưa kiếm đâm về Tô Kiều Kiều. Lại là từ Tô Kiều Kiều trong thân thể nhanh chóng xuyên qua, trực tiếp đánh vào một bên trên vách đá quanh ra cái lỗ lớn, mà đối diện nối thẳng chính là to con ma vật chỗ. Khối lớn đá vụn từ giữa sườn núi trong động quật rơi xuống dưới, không kịp tránh né ma vật phát ra mơ hồ kêu thảm. Tô Kiều Kiều không khỏi cười khẽ một tiếng, nguyên lai lại đều vội vàng đi tìm cái chết. Chương 334, kiếm tiên, ta không muốn mặt mũi sao? Nàng dưới mắt trạng thái hiển nhiên không thể lại xem như hoàn chỉnh người. Hiện ra tại bọn hắn dưới mắt Tô Kiều Kiều, chỉ là một bộ linh hồn trạng thái, hoặc là nói chỉ là huyễn ảnh. Bằng không thì chỉ bằng vừa rồi một cái kia, hẳn là hôi phi yên diệt mới đúng. Đang lúc Lý Thế Ngôn nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện dưới chân hình như có mảnh vỡ ẩn ẩn tia chớp, hắn vừa định cùng đối thoại chậm rãi tới gần xem xét. Bên kia một thân ảnh màu đen liền thoáng hiện ở Tô Kiều Kiều trước mặt. Giang Túc phát hiện, là một đạo hùng hậu giọng nam. Tô Kiều Kiều trừng lớn hai mắt, nhìn hằm hằm Lý Thế Ngôn, ngươi không phải là không thể đem tình huống truyền đạt ra đi sao? Lý Thế Ngôn tà mị cười một tiếng, bước lên chính mình phái phát, mười phần cản rỡ. Ngươi cho rằng che đậy ta lại không thể có những biện pháp khác sao? Hắn đánh gương đồng, bảo hắn biết Giang ca. Hắn bây giờ sợ là không hay xảy ra. Giang ca thông minh như vậy, hết thảy đều có thể nghĩ thông suốt. Lý Thế Ngôn kiếm trong tay đột nhiên phát ra chói mắt ngân quang. Đó là, hắn lưu tâm mắt, không dùng hết ma khí. Giang ca ma khí. Tô Kiều Kiều cầm trong tay kiếm gây ném đi. Hai nơi thân kiếm giống như là nhận dẫn dắt đồng dạng chậm rãi hợp làm một thể, giao sắc bên trên vết rách lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Thẩm Ngọc Ninh vui đến phát khóc. Nàng trước kia sao liền không có phát hiện Lý Thế Ngôn thông minh như vậy đâu. Lúc này còn biết muốn lưu cái tâm nhãn. Tô Kiều Kiều bị buộc ra hồn phách hóa thành điểm điểm quang đoàn đón gió bay múa. Vương Thiên đổi tới, ngay sau đó thả ra tỏa hồn trận, đem hắn hồn phách bước đến kết giới bên trong. Liền nghe tới Tô Kiều Kiều quát tầm lên, Lý Thế Ngôn ngươi khoan đã ý. coi như ta chết đi, ta cũng muốn lôi kéo các ngươi chôn cùng. Kết giới chậm rãi tụ lại, chậm rãi hội tụ ở Vương Thiên nơi lòng bàn tay. Chỉ nghe vang một tiếng, một thanh kiếm từ trên bầu trời đánh rớt, phía dưới tức khắc kim quang chợt hiện, đâm vào người mở mắt không ra. Là Dung Ngọc. Tiêu kiếm quang trực tiếp đem to con một cánh tay chạm xuống dưới. Dung Ngọc phá ma kiếm tựa hồ tại vừa rồi một kích kia bên trong đồng thời hạ xuống một đạo tầng bảo hộ. Phía dưới lâm vào trong ảo giác, giống như toàn bộ ma loạn vũ đồng dạng chúng tu sĩ như ở trong mộng mới tỉnh. Kết trận. Đang tại chém giết các đệ tử đến này hiệu lệnh, nhao nhao ngự kiếm mà lên trình viên hình trận đem to con ma vật vây quanh ở chính giữa, mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng nó thân thể cao lớn. Ma vật ở vào nửa thức tỉnh trạng thái, hai con ngươi tản mát ra màu đen ma khí. Mấy trăm tên đệ tử bắt đầu mặc niệm pháp quyết. Chỉ thấy một tấm tinh mịn lưới đột nhiên ở giữa không trung chống ra, thẳng tắp hướng phía to con ma vật che lên đi qua. Dung Ngọc tay cầm phá ma kiếm, kiếm ảnh giao thoa ở giữa. Hắn thành công bức lui ma vật. Tiểu Thất nhắm ngay thời khắc này thời cơ vung kiếm mà lên, cái kia ma vật đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, phản phất muốn nuốt vào toàn bộ sơn hà. Trên đất tiểu ma vật giống như là nhận mệnh lệnh, đột nhiên lăng không mà lên toàn bộ hướng phía ma vật bay đi. Lý Thế Ngôn gặp này không khỏi hít vào một hơi, này to con hiển nhiên là muốn hút đi bọn hắn ma khí, nghẹn cái đại chiêu a. Chợt nghe được mới có dị động, Lý Thế Ngôn theo tiếng kêu nhìn lại liền gặp Tịch Quân Dung thân mang sát khí lô rách mà ra. Lúc này Tịch Quân Dung lại lần nữa bị tàn phá bừa bãi ma khí triệt để chi phối. Tịch Quân Dung. Đang lúc đám người kinh hô thời điểm, Lý Thế Ngôn liền hướng phía Tịch Quân Dung bay đi. Giờ khắc này, hắn cũng không lo được Tịch Quân Dung quanh thân ma khí, sinh sinh mà phá vỡ kết giới, ôm lấy Tịch Quân Dung. Cường đại ma khí nháy mắt ăn mòn Lý Thế Ngôn thân thể, sinh hồng sắc ngọn lửa ở trên người hắn sáng rực thiêu đốt, cấp tốc tiêu hao linh lực của hắn. Hắn là cái sợ đau người, nhưng hắn hiểu được chính mình cũng nên trưởng thành. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, đem chính mình còn sót lại linh lực đều đánh vào Tịch Quân Dung trong thân thể. Sư đệ, ngươi là Tịch Quân Dung, ngươi là Tịch Quân Dung. Ngươi nhìn ta là Lý Thế Ngôn a. Ngươi còn nhớ hay không cho chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, ngươi ăn mặc đen, cứng rắn muốn cùng ta tranh đi thiên giai đệ nhất. Hai ta đồng thời bị Giang Ca nhìn trúng, người khác chế giễu ngươi là ngũ linh căn, Giang Ca còn mười phần xoáy khí vì ngươi giải vây. Tịch Quân Dung, ngươi suy nghĩ thật kỹ chúng ta tại Kiếm Dực Phong thời gian. Ngẫm lại ta, ngẫm lại Giang Ca. Tịch Quân Dung trong mắt lộ ra một tia mê mang, nhưng một giây sau, lại bị ma khí thay thế. Hắn bây giờ đã triệt để ma hóa, đỏ ngầu một đôi mắt, há miệng liền cắn lấy Lý Thế Ngôn chỗ cổ, bắt đầu từng ngụm mà hút Lý Thế Ngôn máu tươi. Lý Thế Ngôn thậm chí có thể nghe tới Tịch Quân Dung hút huyết dịch của hắn liên quan nuốt âm thanh. Lý Thế Ngôn, thao, Tịch Quân Dung lại hoặc là kiếm tiên tiền bối, thật sự nhập ma. Tô Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, tránh thoát trói buộc, giống như gió đào tẩu. Thẩm Ngọc Ninh cảm thấy một trận tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều vì sự bất lực của mình mà cảm thấy ác tâm. Đột nhiên, Thẩm Ngọc Ninh trông thấy một đạo bạch khí thân ảnh, như tiên dáng trần gì thế độc lập, không bị này ma khí cùng máu tươi xâm nhiễm nửa phần. Là hắn sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình thấy được ánh sáng. Một đạo tên là Giang Túc ánh sáng. Giang Túc trong mắt lộ ra linh ý, hai tay gắt gao cầm Càn Nguyên kiếm chua kiếm. Hắn nên trận mà lên, vận khởi đem ma khí tập trung ở trên đùi, một cước liền đạp ở Tịch Quân Dung trên vai, sinh sinh đem hắn đá ra đi mười mấy mét. To con ma vật hút nơi này tất cả ma vật ma khí, tu vi đã tăng vọt đến độ kiếp kỳ. Nó hướng phía Giang Túc công tới. Thế nhưng là, nó liền một chiêu đều không có xuất ra. Bởi vì, Giang Túc tốc độ cực nhanh, đem cái kia Càn Nguyên kiếm đâm vào to con nơi ngực. Đồng thời, từng luồng cường đại ma khí từ lòng đất leo lên mà lên, hình thành một tấm to lớn ma khí lưới. To con phát ra tuyệt vọng giống lên một tiếng, lại tránh thoát không được Giang Túc ma khí trói buộc, sinh hồng sắc ma khí nhanh chóng từ miệng vết thương hiện hiện, giống như từng đạo khóa, đem to con một mực khóa lại. Vang một tiếng trầm đục, to con không chịu nổi gánh nặng nửa quỳ xuống dưới. Chỗ này sơn động cũng đột nhiên bắt đầu chỉnh thể chìm xuống phía dưới hãm. Càn Nguyên kiếm tràn ra ma khí, giống như to lớn bạo phong nhãn, hấp lực cường đại nhường một chút tử liền đem linh lực còn thừa không có mấy Lý Thế Ngôn cuốn vào. Một giây sau, Lý Thế Ngôn nằm ở cách Thẩm Ngọc Ninh gần nhất địa phương, trên người lại không vết thương, hoàn hảo vô khuyết. Nếu không phải sắc mặt trắng bệnh, không có người tin tưởng lúc trước hắn kinh lịch cái gì. Giang Túc lãnh đạm đem Càn Nguyên kiếm từ to con nơi ngực rút ra, ánh mắt của hắn tựa như là vừa vặn cắt một gốc rau xanh tựa như. Đám người, lần này ta trong bóng đêm cái gì cũng không thấy rõ, đem độ kiếp kỳ làm đồ ăn cắt cũng liền vẹn vẹn có sông Nam Thần một người đi. Chung quanh một trận đất rung núi chuyển. Giang Túc ngữ khí không có chút nào gợn sóng, Vương Thiên, dẫn bọn hắn đi. Vương Thiên minh trắng Tịch Quân Dung chính là phi thăng kiếm tiên Trần Bình Sinh tiền bối. Mặc dù không rõ vì cái gì hắn từ thượng giới đi tới hạ giới, nhưng thực lực tuyệt đối mạnh mẽ. Giang ca, vậy còn ngươi? Giang Túc nghe vậy, quay người, cười mị hoặc chúng sinh, yên tâm, ngươi Giang ca ta, nhất định có thể bình an trở về. Dung Ngọc vội nói, mau bỏ đi, chúng ta thương binh quá nhiều. Hắn biết rõ một khi Tịch Quân Dung phát cuồng, phá phong ấn, trước đó làm hết thể liền sẽ công thua thiệt tại bại. Mà cực gian ma vực một khi đi tới tu chân giới, liền không người có thể ngăn cản. Nhưng mà hắn tin tưởng, Giang Túc có thể. Còn lại đệ tử lúc này mới nhao nhao thu kiếm hướng phía trên lối đi ra phi tốc rút lui. Lúc này Tịch Quân Dung đã vọt thẳng đi qua, để Giang Túc không kịp nghĩ nhiều nữa, nắm thật chặt kiếm trong tay, nên đón. Giang Túc trường kiếm quét ngang, đem Tịch Quân Dung bước lui một trượng, cổ tay khẽ đảo, liền trực tiếp xông về phía trước một bước, đối Tịch Quân Dung đâm thẳng tới. Dưới chân bước chân linh hoạt biến ảo, tránh thoát đánh tới kiếm. Dưới kiếm phong ép, lại hướng lên vẩy một cái, Tịch Quân Dung chống đỡ mũi kiếm của hắn. Hai kiếm đụng vào nhau, phát ra kim loại minh thanh. Tịch Quân Dung trong mắt tràn đầy ma khí, thân thể thuận thế một thấp, giống một đuôi cá mở dạng, trượt ra Giang Túc phạm vi công kích, đảo ngược trôi kiếm muốn đâm vào Giang Túc thân thể. Giang Túc lạnh lùng, hơi nhún chân giẫm một cái, cả người đằng không bay lên, đảo ngược lộn mèo, mang theo một tia ma khí, hung hăng giẫm tại Tịch Quân Dung đầu vai. Thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Tịch Quân Dung, dừng tay đi. Tịch Quân Dung phảng phất giống như không nghe thấy, đầy mắt sắc khí, trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt hướng Giang Túc lao đến. Bất quá mấy chiêu, nhưng cũng để Giang Túc lãnh hội cái gì gọi là kiếm tiên. Trên người hắn đã nhiều chút không lớn không nhỏ vết thương, toàn lực cầm kiếm trong tay, nhìn chằm chằm Tịch Quân Dung, trong lòng nho nhỏ thở dài một hơi. Hắn rất tự hào chính mình sư đệ là kiếm tiên, rất mạnh, đánh bại đã từng kiếm tiên, độ khó hơi có chút lớn. Nhưng mà Giang Túc ánh mắt bỗng nhiên sắc bén đứng lên, hắn vẫn là ứng phó tới. Hai người không phải tại so tu vi, mà là kiếm chiêu. Tịch Quân Dung trường kiếm rời ra càn nguyên kiếm, đầu gối phải nhấc lên, hướng Giang Túc trên bụng hung hăng va chạm. Giang Túc nhịn đau đau, trong nháy mắt thanh kiếm đổi tay, thừa dịp Tịch Quân Dung quán tính cho phép, một kiếm đâm vào hắn vai trái. Ngươi cho rằng dạng này ta liền bại rồi? Tịch Quân Dung cười đến quỷ dị. Giang Túc không có đâm vào quá sâu, là Tịch Quân Dung chính mình dùng sức sử kiếm đâm xuyên vai trái của hắn, thuấn gian di động đến Giang Túc trước mặt. Một giây sau, lưỡi kiếm sắp tới. Ngươi không nên có tình cảm, trên chiến trường đao kiếm không có mắt. Giang Túc bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Tịch Quân Dung cười nói, ngươi bại. Kiếm giao kích âm thanh, cùng âm thanh, mùi máu tanh và mũi. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem gần trong gang tấc Tịch Quân Dung. Tịch Quân Dung trong miệng phun ra máu tươi, không dám tin nói, làm sao ngươi biết ta có thể như vậy? Hóa ra, không biết có phải hay không nhập ma, kiếm tiên tiền bối cũng có trí thông minh hạ xuống thời điểm. Giang Túc đã sớm khám phá hắn ý nghĩ, lòng tay ra cản nguyên kiếm lấy cực nhanh tốc độ triệu hoán một cái khác thanh kiếm. Hắn tại Tịch Quân Dung vai trái cùng phần lưng trái hạ vị trí đâm vào kiếm, không ngừng có huyết thấm đi ra. Kiếm tiên tiền bối, nghe qua một câu sao? Trường Giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Ta bất quá là dự phán ngươi dự phán. Giang Túc thừa dịp Tịch Quân Dung hơi có chút luống cuống trì độ thời điểm, trường kiếm trực tiếp ở bên người vạch một vòng tròn lớn, sắc bén kiếm mang đem Tịch Quân Dung bước lui một bước. Hắn không nhìn vết thương kịch liệt đau nhức, trong thân thể ma khí trước nay chưa từng có sôi trào lên. Càng nguyên kiếm kim quang càng sâu, thậm chí còn tuôn ra nửa trượng kiếm mang. Chân hắn giẫm một cái mà, cả người bay vút lên, trường kiếm hung hăng một vòng. Tịch Quân Dung chán nản ngã xuống đất. Giang Túc thở một cái, ma khí khẽ động, lại lần nữa dâng lên. Huyết sắc tại Tịch Quân Dung áo đen thượng choáng nhiễm ra, cuối cùng cùng đêm tối hỏa làm một thể. Quản ngươi kiếm tiên Trần Bình Sinh vẫn là Tịch Quân Dung, gọi sư minh, minh bạch không rõ. Sư phụ ta thượng quan nguyện sống thật tốt, ngươi lại không phải không nhìn thấy, vô duyên vô cớ sinh cái gì tâm ma. Tranh thủ thời gian chính mình bình phục theo ta đi. Trần Bình Sinh, người này vì cái gì không theo sáo lộ ra bài a? Ta một cái kiếm tiên không muốn mặt mũi sao? Chương 335, thiên đạo bị đánh mặt. Tịch Quân Dung khôi phục bình thường, không nói tiếng nào trợ giúp Giang Túc chữa trị cần nguyên kết giới cùng phong ấn. Tiền bối đã thành công phi thăng, tiến về thượng giới, đây là bao nhiêu người ao ước sự tình, vì cái gì còn muốn trở về đâu? Lại tu luyện từ đầu, chịu tội a. Thượng giới, ngươi cho rằng thượng giới là cái gì nơi tốt sao? Hừ, đơn giản để ta không thể hô hấp. Giang Túc nghe được lời này, hứng thú tới, hỏi, thượng giới có phải là không có dưỡng khí a? Hắn đã từng nhìn qua một bản tiểu thuyết mạng, là bổn hậu cung văn. Nhân vật chính mang theo hậu cung cùng một đám tiểu đệ, phi thăng lên giới về sau, phát hiện nguyên lai thượng giới là không có dưỡng khí, kém chút ngạt thở mà chết. Sau đó nhân vật chính giống như điên chạy về hạ giới, biểu lộ dữ tợn, trong miệng hô to mau trốn. Cuối cùng quyển sách này, bởi vì tác giả chúng 500 vạn lại bị phú bà coi trọng, không có nghĩ rằng đọc hắn sách các độc giả đều lớn lên giống Ngô Ngạn Tổ. Phú bà quay đầu yêu Ngô Ngạn Tổ nhóm. Tác giả ghen ghét, 500 vạn dùng để mua cố, chỉ cầu chết một lần, thế nhưng không như mong muốn, thu lợi một ức. Kết quả là, vội vàng hoàn tất. Tịch Quân Dung nhíu mày, suy tư một chút Giang Túc trong miệng dưỡng khí ý tứ. Giang Túc vội vàng nói, không có việc gì, không cần để ý. Cái đề tài này liền như vậy đi qua. Chỉ là, phía sau thao túng người chỉ sợ không có nhanh như vậy thả bọn họ đi. Quá thuận lợi. Thuận lợi đến Giang Túc không thể không cẩn thận. Tô Kiều Kiều phía sau, nhất định là cái đại nhân vật. Không biết Liêu Âm Âm bên kia tình huống như thế nào. Hắn đi vội vàng, chỉ tới kịp bàn giao để nàng tiếp tục tại đệ tử thí luyện địa phương lịch luyện. Con rể Thẩm Kỳ nếu là thức thời, còn có thể kéo vào hai người cảm tình. Mà lúc này, bọn hắn đều không có ý thức được một vấn đề. Đi qua lần này phong cổ bí cảnh đi, chúng phái đệ tử tử thương vô số, tất cả đại tông môn trưởng lão cùng tông chủ đã tại phong cổ bí cảnh bên ngoài chờ đợi. Nhưng mà, thập đại tiên vực không có tiên tôn cũng liền thôi, thế nhưng là thập đại ma vực ma tông nữ đế đồng thời cũng không đến, Trích Tinh lâu lâu chủ Tô Vận Thần cũng không tại, Bạch Ngọc Kinh đế nữ Mộc Trúc Vân cũng không đến đây. Nay liền có chút không thể nào nói nổi. Tu chân giới nào đó một nơi, phong vân biến ảo, nhật nguyệt tan biến. Mộ Dung Yên thở ra một hơi, ứng đối công kích. Mộc Trúc Vân đứng ở nàng bên người, trên người treo mấy vết thương, Tô Vận Thần vẻ mặt nhăn nhó, trạng thái không quá đi, hiển nhiên bị thứ gì áp chế. Thiên đạo, ngươi một cái trật tự người bảo vệ, mang hai đầu thôn thiên cự mãng tới đánh chúng ta, có phải hay không có chút khinh người quá đáng à? Mà lại, xin hỏi chúng ta như thế nào đắc tội ngươi rồi? Chết cũng phải chết được rõ ràng đúng không? Đứng tại đối diện bọn họ rõ ràng là một thân huyền y thiên đạo, bên cạnh là hai đầu thôn thiên huyền mãng, đang lẻ lưỡi, âm độc nhìn xem bọn hắn. Nói nhiều, ngươi vẫn là ngậm miệng càng tốt hơn. Mộc Trúc Vân theo trong lòng trực giác, tay phải lòng bàn tay nắm chặt một chảo, nội tức phun trào, một thanh tuyết đồng dạng trong suốt trường kiếm, huyền nghiệp kiếm, giống như một vũng thanh thủy vậy, tiên tính hiện ra ở trong tay nàng. Nói ta nói nhiều, ta nhìn ngươi cái này câm điếc, mới càng không tốt ta. Trường kiếm đảo ngược, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào kiếm mang vạch phá Mộc Trúc Vân cổ tay, một tia huyết dịch chảy ra, đính vào trên mũi kiếm, đỏ đỏ trắng trắng, vô cùng kinh tâm động phách. Mộc Trúc Vân bóp chỉ vị quyết, một tấc từ trên thân kiếm vất qua, nội tức tại trên thân kiếm hơi hơi phát sáng. Đỏ thắm tơ máu càng thêm bắt mắt, thậm chí có một tia yêu diễm. Chậm rãi, tơ máu lặng yên không một tiếng động đằng không, treo giữa không trung, giao hội thành một cái vô cùng huyền diệu đồ án, ẩn ẩn có đạo nghĩa tại trên đó lưu truyền. Thiên đạo lạnh lùng cười một tiếng, xem ra trừ Giang Túc cùng Mộ Dung Yên, lần này giới còn có cái có thể đánh đi. Đáng tiếc, điêu trùng tiểu kỹ thôi. Thiên đạo trong tay quạt xếp đại khai đại hợp, tại không trung dạo qua một vòng, liền phá một chút vân ngưng kết trận pháp. Thôi, liền để ta nói cho các ngươi biết, các ngươi là như thế nào xúc phạm thiên đạo trật tự. Ai ôi, ngươi tại sao lại nói đây? Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy a, thiên đạo đại nhân. Nàng, một chút vân, làm gì gì không được, âm dương quái khí thứ nhất. Sau cùng la lên còn mang theo ngọt ngào âm cuối, ác tâm người chết không đền mạng. Mộ Dung Yên ho nhẹ một tiếng. Thiên đạo phất phất tay, ý bảo cựu thiên huyền mãng lui ra. Tô Vật Thần, thân là hạ giới tứ đại thế lực một trong Trích Tinh lâu lâu chủ, phàm vực Trích Tinh lâu, thiên thê thông thượng giới, chẳng những không phối hợp thượng giới công tác, còn làm trái hạ giới sinh tử mệnh lý, cưỡng ép phục sinh tử vong mấy trăm năm hái đổ Tô Kiều Kiều. Vậy ta thân là thiên đạo, thu nạp Tô Kiều Kiều vì hộ pháp, thay ta duy trì trật tự, lại giết hắn, là trật tự pháp tắc tiếp tục nhất định a. Hắn nói rất bình tĩnh, phản phất một chút cũng không giống như là tuyên cáo người tin chết. Một chút vân, Bạch Ngọc Kinh đế nữ, không nhìn thượng giới mệnh lệnh, tại Bạch Ngọc Kinh bế thế lúc, thần thức nhiều lần xuất hiếu, tiết lộ thiên cơ. Này, đều là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Một chút vân tiêu giao tự tại, hoàn toàn không có vấn đề nói, tùy ngươi nói thế nào, dù sao trật tự là ngươi cùng tuyệt đối chế tài định, ngươi muốn làm sao nói liền nói thế nào. Ngươi cho rằng chính mình rất trong sạch, ta một chút vân bình sinh chưa hề giết qua bất kỳ một cái nào người vô tội, mà ngươi, vì đem người vây ở ngươi trong cục, không tiếc giết chết nhiều người như vậy. Như thế so ra, ai càng ti tiện a? Mà lại Mộ Dung Yên lại là như thế nào làm trái trật tự, ngươi ngược lại là cho một lý do đi ra a? Thiên đạo nhíu mày, đang muốn nói lúc, đột nhiên phản ứng lại. Băng lanh âm thanh, để nơi này đột nhiên âm lãnh mấy độ. Ngươi đang chỉ hoãn thời gian. Một chút vân giả vờ như một mặt vẻ mặt kinh ngạc, mười phần muốn ăn đòn nói, ai nha, Tiểu Yên Yên bị hắn nhìn ra rồi. Ngươi có phải hay không muốn nói Yên Yên tự mình tại hạ phân chia phân một chỗ địa phương mới, gọi cực gian ma vực, làm trái trật tự rồi. Mà lại, ngươi còn muốn để Tô Kiều Kiều cùng ngươi liên thủ, để cực gian ma vực cùng yêu giới quay về tu chân giới. Lần này giới càn loạn, ngươi xem như thiên đạo, giữ gìn trật tự thời gian nhiều, hy vọng tự nhiên cao, ngươi chỉ sợ có thể hạnh phúc chết đi. Mộ Dung Yên không còn làm bộ dáng, toàn thân trên dưới lộ ra thượng vị giả uy áp, quanh thân khí áp so thiên đạo thả ra còn thấp hơn. Vô thượng kiếm ý triệt để phong thích, trực kích hai đầu thôn tiên huyền mãng. Tiên Yên, chúng ta tới giúp ngươi. Mộc Trúc Vân cùng Tô Vận Thần đưa bàn tay dán ở Mộ Dung Yên phần lưng, vì nàng quán thâu linh lực. Bất quá là khoảnh khắc, hai đầu thôn tiên huyền mãng từ bên trong đến bên ngoài bị băng thứ đâm xuyên, máu tươi chảy ngang. Thiên đạo khẽ giật mình, làm sao lại như vậy? Ngu ngốc, vừa mới Yên Yên tại đánh nhau thôn tiên huyền mãng thời điểm, liền đã tại bọn chúng trong cơ thể gieo xuống băng tinh, bất quá là bạo tạc mà thôi. Thiên đạo siết chặt nắm đấm, hắn không phải là không thể giết bọn hắn, mà là tại Giang Túc bên kia cục chỉ sợ đã bị phá, nếu là Giang Túc tới, hắn chỉ sợ không có bao nhiêu phần thắng. Hắn hung hăng quét liếc mắt một cái Mộc Trúc Vân. A, ta sẽ còn trở về. Mộc Trúc Vân, thoải mái, này thiên đạo còn muốn tính toán người khác, bị người khác tính toán đi vào đi, ngu xuẩn. Phu quân bên kia, không có việc gì là được, hết thảy đều kết thúc. Mộc Trúc Vân vui vẻ ôm lấy Mộ Dung Yên, thập phần hưng phấn, ta nói ngươi là không phải đã sớm biết sẽ có hôm nay. Ngươi thế mà tại Cần Nguyên thả 1000 cái quy thị châu, liền thiên đạo cũng không biết. Phong ngựa chú đáo. Chương 336, nữ nhi trưởng thành, 1. Đệ tử thí luyện. Thẩm Kỳ tựa vào dưới một thân cây, thần sắc tối nghĩa không hiểu. Các ngươi liền không kỳ quái Giang Bất Hư không thấy chuyện này. Giang Ngộ Nhan, tại sao phải kỳ quái, chân dài ở trên người hắn, hắn muốn đi đâu thì đi đó, ngược lại là ngươi, một cái độ kiếp kỳ không có phát giác sự tình, cùng chúng ta nói gì thế? Liêu Âm Âm giật giật Giang Ngộ Nhan tay áo, ý bảo nàng chớ cùng Thẩm Kỳ tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn muốn ta tại này luyện, ta tất nhiên muốn làm ra một phen thành tích. Nàng chỉ cần liếc mắt một cái, trong lòng liền không chút nào đột ngột xuất hiện một cái địa điểm, phía nam rừng cây dưới mặt đất 10m chỗ. Thẩm Kỳ dùng sức đem chính mình đối Giang Bất Hư bất mãn ép xuống, đối Liêu Âm Âm nói, ngươi muốn tăng lên thực lực, không bằng cùng ta đánh nhau, dạng này so ngươi nghe hắn, chẳng có mục đích đi khắp nơi một tốt. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Thẩm Kỳ tùy ý cười một tiếng, thon dài năm ngón tay chậm rãi duỗi ra, lòng bàn tay hướng phía Liêu Âm Âm, trắng nõn như ngọc, nhìn xem suy nhược, lại mang theo vô cùng khí thế chậm rãi nắm chặt, xung quanh áp lực nháy mắt tăng gọn, sợi tóc im ắng tự động. Liêu Âm Âm vững vàng, chậm rãi điều động trong cơ thể tất cả nội tức xem như chống cự. Chỉ là cả hai chênh lệch thực sự quá lớn, Liêu Âm Âm sắc mặt bắt đầu trắng bệnh. Đột nhiên cảm giác được bên người dị dạng. Mộ Nhan đột nhiên quay đầu, con người tức khắc co rụt lại, một cái lách mình liền đứng ở Liêu Âm Âm trước người. Không chút do dự đem tất cả áp lực tất cả đều tiếp tới, không cần nghĩ ngợi tiến hành phản kích. Thẩm Kỳ thân hình bỗng nhiên trì trệ, hai mắt hiện lên không thể tin. Đầu ngón tay hắn nắm bắt pháp quyết, mi tâm nhíu chặt, toàn thân khí huyết cuộn, ẩn ẩn có từng đạo khí lưu ghé qua khắp toàn thân. Hồi lâu, cổ động áo bào rốt cục chậm rãi lắng lại. Âm Âm, đừng để ý tới nam nhân này, sợ là đấu kỵ điên rồi. Ân Ân, chúng ta đi phía nam rừng rậm à, ta có dự cảm, có quan hệ yêu giới cái kia tỏa hồn trận đáp án là ở chỗ này. Mấy người ngự kiếm phi hành, rất nhanh liền đến nơi, thần niệm quét qua, phát hiện dưới mặt đất có cái cực lớn trống rỗng. Xuyệt. Mau nhìn phía dưới, là một đám mặt người bọ cạp. Mặt người bọ cạp, ma thú cấp 4, bọ cạp thân, mọc ra mặt người, toàn thân ngậm kịch độc, vừa chạm vào tức tử. Liêu Âm Âm cùng Thẩm Kỳ liếc nhau. Thẩm Kỳ không quan trọng cười cười, một cái dựng thẳng văng lên tiêu, lòng bàn tay hung hăng hướng xuống gỗ. Tăng vọt kiếm mang giống như là cắt đậu phụ bổ ra mặt đất. Xoay tròn lấy thật sâu chui vào, Thẩm Kỳ mỗi thu một chỉ, đều có thể nghe tới một tiếng bạo liệt trầm đục, một đầu thẳng từ trên xuống dưới thông đạo bất quá mấy hơi liền đã hình thành. Thẩm Kỳ không thèm để ý động tĩnh lớn như vậy, bị mặt người bọ cạp nghe tới lại như thế nào, thực lực của hắn đầy đủ nghiền ép hắn nhóm, căn bản cũng không cần thận trọng từ lời nói đến việc làm. Hắn phiêu nhiên mà xuống, thần niệm bên trong đã có mặt người bọ cạp chạy tới đây, diện mục hung ác. Hắn cười nhạo một tiếng, Giải Tiêu thuận theo tâm ý nổ lên, không chút khách khí uốn lượn một tuần, mấy viên đầu lâu liền đã duy trì bọn hắn còn không có tán đi bộ mặt biểu lộ rơi xuống mặt đất. Cái này máu tanh thủ đoạn trực tiếp chấn trụ đằng sau chuẩn bị chạy tới mặt người bọ cạp. Cái này địa động bên trong mặt người bọ cạp ý thức được người tới thực lực cao cường, tức khắc hỗn loạn tương mừng. Thần kỳ không vội không chậm quét ngang mà qua, giống như chém dưa thái rau quét dọn. Dù cho có người hướng mở miệng chạy đi, cũng bất quá chỉ cần một đạo kiếm khí, liền có thể triệt để hủy đi mặt người bọ cạp trái tim, làm cho cả thân thể hóa thành tàn chi thịt nát. Uy, đây là âm âm lịch luyện, ngươi lẫn vào cái quặng lông a? Không nhìn thấy nhân gia Hy Linh ngoan ngoãn đợi ở một bên, chỉ có nguy hiểm lúc mới ra tay sao? Nay Thẩm Kỳ có thể hay không có chút độ kiếp đại năng phong phạm? Thẩm Kỳ lạnh như băng về Giang Mộ Nhan vài câu, hai người lại vẫn thật sự ầm ĩ lên. Chờ chút, như thế nào có chút trống đâu? Liêu Âm Âm mí mắt đánh nhau, một giây sau, cảm giác hôn mê đánh tới. Đợi đến cảm giác hôn mê đi qua, nàng phát hiện chính mình đi tới một cái hang đá bên trong. Xuất ra không gian chứa vật bên trong Dạ Minh Châu chiếu sáng, phát hiện nơi không xa có một bất minh vật thể, cảm thụ trên người người này khí tức quen thuộc, nàng lập tức minh bạch thân phận của người này, chính là Hy Ninh. Cảm nhận được Hy Ninh hô hấp hòa hoãn, trên mặt đồng thời không có cái gì vẻ thống khổ. Liêu Âm Âm biết Hy Ninh hắn chỉ là bởi vì tiến vào không gian khó chịu mà ngắn ngủi tính mà choáng váng hôn mê mà thôi. Suy tư giây lát, nàng xuất ra một cái thúy ngọc bình, từ bình đổ ra một cái đan dược. Đan dược này bình thường là tại luyện dược sư luyện dược hoặc là luyện khí sư luyện khí cảm thấy dã rời lúc dùng để tỉnh não, dược tính cũng rất ôn hòa, tiện thể có thể tiêu trừ nhân thể mệt mỏi. Bây giờ để dùng cho Hy Ninh phục dụng không có gì thích hợp bằng. Quả nhiên, đợi đến Hy Ninh chậm rãi nuốt xuống đan dược không lâu, liền chậm rãi mở mắt. Đợi đến Hy Ninh làm sơ điều tức, đem trên người mình trạng thái khôi phục được tốt nhất. Ta nghĩ, Thọ Thọ cùng Thẩm Kỳ cũng rơi vào nơi này, chúng ta đi trước, hẳn là có thể gặp phải. Liêu Âm Âm mặc dù rất ít nghe Hy Ninh nói chuyện, nhưng nghĩ cảm giác có lý, nhẹ gật đầu. Hai người liền cùng lên đường, bắt đầu thăm dò này hang đá hành trình. Đây là từ rất nhiều cái hang đá tạo thành một cái không gian, cùng loại với dưới mặt đất động đá vôi loại đồ vật. Này hang đá mặc dù bề ngoài nhìn qua cũng không cái gì xuất chúng chỗ, nhưng từ xa xưa trước kia vẫn tồn tại xuống dưới. Có thể là bởi vì linh khí chấn động, hoặc là vỏ quả đất vận động loại hình nguyên nhân, phương thiên địa này liền bị cách ly ra đi ra. Bên trong sinh trưởng một chút ở bên ngoài không dễ dàng nhìn thấy linh thực, còn có một chút phẩm chất không tệ mỏ linh thạch phân bố. Chắc hẳn đã từng là một cái rất trọng yếu tài nguyên thu hoạch địa. Theo lý tới nói, bị như thế vừa mở phát, bên trong đồ tốt tự nhiên cũng không có bao nhiêu. Chúng ta vì sao lại ngã vào nơi này? Không biết, chỉ là trong lòng có cái thanh âm để cho ta tới nơi này, nhưng ta là thật không rõ nơi này có cái gì đáng đến thăm dò. Liêu Âm Âm nói xong liền ánh mắt ngưng lại, nàng trông thấy phía trước có cá nhân nằm. Đây không phải Giang Mộ Nhan sao? Hy Ninh nhanh chóng đi qua đem nàng đỡ lên, ôn nhu vô vô mặt của nàng. Giang Mộ Nhan vừa tỉnh, liền dùng một đôi máy móc mắt, biết được nơi này tất cả tình trạng. Này hang đá thời gian trôi qua, không biết là bởi vì loại nào tạo hóa nguyên nhân, cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ là 1:20, ở mức độ rất lớn bảo hộ nơi này sinh thái ổn định cùng kéo dài. Hang đá bản thân cũng hạn chế Nguyên Anh trở lên tu sĩ tiến vào. Không cùng cấp tu sĩ khác sức chiến đấu ngày đêm khác biệt, Nguyên Anh tu sĩ có Di Sơn Đảo Hải chi năng, nếu là Nguyên Anh cấp bậc tu sĩ một kích toàn lực, sợ là có thể hủy đi một tòa thành thị, hạn chế đẳng cấp này cùng đẳng cấp này phía trên người tiến vào, cũng có thể vì này hang đá nhiều đến một phần bảo tồn lại hy vọng. Nói cách khác, Thẩm Kỳ bị vây ở vừa mới cái địa phương quỷ quái kia, không có cách nào đi theo xuống. Ai nha, tên quỷ đáng ghét kia tu vi quá cao vào không được, thật sự là quá tốt rồi, Giang Túc đại đại không có đánh hắn, ta đều muốn đánh. Bây giờ ba người đứng chính là trong đó một cái động quật trong thông đạo, chỉ có thể bằng vào cảm giác của mình một mực đi lên phía trước. Coi như tu sĩ bản thân ngũ giác cường đại, tại như thế hắc ám hang động bên trong, dù cho có Dạ Minh Châu ánh sáng yếu ớt, cũng là đi có chút hoang mang rối loạn. Không liên quan tới tự thân tu vi, đến từ người nội tâm e ngại hắc ám bản năng. Liêu Âm Âm, đi thôi, nếu tới, liền nhìn xem bên trong đến cùng là cái gì. Chi chi chi. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận sắc nhọn tiếng kêu, kèm theo bay nhảy cánh tiếng vang cực lớn, để cho người ta có thể xác định là một đám ở hang tại hắc ám trong hang động sinh vật, con rơi. Trên đời con rơi chủng loại rất nhiều. Tại cái này hang đá, nghĩ cũng biết, phần lớn là rơi hút máu. Trên thực tế loại này con rơi sức chiến đấu cũng không như thế nào mạnh, tương đương với trúc cơ tiền kỳ thực lực. Nhưng mà bởi vì số lượng nhiều, mà lại trong bóng đêm phát động công kích càng làm cho da đầu hơi tê tê. Có thể tính là có chút phiền phức. Căn cứ bọn này con rơi tiếng kêu, còn có phát ra vũ cánh bảng tiếng vang, ta có thể kết luận đây là một cái ước chừng 200-300 con đàn rơi. Nghe đến lời này, Giang Mộ Nhan chưa quên Giang Túc giao cho nàng nhiệm vụ, rèn luyện Liêu Âm Âm. Nếu người đến thực lực cũng không mạnh, lại có thể đạt tới luyện tập mục đích. Giang Mộ Nhan vẫn chưa ra tay, mà là ý bảo Liêu Âm Âm biểu hiện tốt một chút một phen, chính mình liền quyết định ở một bên chờ lấy. Hy Ninh gặp nàng như thế, cũng đi theo ngồi. Rõ ràng chính mình phụ thân dụ ý, Liêu Âm Âm đương nhiên không thể, cũng sẽ không phản đối. Nàng cười nói, mặc dù không biết vì cái gì phụ thân cố chấp như vậy tại ta tu hành, bất quá hắn nói, ta đều nghe. Giang Mộ Nhan mỉm cười khuôn mặt, móc ra trong tay áo hạt dưa, gặm. Cảm giác được đám kia làm cho người tê cả da đầu con rơi càng bay càng đến gần, Liêu Âm Âm ngay từ đầu vẫn chưa chủ động xuất kích, mà là yên tĩnh tụ lực, kiếm khí của nàng đã sơ sơ hiện lộ. Đợi đến cái kia con rơi cùng người khoảng cách không đến 10m thời điểm, tụ lực đã lâu Liêu Âm Âm ra tay. Chỉ thấy nàng nhanh chóng tung bay một cái thủ quyết, một cỗ cường đại băng hệ năng lượng bàng bạc mà ra. Nháy mắt đem cái kia nguyên bản còn tại đằng cánh, phát ra hai người tê cả da đầu âm thanh lớn con rơi cho toàn bộ đông lạnh lên. Hàn băng phản chiếu nguyên bản đen như mực động quật có một nháy mắt tươi sáng, thoáng qua lại lâm vào hắc ám bên trong. Liêu Âm Âm tay nắm thành quả đấm, những cái kia khối băng cũng dẫn đến con rơi thi thể toàn bộ vỡ vụn thành phấn. Hiển nhiên một chiêu này đối với Liêu Âm Âm tiêu hao cũng là cực lớn. Giang Mộ Nhan bén nhạy phát giác lúc này Liêu Âm Âm khí tức có chút hỗn loạn, hô hấp dồn dập không ít. Giải quyết xong con rơi quần, một đoàn người tiếp tục tiến lên. Ba người một mực hướng con rơi bay tới phương hướng đi đến. 300-400 con rơi thi thể cùng nước đá tại trên mặt đất, nguyên bản có chút cấn chân mặt đất, bây giờ đạp lên cũng có chút mềm mượt. Bất quá nghĩ đến phía dưới là cái gì, vẫn còn có chút để cho người ta nổi da gà. Đỉnh lấy dạng này nổi da gà đi một đoạn đường, đường dưới chân lại khôi phục trước đó cấn chân. Nhưng đạp lên lại so vừa rồi muốn trượt thượng rất nhiều. Trong huyệt động trừ ba người tiếng hít thở cũng không hắn vật, dựa vào Dạ Minh Châu một điểm hào quang nhỏ yếu hướng về phía trước. Loại này không biết thông hướng phương nào hang động đi thẳng xuống vẫn là để trong lòng người có chút hãi hoảng. Theo tiến về phía trước một bước, dưới chân ở mức, trượt cảm giác càng ngày càng nặng. Mà ba người bằng vào cường đại ngũ giác cũng nghe được phía trước có róc rách tiếng nước chảy, tinh tế cảm thụ, còn có thể cảm thấy không khí một tia lưu thông. Phía trước cách lối ra không xa. Khi Ninh mừng rỡ, cũng nói cho còn lại hai người quan sát của mình, có tiếng nước chảy, ứng cách lối ra không xa. Quả nhiên, ba người lại đi hẹn sau nửa giờ, ẩn ẩn phát giác được một tia sáng, lại đi một hồi, mấy người liền tới đến đầu này hang đá mở miệng. Chương 337, nữ nhi trưởng thành, 2. Cảnh đẹp trước mắt để cho người ta hô hấp ngưng trệ lại. Quá đẹp. Đây là một mảnh to lớn trung phu hào lâm. Tạo hình muôn màu trung phu hào vô số. Nơi này trung phu hào trong đá tự động chứa một ít có thể phát sáng vật chất. Mỗi một cái trung phu hào thạch đều tản ra hoặc lớn hoặc nhỏ nhàn nhạt hình quang, nhưng mà tương tự chính là cùng diễm tục đủ mọi màu sắc ánh đèn hiệu quả khác biệt, loại này đẹp mang tới là chuyện cổ tích một dạng điểm tĩnh cùng ưu nhã cảm giác. Tựa như lúc ấy Đoàn Dự nhìn thấy thần tiên tỷ tỷ loại kia không ăn nhân gian pháo hoa thanh lệ kinh diễm. Điểm điểm hình quang bên trong Ngộng Nguyễn Vương quốc. Nơi này rất thích hợp một loại thiên tài địa bảo, thấm linh nguyên thạch lớn lên. Thấm linh nguyên thạch công hiệu không tại cái khác, mà là ở một giọt thạch thủy ẩn chứa trong đó to lớn linh khí có thể gia tăng người 10 năm tu vi cùng công lực, đồng thời cũng có thể rèn luyện gân cốt. Mà lại này gia tăng không có liên quan tới nguyên anh trở xuống phục dụng người tu vi hạn chế. Liêu Âm Âm nghe được có chút sửng sốt, lại còn có loại vật này. Trong lúc nhất thời cũng không có suy nghĩ Giang Mộ Nhan là thế nào biết nhiều như vậy. Nói cách khác, ngươi phục dụng linh dược này, vô luận ngươi tự thân là ở vào nguyên anh, kim đan vẫn là trúc cơ, chỉ cần ngươi phục dụng liền căn cứ ngươi tự thân cảnh giới gia tăng 10 năm. Loại này thật, không có tác dụng gia tăng tự thân tu vi thiên tài địa bảo, không thể nghi ngờ là để rất nhiều người cuồng nhiệt truy tìm mà bối. Đang lúc Liêu Âm Âm quyết ý hảo hảo tìm một chút nơi đây có hay không thấm linh nguyên thạch tung tích thời điểm, nàng ngại cảm ngũ giác bắt được một tiếng tích đáp. Này tích đáp âm thanh cực kỳ yếu ớt, nếu là một không chú ý nghe liền sẽ bị cái kia róc rách sông ngầm dưới lòng đất tiếng nước chảy che giấu. Này tích đáp âm thanh cho Liêu Âm Âm một cái cực lớn nhắc nhở. Lần theo dọn kia trả lời phương vị tìm đi, nàng phát hiện tại bề ngoài không đẹp nơi hẻo lánh, cái phếu hình dáng băng đá, tại cái này cái phếu phía dưới có cùng nghiên mực một dạng hơi lon hồ nước. Bên trong tích một chút chất lỏng màu trắng. Đơn thuần nhìn lại có thể không có cái gì đặc thù, nhưng mà dùng thần thức đi thăm dò thời điểm, sẽ phát hiện ẩn chứa trong đó tinh thuần linh lực. Đây cũng là loại này thiên tài địa bảo bảo vệ mình thủ đoạn. Cùng loại kia thành thục thời điểm, linh lực sẽ ngoại phóng tràn ra linh thực khác biệt. Bực này không có chính mình tư duy thiên tài địa bảo, bảo vệ mình thủ đoạn chính là đem chính mình thuần mỹ hương vị phong tàng. Vốn là này thấm linh nguyên thạch là rất an toàn. Dù sao người bình thường đi qua trong huyệt động con rơi cùng hắc ám trà tấn, tâm lực đã mải rơi mất hơn phân nửa. Xuất động đến xem đến trung phu hào lâm như thế cảnh đẹp, mà lại sông ngầm dưới lòng đất dòng nước nói cho mọi người mở miệng đang ở trước mắt. Tại lần này mãnh liệt kích thích phía dưới, chỉ muốn làm sơ chỉnh đốn sau tranh thủ thời gian thông qua sông ngầm rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ai biết mảnh này mỹ lệ trung phu hào lâm vậy mà giấu bực này bà bối. Chỉ là ba người khí vận thực sự là có chút mạnh. Nay thạch phu hào đi qua địa khí tầm bổ, mấy trăm năm mới có như thế một giọt rơi xuống. Hôm nay bọn hắn đến nơi này thời điểm, vừa vặn là này mấy trăm năm rơi xuống một giọt. Bị nàng nghe được nhỏ giọt xuống lúc cầm thành, mới đơn giản như vậy mà có thể tìm tới này thấm linh nguyên thạch chỗ. Dù sao mảnh này rừng rất lớn, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tìm ra này không đáng chú ý chỗ thấm linh nguyên thạch tới. Ồ, thật đúng là gọi chúng ta tìm được. Giang Mộ Nhan giả vờ như hết sức kinh ngạc dáng vẻ. Trên thực tế, nơi này chính là Giang Túc muốn nàng đem Liêu Âm Âm dẫn tới mục đích. Liêu Âm Âm hết sức chăm chú, cẩn thận mà dùng một cái bằng phẳng thìa cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia hố nước bên trong chất lỏng một chút xíu mà múc tới, phóng tới phẩm tướng thượng đẳng trong bình ngọc. Chỉ còn lại cuối cùng chỉ ở múc không nổi cái kia một chút xíu. Đây chỉ là kết nổ, thấm linh nguyên thạch còn cần nó thay chúng ta tìm kiếm. Này thấm linh nguyên thạch lớn lên địa phương không phải nơi khác, chính là này mang đá nội bộ. Đến nỗi chất lỏng này chẳng qua là nó chảy ra pha loãng gì thôi. Chất lỏng này công hiệu đã lợi hại. Đến nỗi này giấu càng sâu, càng giảo hoạt thấm linh nguyên thạch, này tu chân giới chỉ sợ là không có mấy người biết đến. Chỉ thấy Liêu Âm Âm từ không gian chỗ lấy ra một cái ngọc đao, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo này mang đá phía trên nhất một tầng chậm rãi đem nó từ trên trụ đá cắt đi. Đây cũng chính là cái kia thấm linh nguyên thạch chính xác bắt trước. Thạch đầu bản thân là một cái cực âm, cực tĩnh, vững vô cùng định đồ vật. Bực này thiên địa kỳ vật, cũng chỉ có dùng cái kia thượng đẳng nhất phẩm chất ngọc đao mới có thể không cải biến bản thân nó thuộc tính. Nếu là dùng vật khác kiện, cho dù là chất lượng kém hơn một chút ngọc khí đi đụng vào, chỉ sợ này thấm linh nguyên thạch tại tiếp xúc đến những vật phẩm này một cái mắt, nguyên bản linh lực liền sẽ đều mất trở thành một bãi bình thường phàm thủy. Làm Liêu Âm Âm gỡ xuống này thấm linh nguyên thạch thời điểm, một cỗ nồng đậm linh lực đầy đủ để cho người ta mừng rỡ. Đến loại cảnh giới này thiên tài địa bảo, nó tản mát ra linh lực đã không cách nào khống chế hắn không tản ra. Thấm linh nguyên thạch mang theo linh khí nồng nặc. Lợi hại, ngươi không hổ là nữ đế nữ nhi, ta cam, chính là ngươi bớ. Giang Mộ Nhan nói nhanh, một chút cũng không có phát hiện chính mình có phải hay không nói cái gì. Nữ đế. Liêu Âm Âm động tác dừng lại, không rõ Giang Mộ Nhan nói thêm gì nữa. Giang Mộ Nhan liền vội vàng khoát tay nói, nữ đế chính là yêu đế, chính là mẫu thân ngươi, cách gọi không giống, đừng suy nghĩ nhiều à. Chúng ta mau đem này đồ tốt trang đi thôi. Liêu Âm Âm gật gật đầu, sớm đã nâng lên một khối tinh tế óng ánh màu tím hộp ngọc. Chỉ thấy nàng thoáng ưu tiên này mang đá, dùng một cái hơi lớn chút kia êm ái đem chất lỏng này dẫn vào trong hộp ngọc, lại đem thấm linh nguyên thạch cất đặt trong đó. Bực này thiên địa kỳ vật, toàn bộ tu chân đại lục sợ cũng là không có bao nhiêu, sử dụng hết một chỗ thiếu một chỗ. Nếu như nàng tát ao bắt cá, chỗ này chất lỏng sợ là sẽ phải toàn bộ đoạt tuyệt. Nàng hôm nay lưu lại như thế một chút, vượt qua ngàn vạn năm nơi này liền lại là một chỗ tràn đầy. Gặp Hy Ninh biểu hiện được đối với Liễu Âm Âm không toàn bộ lấy tận hành vi giống như có chút không hiểu. Ai nha, ngươi cái này ngu xuẩn, không có đọc qua cái gì sách a. Giang Ngộ Nhan liền giải thích cho hắn một phen, phải hiểu được vừa phải, trung dung đạo lý. Thừa dịp hai người bọn họ đùa giỡn, Liễu Âm Âm bắt đầu nghi hoặc. Nữ đế. Giang Ngộ Nhan xem xét chính là cái dấu không được chuyện. Xem ra cần phải hỏi một chút phụ thân hoặc là mẫu thân. Hy Ninh nghe xong về sau cái hiểu cái không gật gật đầu. Liễu Âm Âm trong nội tâm cười một tiếng, bất luận Hy Ninh phải chăng có thể cấp độ sâu địa minh trắng làm như vậy đạo lý. Chỉ cần mình trong lòng hắn chôn xuống như thế một viên hạt giống, hắn cũng sẽ biết muốn làm sao đi làm. Hy Ninh trên mặt biểu hiện ra ngoài nghi hoặc cũng không phải hắn hoàn toàn trang. Tu chân đầu này nghịch thiên mà đi con đường, tràn ngập phong hiểm, hơi không cẩn thận, chính là thân tiêu đạo vẫn hạ chẳng. Cho nên, thường thường tu sĩ tại tìm tòi bí mật tầm bảo quá trình bên trong, chọn lựa là cướp đoạt tính khai phát. Có thể làm đến như Liễu Âm Âm như vậy cho này kỳ vật có lưu nhất tuyến cũng không nhiều. Liễu Âm Âm nhìn xem cái kia chiếc hộp màu tím trong nội tâm kích động không thôi. Bực này kỳ vật chẳng những đối với Nguyên Anh trở xuống tu sĩ có chỗ tốt, cho dù là cái kia đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ tu sĩ, chỗ tốt cũng không nhỏ. Không bằng chờ phụ thân hoặc mẫu thân sinh nhật thời điểm dâng tặng lễ vật. Người một nhà vui vui sướng sướng. Liễu Âm Âm điểm một nửa cho Hy Ninh cùng Giang Ngộ Nhan, lại bị bọn hắn cự tuyệt. Mấy lần cứng rắn nhét đều không thành công. Thế là, nàng đem cái kia thấm linh nguyên thạch phóng tới không gian chứa vật bên trong một cái góc thích đáng bảo đảm lên về sau. Ba người đi tới cái kia phát ra róc rách tiếng nước chảy sông ngầm dưới lòng đất bên cạnh, tìm kiếm đi ra con đường. Thả ra thần thức của mình, theo sông ngầm bên trong dòng nước lộ tuyến chậm rãi đi truy tầm. Bọn hắn phát hiện đầu này sông ngầm dưới lòng đất dòng nước cũng không chảy xiết, mà là ấm áp, nhẹ nhàng. Chỉ là dòng nước hơi sâu, thần thức có khả năng phát hiện đoạn này đường thủy bình quân nước sâu đều tại 100 mét trở lên. Đáng được ăn mừng chính là, trong nước có vẻ như đồng thời không có cái gì khí tức cường đại yêu thú. Đi đường thủy gặp phải nguy hiểm khả năng vẫn là rất nhỏ. Chờ thăm dò hoàn tất, ba người chậm rãi rút về thần thức của mình, làm sơ điều tức, mở mắt ra về sau, liền hướng thảo luận một chút phía dưới tình huống. Vốn là Liễu Âm Âm dự định là chính mình đi trước dò đường, lưu lại Hy Ninh cùng Giang Ngộ Nhan ở chỗ này chờ hắn. Nếu là không có nguy hiểm lời nói liền trở lại đón bọn hắn đi qua. Giang Ngộ Nhan nhíu mày, vừa rồi ngươi thần thức thăm dò kết quả chứng minh nơi này đồng thời không có cái gì linh lực yêu thú cường đại, chúng ta theo sau, nghĩ đến cũng sẽ không kéo cái gì chân sau. Và lại, nơi này hang đá ngàn đầu, không biết là có hay không còn sẽ có đường đầu động quật con đường là thông hướng nơi này, nói không chừng có khác nguy hiểm. Dứt lời, ngẩng đầu lên, dùng một đôi bây giờ đã càng ngày càng liễm diễm đồng tử, yên lặng nhìn xem Liễu Âm Âm. Tốt. Liễu Âm Âm cho Hy Ninh cùng Giang Ngộ Nhan một viên màu lam dược hoàn, này tị thủy đan. Này một viên tị thủy đan có thể bảo đảm bọn hắn một ngày một đêm ở trong nước như trên đất bằng đồng dạng hô hấp. Mặc dù tốc độ này cũng chính là bình thường bơi lội tốc độ, cũng không thể tăng thêm tốc độ. Nhưng mà bổ ích đã rất lớn. Ba người không có nhiều hơn do dự, liền đầu nhập cái kia sông ngầm bên trong. Nước sông đen nhánh, còn tốt lại cũng không băng lãnh. Ba người hơi thích ứng một chút này khác biệt hoàn cảnh, lấy thần thức của mình cẩn thận từng ly từng tí thăm dò hoàn cảnh chung quanh tình huống. Liêu Âm Âm một ngựa đi đầu ở phía trước mở đường. Giang Ngộ Nhan cùng Hy Ninh đại khái lạc hậu Liêu Âm Âm nửa cái thân vị, chăm chú đi theo tại nàng về sau. Trung quanh đồng thời không có cái gì khác âm thanh, chỉ có thể cảm giác được dòng nước không ngừng mà từ bên người chạy qua. Liền sinh vật khí tức cũng rất ít, thần thức có thể cảm nhận được một chút tạo loại khí tức lớn lên, còn có con cua vỏ sò loại. Bơi qua bơi lại cá rất ít, phần lớn là một chút khí tức rất yếu phổ thông loài cá. Liễu Âm Âm đồng thời không có sử dụng Dạ Minh Châu, bởi vì nàng không thể khẳng định này sông ngầm bên trong phải chăng sinh hoạt cái gì kỳ quái giống loài, sử dụng Dạ Minh Châu loại hình chiếu sáng vật, tất nhiên sẽ khiến những này sông ngầm sinh vật phát giác. Đồng thời này Dạ Minh Châu chiếu sáng hiệu quả cũng không mười phần rõ rệt. Ba người chậm rãi tìm tòi thăm dò tiến lên. Tốc độ cũng không rất nhanh. Kỳ thật Hy Ninh thân thể khi tiến vào nơi này lúc liền có âm thanh kêu gọi. Theo bơi ra đi khoảng cách càng ngày càng xa, cái kia cũ kêu gọi chi ý cũng càng ngày càng gần. Thứ này đối hắn cũng không ác ý, vừa vặn tương phản, hắn có một loại mãnh liệt suy đoán, thứ này tất nhiên sẽ cho chính mình mang đến chỗ tốt rất lớn. Đến cùng là cái gì đây? Ba người tại rét lạnh trong nước sông chậm rãi bơi có chừng hơn một canh giờ, nhưng chung quanh vẫn một mảnh đen kịt, không có chút nào nhìn thấy quang minh đầy dấu hiệu. Chương 338, nữ nhi trưởng thành, 3. Ba người tâm đều có chút trầm. Coi như trước đó phục dụng tị thủy đan, có thể ở trong tối đáy sông hạ tự do hô hấp, nhưng mà người dù sao cũng là trên lục địa sinh hoạt mấm phu hào động vật, như thế ngâm mình ở trong nước chẳng những hành động trở nên chậm chạp, mà lại linh khí lưu chuyển cũng biến thành rất chậm. Linh khí hấp thu cùng khôi phục cũng giống như thế. Cái trước đối với một cái tu sĩ tới nói cũng được, đi qua tẩy tủy phát cốt, tu sĩ thể lực tự nhiên so người bình thường tốt hơn rất nhiều. Tại này trong nước sinh hoạt mặc dù phí sức một điểm, lại vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng mà này linh khí vận chuyển chậm chạp, đối với tu sĩ tới nói là rất không quen. Mà lại có đôi khi tại này không biết hoàn cảnh bên trong, này chậm chạp linh lực vận chuyển rất có thể dẫn đến chí mạng kết quả xuất hiện. Ba người lẫn nhau nhìn mấy lần, cũng không dám chủ quan. Làm thần thức phát hiện phía trước xuất hiện một tòa đáy sông sơn mạch thời điểm, Liễu Âm Âm bị lệnh phương hướng, dự định mang theo Lâm Tu hướng một chỗ khác bơi, tránh đi tòa dạng núi này. Nhưng mà không biết sao, một mực khéo léo đi theo chính mình đằng sau Hy Ninh không có giống như ngày thường ăn, ngược lại là thẳng tắp hướng đáy sông sơn mạch đi. Không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, Hy Ninh hiểu chuyện nghe lời trình độ các nàng rất rõ ràng. Bây giờ tại này lạ lẫm mà lại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong, tự tiện hành động hành vi rất ít. Không, có thể nói là chưa từng xảy ra. khác thường hành vi xuất hiện. Giang Mộ Nhan cùng Liều Âm Âm liếc nhau, ngay lập tức nghĩ cũng không phải đi trách cứ hắn, mà là đi biết rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này cũng không lo được kiêng kỵ không kiêng kỵ, Liều Âm Âm lấy ra ban đầu viên kia Dạ Minh Châu, hào quang nhỏ yếu có chút ít còn hơn không. Núi nhỏ kia bao tại cái này hắc ám trong nước sông thấy không rõ màu gì, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn ra hình dạng mà thôi, đồng thời không có cái gì đặc biệt. Hy Ninh cũng không biết chính mình là thế nào, nhưng mà trong cõi u minh giống như có cố lực lượng đang triệu hoán hắn, nói cho hắn muốn tới nơi này tới. Thế là hắn tới, mà đối mặt trước mặt mình cái kia lộ ra bình thản không có gì lạ đáy sông sơn mạch, giống như trong đầu có một thanh âm tại chỉ dẫn hắn như thế đi làm. Dựa theo cái thanh âm kia chỉ thị, Hy Ninh dùng răng cắn một chút đầu ngón tay. Nay tị thủy đan cũng là có chỗ công hiệu, đồng thời không có khó phân biệt thành phần sông ngầm dòng nước đến cổ họng của hắn bên trong đi. Huyết ở trong tối trong nước sông lan tràn ra. Nhìn thấy Hy Ninh cử động lần này, hai người có chút bận tâm. Mùi máu tươi so ánh đèn lại càng dễ dẫn tới tiềm ẩn nguy hiểm, cũng không biết Hy Ninh cử động lần này có thể hay không dẫn tới cái gì khó có thể đối phó đồ vật. Liều Âm Âm một phương diện vẫn chú ý Hy Ninh cử động, một phương diện khác phân ra tinh lực, bắt đầu càng thêm cảnh giác bốn phía gió thổi cỏ lay. Chỉ thấy Hy Ninh đầu ngón tay khai ra huyết về sau, đem ngón tay nén đến đáy sông sơn mạch trên vách đá. Trong chờ mong dị động đồng thời không có lập tức xuất hiện. Kia đáy sông sơn mạch vẫn như cũ lù lù bất động, phản phất vừa mới phát sinh hết thảy là ảo giác. Con mắt kia, chuyện hắn lo lắng phát sinh. Một cỗ cường đại khí tức từ vực sâu chỗ cho thấy chính mình tồn tại cảm. Cái kia phản phất tuyên cổ u minh lúc kinh khủng tồn tại, bây giờ bị người huyết tinh vị đạo từ cái này dưới đất sông ngầm địa phương tỉnh lại. Bực này khí tức kinh khủng cùng uy áp, để Liều Âm Âm cả người đều phải sù lông. Nắm giữ bực này khí thế người hoặc là giống loài, tu vi định tại độ kiếp kỳ trở lên. Mình coi như không thèm đếm xỉa tính mệnh, sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cảm nhận được hắn thả ra ác ý, cả người bị uy thế này muốn ép tới không thở nổi. Chính diện giao chiến, tuyệt đối không phải địch thủ. Đi, mau dẫn Hy Ninh trở về bơi. Giang Mộ Nhan quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Liều Âm Âm thần sắc nghiêm trọng, biểu thị phụ họa. Nhưng mà Giang Mộ Nhan tại này thở không nổi vì thế giới, chuẩn bị đi dạ xỉ thả tay thời điểm, lại phát hiện Hy Ninh ngu ngơ ở nơi đó không nhúc đích. Không đúng chỗ nào. Hai nữ trong nội tâm còi báo động vang lớn. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Hai người lòng nóng như lửa đốt, nếu như trên đất bằng, sợ là có thể nhìn thấy các nàng trên trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Tình huống không đúng, Hy Ninh giống như là mất hồn, chúng ta chỉ có thể chính diện ứng đối, chỉ có dạng này, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Liều Âm Âm tu vi mặc dù không có ý nghĩa, nhưng trên người cũng có một chút át chủ bài, nghĩ đến làm sao cùng thủ đoạn bảo mệnh có lẽ có thể thực hiện cũng không biết. Nghĩ đến này một tầng, nàng ngược lại thản nhiên xuống dưới, lặng lặng chờ đợi không biết đến. Vật kia tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá mấy hơi thở, Liều Âm Âm có thể cảm giác được hắn đã tới bên người. Mượn Dạ Minh Châu phát ra u ám ánh đèn, nàng nhìn thấy như thế một cái đồ vật, mọc ra một đôi cánh dáng vẻ, thế nhưng là rõ ràng lại lớn một cái cá thân thể. Có thể nhìn thấy tuyệt đại hình dáng, biểu hiện thứ này chí ít có 15 mét chiều dài, mở ra cánh về sau, thân thể độ rộng có thể đạt tới 8 mét. Xong đời, là Doanh Ngư. Này Doanh Ngư ngũ giác cũng rất là nhạy cảm. Hắn cảm thấy phía dưới mấy cái này con kiến hôi nhân loại tại nhìn thẳng hắn tôn vinh. Hừ, nhân loại ngu xuẩn. Hắn cảm thấy có chút không vui, thế là tùy ý nhấc chảo vung lên, một cái thủy tiễn hướng bọn hắn bắn thẳng đến mà đến. Liều Âm Âm con người co rụt lại, nàng có thể cảm nhận được này thủy tiễn bên trong năng lượng ẩn chứa có bao nhiêu đáng sợ. Cái kia thủy tiễn tới tốc độ cực nhanh, không cho phép nàng suy nghĩ nhiều, thủ ấn tung bay. Chỉ thấy một cái màn nước đón lấy cái kia nổ bắn ra mà đến thủy tiễn. Thật dày một tầng màn nước ra sức chậm lại lấy nước tiễn nhanh chóng bắn mà đến tốc độ. Nhưng mà bất đắc dĩ giữa hai bên chênh lệch có chút lớn, tầng này nhìn như thật dày màn nước, một chút liền bị thủy tiễn xuyên phá. Chỉ giảm bớt một chút xíu tự thân tốc độ. Nhưng mà đối với Liều Âm Âm tới nói, dạng này thời gian đã đầy đủ. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Mộ Nhan khó khăn lắm tránh đi này thủy tiễn con đường tiến tới. Xem như tránh thoát một kiếp. Mẹ nó, tốc chủ, mau tới cứu người đáng yêu hệ thống a. Ngươi không phải nói ngươi chỉ là đi giải quyết Tô Kiều Kiều sao? Như thế nào bây giờ còn chưa trở về? Bên này đem kết giới chữa trị hoàn tất, Giang Túc Phảng phất cảm nhận được cái gì. Uy, hệ thống, ngươi bên kia đã xảy ra chuyện gì? Túc chủ đại, ngươi lại không tới, con gái ngươi liền muốn xong đời, chúng ta đụng tới Doanh Ngư. Sơn Hải Kinh, Doanh Ngư, thân cá mà cánh chim, âm như biên đường, gặp thì hắn ấp lũ lụt. Ta mau chóng đuổi tới. Anh, mau lại đây a. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, trước đó ngu ngơ Hy Ninh vừa mới kịp phản ứng, ý thức Doanh Ngư kém chút tổn thương thỏ. Hắn lập tức từ vừa mới ngu ngơ trạng thái bên trong tỉnh táo lại, vọt tới Doanh Ngư trước mặt. Giống như chuẩn bị dùng chính mình tiểu thân thể ngăn trở người xấu này công kích kế tiếp thủ đoạn, đồng thời đối cái kia tên vô lại trợn mắt nhìn. Có chút ý tứ. Ba người thức hải đồng thời vang lên một cái trung niên nhân trung khí 10 phần âm thanh. Đừng tìm, ta ngay tại các ngươi trước mặt. Câu nói này mang theo vài phần ý cười, còn có mấy phần danh mánh định lợm. Yên tâm, ta sẽ không đối các ngươi làm cái gì. Chỉ có điều, ba người các ngươi, đến cùng ai trên người mang theo cựu vĩ linh hồ huyết mạch. A, ba người đồng thời mở bức. Liều Âm Âm là Mộ Dung Yên một giọt tinh huyết tại vạn năm trường thiên liễu bên trong mọc ra, Giang Mộ Nhan là hệ thống, Hy Ninh là tần võng bạc hổ. Không một người cùng hồ tộc móc đối. Cái kia tráng niên âm thanh mang lên vài tia uy nghiêm, nói, ta cảm nhận được nơi này có cựu vĩ linh hồ huyết mạch hương vị mới có thể xuất hiện, tiểu bối, các ngươi cái nào là linh hồ hậu đại? Nhanh lên. Một câu nói sau cùng này ẩn ẩn mang lên uy áp. Ba người đều là thể xác tinh thần chấn động. Này tráng niên theo một ý nghĩa nào đó hẳn là nơi này cùng cựu vĩ linh hồ có quan hệ di tích thủ hộ giả. Thủ hộ giả lực lượng đã như thế đến cường đại, như vậy trước kia cái này di tích chủ nhân ban đầu thực lực nên có bao nhiêu? Nghĩ đến này một tầng, ba người trong lòng hoảng hốt. Phát giác được này tráng niên Doanh Ngư không có cái gì ác ý về sau, Liều Âm Âm do dự một chút liền đứng ra. chúng ta cũng không một người là linh hồn hậu đại. Ngay sau đó Liễu Âm Âm cảm thấy một cỗ thần thức hướng nàng trong cơ thể dò tới. Nàng không có chống cự, chỉ là nắm chặt nắm đấm, chờ đợi cỗ này thần thức rời đi. Còn tốt, này thần thức thăm dò thời gian cũng không rất dài. Phải nói là chỉ ngắn ngủi không đến một chén trà thời gian. Ha ha ha. Cái kia Tráng Niên lại cười, nhưng này trong lúc cười mang theo mấy phần trải qua nhiều năm cảm khái cùng lòng chua xót tiêu tan sau đạm nhiên, ta rốt cục đợi đến. Tên của ngươi? Liễu Âm Âm liền vội vàng lắc đầu, ngài sợ là dò xét sai rồi, ta không phải, ta không có. Doanh Ngư đại cánh vung lên. Mảnh này đám người đứng khu vực, vốn là tại Doanh Ngư linh ở dưới, cùng chung quanh sông ngầm thủy ngăn cách ra. Đợi cho hắn động tác này về sau, nguyên bản cái kia lộ ra bình thản không có gì lạ đáy biển sơn mạch chỗ mở một cái lỗ hổng, rõ ràng là một chỗ mật cảnh cửa vào. Doanh Ngư tu vi đạt đến độ kiếp kỳ, sớm đã có thể biến thân hình người. Chỉ thấy linh quang lóe lên, nguyên bản cái kia to lớn mọc ra cánh cá hóa thành hình người. Cái đầu lớn khái có 1m8, mắt hổ bám mắt, nét môi mỏng rất kiên nghị dáng vẻ. Là cái khỏe đẹp cân đối khỏe mạnh hắn tử. Ta làm sao có thể dò xét sai, chính là ngươi, ta lại không đối các ngươi hạ thủ, còn muốn cho các ngươi rất nhiều bảo bối đâu. Liêu Âm Âm trên đầu một vạn cái dấu hỏi thổi qua. Nàng thật không phải là. Giang Mộ Nhan cùng Hy Ninh cũng biết Liêu Âm Âm không phải, cho nên đầu này Doanh Ngư là lớn tuổi, đầu óc không dùng được rồi à. Xem như hệ thống, kế thừa tốc chủ Giang Tốc hoàn mỹ truyền thừa. Có đồ tốt lời nói, cái kia nhất định phải cầm a. Doanh Ngư 10 phần tự tin, kiên định chính mình không sai. Một ngựa đi đầu, ý bảo đằng sau ba người đuổi theo. Đây là một đầu dài 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 đường núi. Nhưng mà cùng lúc trước đi qua con đường không thông, chung quanh nơi này điểm đèn tròn, bên trong đến không biết tiêu đốt bao nhiêu năm tháng, mà bây giờ như cũ tại cung cấp qua mình. Đi có chừng một canh giờ, phía trước gần ẩn thấy sáng ngời. Đích đến của chuyến này đến, toàn cảnh là màu xanh biếc. Nay cùng trước kia đen xì hang đá cùng thiên hình vạn trạng thạch phu hào lâm hoàn toàn không giống, giống như là cái nào đó mê người đáng yêu sơn cốc một góc. Nước trong và gợn sóng suối nước rầm rầm mà từ khối này nhẹ nhàng thổ địa chảy qua, thải điệp bay tới bay lui tô điểm tại thảm cỏ xanh đệm bãi cỏ ở giữa, chóp mũi người được đều là tự nhiên thanh tâm cùng hương thơm. Nguyên bản đi qua hang đá bên trong con rơi tập kích, sông ngầm bên trong một phen khổ cực buôn ba người. Có bị nơi này thanh phong an ủi chữa trị cảm giác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, lại có ai có thể tin tưởng nơi này tại dạng này một cái chuỗi lùi hang đá phía dưới, lại ẩn giấu dạng này một cái thế giới đâu. Chương 339, đâm lao phải theo lao. Khi Ninh phát hiện từ khi chính mình tiếp cận nơi này đến nay, trong huyết mạch một cỗ phún trương cùng lửa nóng chi ý lại một lần nữa tăng cường. Nhưng mà bây giờ còn không phải biểu hiện ra ngoài thời điểm. Khi Ninh nghĩ như vậy, mạnh định tâm thần, kiềm chế hạ trong lòng mình sôi trào nóng chi ý. Hắn cũng không phải cái gì cựu vĩ linh hồn hậu đại a, thật sự là kỳ quái. Doanh Ngư giống như không có phát giác được cái gì không đúng, cũng không nói chuyện, chỉ lo đi lên phía trước. Sau lưng cách hai bước chính là Liễu Âm Âm một đoàn người. Tại này thoải mái màu xanh biếc bên trong, bước nhanh đi đại khái thời gian một nén hương, trước mắt xuất hiện một cái nhìn qua có chút bình thản huyệt động cửa vào. Chính là này. Doanh Ngư quay đầu, nhìn theo ở phía sau ba người, hai mắt nhìn về phía Liễu Âm Âm, gào to, tới, đem ngươi đầu ngón tay huyết phóng tới nơi này tới. Theo Doanh Ngư ánh mắt nhìn, đó là tại này bình thản không có gì lạ trên cửa đá một cái lỗ khảm. Liễu Âm Âm nhìn Giang Mộ Nhan liếc mắt một cái. Nhìn thấy Giang Mộ Nhan ánh mắt, biểu thị đã đem việc này cáo chi Giang Túc về sau, tâm liền cũng an định lại. Giang Mộ Nhan đối nàng cổ vũ nhẹ gật đầu, nàng liền tiến lên, cắn nát đầu ngón tay, đỏ bừng huyết châu nhảy lên ra, nhỏ xuống tại cái kia lỗ khảm phía trên. Nếu muốn ở yêu giới hỗn, quả nhiên gặp thời thời khắc có khắc lấy máu giác lộ a. Lỗ khảm bên trên giọt máu kia châu rất nhanh biến mất, cuối cùng kèm theo một chút động tĩnh, cánh cửa đá kia mở. Liễu Âm Âm quay đầu nhìn một chút đứng nghiêm một bên giống như cột điện Doanh Ngư đại hán, chỉ thấy trong mắt của hắn lại ngấn lệ đang lóe lên, cả người bởi vì kích động mừng rỡ mà da mặt hơi hơi rung động. Bao nhiêu năm, ta ở trong tối sông dưới đáy đợi bao lâu, ta cuối cùng đem ngươi hậu đại mang về. Doanh Ngư trong mắt lệ quang chớp động, trọn vẹn đợi có chừng thời gian một nén hương, thiết huyết tráng hán Doanh Ngư tâm tình mới tính hoàn toàn bình phục tốt. Thu hồi vừa mới không cẩn thận bộc lộ tiểu nước mắt, Doanh Ngư khôi phục chính mình nguyên bản khóc huyễn hình tượng, lên tiếng đến, đi thôi. Ngay sau đó cái thứ nhất tiến vào huyệt động kia bên trong, ba người kiên trì đuổi theo. Bây giờ phát sinh hết thảy đều có chút quá tải không thể tưởng tượng, thực sự là rất quỷ dị. Đi vào trong động phủ cũng không có như trước đó hang đá vậy thường thường nhiễu vòng lộ. Đi một đoạn chừng 10 mét khoảng chừng con đường, bởi vì có lớn chừng quả đấm chiếu sáng chỉ số mạnh mẽ mà Dạ Minh Châu khảm nạm tại đỉnh động bên trên, ngược lại không lộ ra hắc ám. Rõ ràng cảm thấy rẽ ngoặt một cái về sau, đẩy ra treo lủng lẳng xuống Thiên Hạc La Sa. Động phủ tầng thứ nhất mạng che mặt bị bóc tới. Nói lên này Thiên Hạc La Sa, cũng là có giảng cứu, đây cũng là tại tu chân giới hiếm thấy linh thảo, chẳng những vẻ ngoài xinh đẹp, treo lủng lẳng lớn lên về sau giống như là mềm khói vậy nhu hòa động lòng người, mà lại có rất mạnh tụ linh công hiệu. Còn có thể phòng ngừa linh khí tràn ra ngoài, thực sự là một rất tuyệt tu chân phụ trợ linh thảo. Ở bên ngoài, cho dù là một gốc trăm năm Thiên Hạc La Sa cũng là vạn kim có cầu. Quan sát nơi này treo lủng lẳng một nắm lớn cỏ dại phẩm chất, khoảng chừng ngàn năm, phiêu giật ở giữa tràn ra điểm điểm linh lực làm cho người thể sắc tinh thần thư thái. Mặc dù này Thiên Hạc La Sa mười phần chân quý, nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền không có đầu óc đi suy nghĩ những này. Nơi này thật đúng là xa hoa. Nhìn một cái kia khắc hoa dường lớn, cái kia chất liệu là cực phẩm vạn năm thiên tâm linh đàn mục làm. Mỗi dạng đồ gia dụng đều là vạn năm cực phẩm linh thạch chế tạo thành. Hệ thống cho thổ hào quỷ. Liễu Âm Âm tuy là mẫu thân đại nhân rất có tiền, nhưng mà nàng 5 năm tiền tiêu vặt có thể cũng còn không đủ mua nơi này một cái ghế. Ngưu A, Giang Mộ Nhan, ta cũng phải nghĩ muốn như vậy xa hoa gian phòng. Giang Túc, ngoan, này cũng không thể học A. Chuẩn bị cho ngươi xong ta liền nghèo. Mà lại bộ kia tử thượng bảy biện phụ trợ linh hảo, đã là ở bên ngoài tìm không được tung tích cựu chuyển hải đường. Trên giá sách trưng bày đủ loại nhìn qua rất có năm tháng cổ tịch. Mặc dù vật phẩm không tính quá nhiều, nhưng mà kiện kiện được xưng tụng là cực phẩm. Tuyệt nhất là, tại giường chính đối diện, có liếc mắt một cái chí ít là thượng đẳng linh tuyển. Nay thượng đẳng linh tuyển cũng không có bị không công để đó không dùng, tiên phẩm ngọc nhụy giao chỉ liên đang tại trong ao yên tĩnh mở ra, tư thái ưu nhã đoan chính. Thu hồi này tiên phẩm ngọc nhụy giao chỉ liên, nó công hiệu không phải cái khác, có là tái tạo nhục thân to lớn có thể. Một cái tu sĩ hoặc là yêu thú, coi như nhục thân bị hủy, chỉ cần có một sợi thần thức vẫn còn tồn tại, như vậy chỉ cần có này tiên phẩm ngọc nhụy giao chỉ liên, lập tức có thể nắm giữ một cái cùng tự thân nhất phù hợp nhục thân. Thử nghĩ, này tương đương với có bao nhiêu một lần sinh tồn cơ hội tiên phẩm linh dược, có thể nào không khiến người ta tâm động? Giang Ngộ Nhan, hoa, nếu là túc chủ được những vật này, tuyệt đối rất có ích lợi. Nàng vốn là coi là thế giới này không có gì đồ vật có thể làm cho nàng động tâm, dù sao nàng túc chủ gì đều có. Hy Ninh nội tâm cũng là chấn động, mặc dù hắn không biết nhiều như vậy linh dược, nhưng mà thân là một cái tu sĩ, hắn vẫn có thể phát giác được ở trong đó mỗi dạng đồ vật bên trong ẩn chứa linh khí. Những vật này tuyệt không phải phàm vật. Thượng cổ hồng hoang, thiên địa sơ khai, lúc đó yêu thú cùng nhân loại còn có thể làm được hài hòa chung sống. Tính toán ra, yêu thú cùng nhân loại nhóm cũng coi là đồng căn đồng tộc. Giang Ngộ Nhan tỏ ra là đã hiểu, trên đại lục này liên quan tới giống loài khởi nguyên lý luận cùng Long Quốc cổ đại là mở dạng, đều là bản cổ khai thiên, nữ hoa tạo ra con người. Cùng Sơn Hải Kinh bên trong ghi chép trọng hợp độ rất cao. Bản cổ lại bất luận, cái kia tạo ra con người nữ hoa cũng không phải thân người đôi rắn sao? Nhân gia tính toán ra, coi như không phải toàn bộ yêu thú, cũng có thể xem như nửa yêu. Yêu thú cùng nhân loại bên trong đối với đẳng cấp xác định lại là khác biệt. Hắn tiếp tục nói, so với nhân loại tu sĩ coi trọng linh căn thiên phú, yêu thú bên trong càng nặng huyết mạch, mặc dù tu luyện thể chất, công pháp cũng có ngũ hành phân chia. Mà từ thượng cổ lưu truyền tới nay, viễn cổ hoang thú huyết mạch chính là yêu tu bên trong người nổi bật, cơ hồ mỗi một cái đều thiên tư xuất chúng. Chúng ta Lỏa Ngư cũng miễn cưỡng có thể lên cổ truyền tập xuống viễn cổ hoang thú nhất tộc. Liêu Âm Âm trả sát tay. Này ngốc đại thúc đem nàng huyết mạch nhận lầm, vậy những này đồ tốt có phải hay không đâm lao phải theo lao để nàng kế thừa đâu? Tốt bao nhiêu a? Vừa vặn còn không có cho phụ thân đại nhân tặng lễ. Giang Ngộ Nhan cùng Liêu Âm Âm ánh mắt chạm vào nhau, lẫn nhau đều có thể trông thấy đối phương ác ma cái đuôi nhỏ. Chúng ta Doanh Ngư nhất tộc trời sinh thiện thủy, ra mặt nước, lực chiến đấu của chúng ta liền giảm bớt đi nhiều, là cửu vĩ linh hồ nhất tộc lại là khác biệt, tại thượng cổ, bọn hắn chính là bị nữ hoa sủng ái chủng tộc, tốc độ tu luyện so với các một chút hoang thú thậm chí có cách biệt một trời, bọn hắn hút ánh trăng để cao tu vi của bản thân, là hoang thú bên trong tinh linh đồng dạng tồn tại. Hắn lúc nói lời này, trong mắt mang theo một chút không mang, phản phất nhớ tới cái kia bị thần chỗ chiếu cố chủng tộc tuyệt thế phong thái. Về sau, nhân yêu lên phân tranh, cắt lưỡng giới, tức tu chân giới cùng yêu giới. Doanh Ngư trong giọng nói có chút ít thương cảm. Trầm mặc nửa ngày, Liêu Âm Âm trước tiên mở miệng, tiền bối rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là giới thiệu cho chúng ta Doanh Ngư cùng Cửu Vĩ Linh Hồ hai tộc quan hệ? Doanh Ngư từ trong tay áo móc ra một cái như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt mặt dây chuyền. Chương 340, Giang gia đều là thăng cấp ái. Cái này mặt dây chuyền xem ra cũng có huyền cơ gì. Trong lòng ba người âm thầm phỏng đoán, đây là Thiên Huyền Rơi, chính là Cửu Vĩ Linh Hồ đời trước tộc trưởng lưu lại, cũng là mở ra nơi này cửa ải chìa khóa, chỉ cần ngươi có thể thông quan, Cửu Vĩ Linh Hồ nhất tộc tất cả di sản đều thuộc về ngươi. Liêu Âm Âm giật mình, sau đó không chút nghĩ ngợi nói, có thể, ta tiếp nhận. Vậy các ngươi đi theo ta. Liên tại phía trước một ngựa đi đầu mà mở đường. Hiện tại bọn hắn ở cái sơn động này, hẳn là tương đương với Cửu Vĩ Linh Hồ tộc trưởng phòng ngủ chỗ, mà có thể được xưng là độc phủ, đồng dạng đều sẽ có rất nhiều dạng này sơn động. Chỉ thấy Doanh Ngư đi ở phía trước, không biết xúc động cái nào cơ quan, bọn hắn đi tới phòng ngủ cuối thời điểm, thẳng tắp từ bên kia tường xuyên qua, đi tới một cái tu luyện thất một dạng địa phương. Làm người khác chú ý chính là, vậy tu luyện thất ở giữa lại có một cái to lớn ao nước, chung quanh dựa theo ngũ hành bát quái bày ra một cái trận pháp. Trong lúc này ao tên là Luyện Huyết Chỉ, mà trận pháp này là thuộc về Cửu Vĩ Linh Hồ tộc một loại tụ linh trận. Nếu có thể thành công kích phát huyết mạch của ngươi chi lực, liền thông qua trận pháp khảo nghiệm. Liêu Âm Âm, chơi thoát, ta không phải cái gì Cửu Vĩ Linh Hồ hậu nhân. Ngay tại nàng xuất thần thời điểm, Doanh Ngư hướng cái kia trận pháp mấy nơi hẻo lánh thả chút thứ gì. Nguyên bản trong suốt ao nước phát sinh biến hóa. Cái kia nguyên bản trong suốt ao nước, theo trận pháp mở ra, biến thành huyết đồng dạng cho biết tay. Cũng may ao nước đỏ tươi mặc dù nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, nhưng cũng không cái gì mùi máu tanh, tinh tế cảm thụ, ngược lại còn có chút hơi kỳ dị mùi thơm, có một loại yêu dị mê người cảm giác. Doanh Ngư chờ trong ao tình huống không còn biến hóa về sau, trong mắt mang theo hưng phấn, đối Liêu Âm Âm nói, này Luyện Huyết Chỉ đã vừa mới bị ta kích thích hoàn tất, bây giờ đã là thích hợp nhất tiến hành tẩy tủy phạt cốt trạng thái. Hắn rất hưng phấn, nhưng trong động bầu không khí lập tức liền đến quỷ dị. Ba người này đều lòng dạ biết rõ, ai cũng không phải Cửu Vĩ Linh Hồ huyết mạch a. Này làm sao chỉnh? Nếu là Doanh Ngư biết bọn hắn đang gặp hắn, còn không phải đem bọn hắn ăn sống nuốt tươi không thể. Giang Mộ Nhan tranh thủ thời gian viện binh. Túc chủ, ngươi như thế nào vẫn còn chưa qua tới a? Kỳ quái chính là, bên kia cũng không có đáp lại nàng. Sẽ không Giang Túc đại đại đã cùng Thiên Đạo làm rồi a? Gặp Liêu Âm Âm chậm chạp không có động tác, Doanh Ngư nghiêm mặt nói, nhanh xuống, thời gian càng dài, càng không dễ chơi. Liêu Âm Âm, ta chỉ có thể kiên trì lên. Này tiến vào trong nước hồ tôi thể, cũng là không cần quá nhiều tiền kỳ chuẩn bị. Đau đau đau. Liêu Âm Âm nguyên bản mím môi tiến vào cái kia Luyện Huyết Trì bên trong, nhưng cho dù là nhiều năm tâm trí tôi luyện, thời khắc này nàng cũng đột nhiên biến sắc, xanh cả mặt, thái dương gân xanh tung ra. Tựa hồ mỗi một cái lỗ chân lông đều bị một cỗ lực lượng cường hãn kịch liệt mà va chạm, ra vào. Nay từng luồng lực lượng tại trong cơ thể nàng trắng trợn lưu thoán, Liêu Âm Âm không thể không dùng thần thức một chút xíu đi dẫn đạo bọn chúng. Như thế lực lượng cuồng bạo tiến vào đan điền, không biết sẽ đối đan điền tạo thành thương tổn như thế nào. Đan điền chính là tu luyện gốc rễ, nàng cũng không thể không thận trọng. Coi như lại đau, chính mình cũng không thể đổ xuống, nhất định phải chịu đựng được. Tại dạng này tín niệm phía dưới, Liêu Âm Âm khẽ cắn môi, tại cái kia phệ cốt thống khổ tiếp theo điểm điểm đem Lưu Thoán Tiến lực lượng trong cơ thể sắp xếp như ý, hợp quy tắc. Giang Ngộ Nhan tại bên bờ ao đứng, nàng bằng vào thần thức cùng ngũ giác, rất dễ dàng có thể phát giác được Liêu Âm Âm khó chịu cùng đau khổ. Nàng lúc này đang không ngừng chịu đựng đau đớn, chỉnh lý khơi thông xâm lấn trong cơ thể bá đạo lực lượng. Người thích hướng tính luôn là rất mạnh. Tại cái này chết đi sống tới trong thống khổ cảm thụ lâu, Liêu Âm Âm bắt đầu chậm rãi thích ứng, có lẽ cũng bởi vì cái kia vừa mới nhập thể lực lượng đã chậm rãi cải thiện thể chất của nàng. Cái kia nhập thể lực lượng, để trong cơ thể nàng huyết dịch đều sinh ra một loại phún trương cảm giác. Thuộc về viễn cổ hoang thú cái kia cổ lao xa xăm khí tức để thần hồn của hắn cũng vì đó run lên. Trong lòng của nàng sinh ra một cái mơ hồ suy nghĩ, này chính là viễn cổ hoang thú lực lượng chân chính sao? Một cỗ thuộc về hồng hoang cổ lao khí tức, đem nàng mang về thời đại kia. Thời đại kia, yêu thú cùng người cùng tồn tại. Có cường đại huyết mạch yêu thú càng là chiếm cư tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật, bọn hắn từng cái sáng trong như nguyện, khí chất thanh tuyệt, mang theo thượng cổ thần linh phong thái, mà không phải giống bây giờ như vậy, bị khốn ở yêu giới. Liêu Âm Âm không hiểu thấu tiếp nhận cửu vĩ linh hồ truyền thừa, lần nữa từ cái kia trong hồ đi tới lúc, cho người cảm giác trở nên càng thêm cường đại. Chỉ sợ đã là xuất khiếu kỳ. Thư Kim Đan đến xuất khiếu. Này đau thật có ngươi nha. Giang Mộ Nhan cười cười. Sẽ không hắn túc chủ người một nhà đều là loại kia trực tiếp vượt mấy cái đẳng cấp tới thăng cấp loại này à? Đáp án, đúng vậy. Quả nhiên là ngươi, ta không có tìm nhầm, tới, dẫn ngươi đi nhìn xem. Liêu Âm Âm không có đi hơn mấy bước đường, trước mắt xuất hiện trùng thiên tử khí, rõ ràng là ước chừng 4 tầng lầu cao tử linh huyền mục. Chặt cây va chạm ở giữa, ẩn ẩn có kim ngọc thanh âm. Dưới cây tử ngọc linh chi mọc không tệ. Dọc theo con đường này, ba người gặp được đông đảo cực phẩm bảo vật. Tuần sát xong cái kia tử linh huyền mục, Doanh Ngư mang theo Liêu Âm Âm hướng Thiên Linh Thần Mục phương hướng đi đến. Đi thời gian so trước đó hơi dài, nhưng cũng không nhiều lúc, Thiên Linh Thần Mục phong thái xuất hiện ở trước mắt. Cái kia Thiên Linh Thần Mục thượng vậy mà mở ra màu trắng tiểu hoa, mặc dù cũng không nhiều. Lẻ tẻ xuống có chừng mười mấy nhiều tà hữu, tại tương đối to con trên tán cây cũng không lộ ra thu hút. Nhưng mà điều này nói rõ này Thiên Linh Thần Mục đã tiến vào thành thục kỳ, có thể bắt đầu sinh quả. Nghĩ đến thế giới bên ngoài có tiền mà không mua được Thiên Linh Thần quả, chính mình nơi này cũng có thể bắt đầu đại lượng sinh sản. Thô sơ giản lược đoán chừng cái kia Thiên Linh Thần Mục đại khái một năm có thể có một sinh, một lần có chừng mười mấy mai quả. Doanh Ngư từ cây kia chơi lên gỡ xuống một cái chiếc hộp màu tím. Trong hộp nằm một viên đan dược. Cái này đan dược gọi là Cựu Chuyển Luân Hồi Đan, có gấp rút lớn lên mạnh gần cốt hiệu quả, dùng cho nhân loại tu sĩ trên thân có ý người chết mọc lại thịt từ xương hiệu quả. Bởi vì nó dược tính cực mạnh, cho nên chỉ có làm tu sĩ đến vạn bất đắc dĩ, tỉ như kinh mạch toàn thân đứt đoạn hoặc là thoi thóp chỉ còn một hơi thời điểm, mới có thể cân nhắc phục dụng cái này đan dược. Cùng nó dược hiệu giống nhau, dược tính ôn hòa đan dược còn có rất nhiều, cho nên nó cũng coi là cái tương đối ít chú ý đan dược. Cơ hồ không có ai biết đan dược này có thể thúc yêu thú, có thể khiến cho có thể từ thiếu niên nhất cử đột phá đến thành thục kỳ. Có thể cũng có tu sĩ khác biết, nhưng không có mấy cái có thể làm được. Mang theo bọn hắn đi đến toàn bộ đạo phủ. Doanh Ngư trên mặt lộ ra sầu não, khỏe mắt phiếm hồng, nói khẽ, ta rốt cục hoàn thành sứ mệnh của ta. Rốt cục đợi đến một ngày này. Liêu Âm Âm trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Nàng không rõ vì cái gì Doanh Ngư đem nàng nhận lầm, mà lại nơi này còn không có bài xích nàng, liền như vậy vô duyên vô cớ cầm người khác đồ vật, nàng thực sự là ngượng ngùng. Chương 341, nữ đế trước kia, 1. Giang Túc tiếp vào Giang Mộ Nhan tin tức ngay lập tức, liền nghĩ chạy về yêu giới, tìm tới bọn hắn. Không có nghĩ rằng, nửa đường bị một người cản lại. Không phải cái gì người xa lạ, chính là từng có vài lần duyên phận thiên đạo. Thiên đạo nửa gương mặt mang theo mặt nạ, nhưng là từ khác nửa gương mặt nhìn, rõ ràng là cực kỳ vặn mẹo. Ai đem thiên đạo tức thành dạng này rồi? Thiên đạo, lão bà ngươi. Giang Túc, ngươi đây chính là muốn đi yêu giới. Không phải chính ngươi đặt ra bẫy sao? Này không nói nhảm sao? Thiên đạo bộ dáng ngược lại là đoan chính, làm đủ tư thái. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết Mộ Dung Yên sự tình trước kia sao? Bí mật của nàng ngươi biết mấy phần đâu? Tiên Yên muốn nói, tự sẽ nói cho ta, ngược lại là ngươi, đã nhàn đến loại tình trạng này rồi sao? Thiên đạo nắm chặt nắm đấm, hắn như thế nào vừa đến hai vợ chồng này trước mặt, liền một điểm mặt mũi đều không có đây. Ngươi không nhìn cũng phải nhìn. Một cỗ đến từ thượng giới khí tức gắt gao vây quanh Giang Túc, Thiên đạo trong khoảnh khắc đã không thấy bóng dáng. Giang Túc phá vỡ mê vụ, lại phát hiện chính mình đi tới một nơi kỳ quái. Nghĩ đến, hắn đã vào cuộc. Dù sao như là đã tiến vào Thiên đạo cái bẫy, còn không bằng hành sự tùy theo hoàn cảnh, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Hắn vừa rơi xuống đất, liền phát hiện này tựa như là một cái tông môn, lại giống là một cái gia tộc bên trong, giống như là huyễn cảnh. Lúc này, có mấy cái thị nữ bưng mấy bản đồ vật hướng hắn đi tới. Giang Túc vô ý thức liền muốn đến một chỗ trốn đi. Đây là huyễn cảnh, những này thị nữ hẳn là không nhìn thấy hắn, hắn nhìn thấy hẳn là đi qua cảnh tượng. Có quan hệ Yên Yên bí mật, sẽ là cái gì? Hắn tại cái này khổng lồ trong nhà lắc lư hai lần. Nói đúng ra, là theo chân đám kia bọn thị nữ tại đi. Đi đến một gian phòng ốc thời điểm, có một cái mười phần lo lắng trung niên nhân tại gian phòng đi về trước tới đi đến, không ngừng có người từ bên trong mang sang thủy, lại có người không ngừng vào bên trong bắt đầu vào một vài thứ. Giang Túc cũng không hiểu những thị nữ kia quả nhiên đến cùng là cái gì. Bất quá trực giác nói cho hắn, người bên trong này nhất định là tại sinh sản. Hắn trước kia tại đô thị xem TV kịch, phim truyền hình bên trong đều là diễn như vậy. Trong gian phòng này mặt sẽ phải ra đời, chính là Yên Yên. Quả nhiên từ trong nhà truyền ra một tiếng tiểu nhi khóc lóc âm thanh hết sức vang dội. Cái kia trung niên nam nhân giống như lúc này mới thần sắc buông lỏng xuống, đi vào. Đột nhiên, cái này huyễn cảnh run hai lần, đổi một cái bộ dáng, vẫn là gia tộc kia cảnh tượng. Chỉ là lúc này cũng đã là đêm khuya, mặt trăng thật cao treo ở trên bầu trời, không mây che chắn, cũng không có ngôi sao tô điểm, lộ ra có một chút quỷ dị. Tại đình viện bên trong, cái kia trung niên nam nhân còn có một vị trung niên nữ tử đứng tại trong đình viện. Hai người giống như đang nói cái gì, nhưng mà cái này huyễn cảnh hiển nhiên đem những này đều mơ hồ rơi mất. Giang Túc cái gì đều không nghe thấy. Thẳng đến có một người mặc hắc bào người đi vào này đình viện, cái kia trung niên nam nhân cùng trung niên nữ tử trông thấy này áo bào đen mười phần tôn kính, lập tức liền quỳ xuống, cho này áo bào đen đập đầu cái đầu. Này áo bào đen là nhân vật như thế nào? Mộ Dung Yên phụ mẫu hẳn là cũng xem như ma vực đại tộc người, có thể làm cho bọn hắn cầm đầu. Chứ hoàn thất, đó chính là thế giới này đỉnh đỉnh nổi danh các đại năng. Vậy cái này áo bào đen sẽ là ai chứ? Cái kia áo bào đen đỡ dậy người nam nhân trung niên này cùng trung niên nữ tử, bọn hắn cảm động đến rơi nước mắt đối với áo bào đen cười cười. Bây giờ bọn hắn trở nên rõ ràng, ngài nhất định phải cứu lấy chúng ta nữ nhi, nàng là chúng ta duy nhất hải tử. Ta cũng chưa từng có nghĩ tới, con của ta trong cơ thể vậy mà không có linh căn, này về sau trong gia tộc cần phải nhận hết khi dễ, chúng ta bây giờ cũng là mong mỏi có thể sống lâu lâu một chút là một điểm, còn có thể che chở nàng. Cái gì? Giang Túc con ngươi co rụt lại. Lão bà hắn không có linh căn, cái này sao có thể? Hắn nhớ do nguyên thân Giang Túc, Thiên Khải hoàng tử chính là không có linh căn, hắn khóa lại hệ thống mới đến tiên linh căn. Vậy lão bà hắn không có linh căn, đến tột cùng là thế nào tu luyện? Đem đây hết thể nghi vấn đều quên sạch sành sanh, Giang Túc dùng sức đi chằm chằm hắc bào khuôn mặt, nhưng lại phát hiện mặt của hắn từ đầu đến cuối ở vào bóng tối ở giữa. Hắn thấy không rõ cái này áo bào đen. Bất quá, hắn là cái lão đầu. Bởi vì hắn mở miệng nói chuyện, là một cái vô cùng thanh âm giàn mua. Các ngươi rất không cần phải lo lắng, bây giờ ta ngược lại là có một cái biện pháp, để nàng nữ giả nam trang, đợi nàng 16 tuổi thời điểm, đem nàng đưa đến nơi này, ta nhất định có thể bảo vệ nàng. Giang Túc cười. Nguyên lai lão bà hắn còn có cao nhân chỉ điểm. Ngay tại hắn cười thời điểm, tại cái này viễn cảnh bên trong áo bào đen, vậy mà cũng hướng bên này quan sát. Sau đó đây hết thảy đều tiêu tán. Ở trước mặt hắn lại xuất hiện một bức cảnh tượng khác. Bây giờ hắn đưa thân vào một hoa viên bên trong, thoạt nhìn như là Tiểu Yên Yên cùng nàng phụ mẫu tại trong hoa viên chơi đùa. Bọn hắn nghe theo hắc bảo ý kiến, Tiểu Yên Yên mặc chính là nam trang. Chỉ thấy nàng da thịt trắng hơn tuyết, một đầu như tơ lụa tóc đen theo gió phất phơ, còn mang theo nam tử dây của tóc. Có lẽ là lúc này tuổi còn nhỏ. Trên mặt của nàng có một đôi mang theo ngây thơ, bị lông mi thật dài trang trí lên mỹ lệ con mắt, tựa như hai viên thủy tinh nho. Hai mắt lại còn giống như một dòng thanh thủy, nhìn bách lúc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Nguyên lai lão bà hắn khi còn bé liền dáng rất đẹp mắt như vậy. Tiên Yên muốn ôm một cái. Tiểu Yên Yên trong mắt mang theo không dành thế sự ánh sáng nhạt, nghe theo nội tâm của mình, cùng cha mẹ muốn ôm một cái. Đáng yêu như thế Yên Yên, tuyệt không có khả năng cự tuyệt. Đặc biệt, nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân nhanh ôm một cái nàng. Tiên Yên, suýt, đối ngoại muốn gọi mình luôn luôn, biết sao? Mộ Dung Yên ngốc manh gật đầu, mềm nu nu nói, luôn luôn biết, cái kia nương thân, ta có thể muốn ôm một cái đi. Tốt, mẫu thân ôm, đợi lát nữa cha muốn dẫn ngươi đi chơi diều. Tiếp xuống, tràng cảnh liền thay đổi. Đầy trời hoa trắng, vải trắng, giấy trắng bay lả tả tại không trung. Giang Túc hắn nhìn thấy Tiểu Yên Yên quỳ gối linh đường phía trước lên tiếng khóc lớn, chung quanh không ai tới an ủi nàng, ngược lại đều đối nàng chỉ trỏ. Ngươi xem một chút tên phế vật này, nói không chừng chính là hắn khắc chết bọn hắn phụ mẫu. Một tên phế nhân, dựa vào cái gì đợi tại chúng ta Mộ Dung gia? Nếu thúc thúc thẩm thẩm đã chết rồi, không bằng chúng ta đem hắn trục xuất đi thôi. Dạng này một cái rác rưởi lưu tại chúng ta Mộ Dung gia, chẳng phải là cho chúng ta bằng thêm nhục nhã? Hắn không phải cái nam sao, dáng dấp như vậy mị hoặc nhân tâm, thật ác tâm. Tiểu Yên Yên bất lực nhìn xem bên cạnh một đám tiểu đồng bọn, còn có nàng những cái kia thúc thúc bá bá nhóm. Nét mặt của bọn hắn không còn là thường ngày như thế, ngược lại là ghét bỏ lạnh lùng nhìn xem hắn. Chỉ có một người đứng dậy, Giang Túc nhận ra, đó là nàng thúc thúc, Mộ Dung Doãn. Huyễn cảnh lần nữa thay đổi, không còn là cái kia linh đường, mà là trước đó quen thuộc hoa viên. Chỉ là cái này hoa viên cũng không phải là Tiểu Yên Yên chỗ quen thuộc hoa viên, một đám tiểu hài. Nghĩ đến là Mộ Dung gia những hài tử khác nhóm đối Tiểu Yên Yên quyền đấm cước đá, lớn tiếng đối nàng nhục mạ nói: "Ngươi cái này phế nhân, nếu không phải là ngươi còn không có 16 tuổi, sớm đã đem ngươi trục xuất Mộ Dung gia." Thật mất mặt, nhà chúng ta làm sao lại có một phàm nhân, ngươi nhìn bọn ta Mộ Dung gia người hầu, cái nào không phải tam linh căn hoặc là tứ linh căn. Nhìn lại ngươi, thật sự là một cái phế vật, chờ ngươi 16 tuổi liền đem ngươi đuổi đi ra, cho ngươi đi phàm bực đợi, cùng đám kia phàm nhân cùng một chỗ sinh hoạt. Giang Túc nhìn ra bọn này tiểu hài mắng lấy liền muốn động thủ, sắc mặt đã cực kỳ không dễ nhìn đứng lên. Chỉ là, hắn biết đây chỉ là huyễn cảnh, hắn động thủ cũng vô dụng. Đừng đánh hắn khuôn mặt, Doãn Túc Túc nhìn thấy lại muốn báo nổi. Đám người này chỉ là tiểu hài, liền đã ác độc đến tình trạng như thế. Bọn hắn sẽ không đánh Tiểu Yên Yên khuôn mặt, ngược lại là đánh nàng thân thể. Bởi vì khuôn mặt là người ngoài thấy được, thân thể chỉ cần có quần áo che lại, cũng sẽ không có người phát giác. Việc này truyền ra cũng không dễ nghe. Tiểu Yên Yên bị bọn hắn quất đục mạng, nghĩ đến là đã thành thói quen, chỉ đem chính mình co ro, thừa nhận roi của bọn họ cùng chân còn có nắm đấm. Giang Túc thấy thẳng lo lắng, nắm đấm nắm chặt chẽ, hắn thật nghĩ xông đi lên đem những này tiểu hài toàn bộ đều đánh một lần. Lúc này mới không gọi hùng hài tử, những hài tử này trong lòng thật là âm lãnh đến nhất định cực hạn. Chẳng lẽ cường giả vi tôn, kẻ yếu liền không có chính mình sinh tồn quyền lợi rồi sao? Ngược lại muốn bị bọn hắn như thế đánh đập. Giang Túc ôm lấy Tiểu Yên Yên, Tiểu Yên Yên lại không cảm giác được hắn. Quyền đấm cước đá âm thanh một mực tại tiếp tục. Không biết qua bao lâu đến Giang Túc đều phải quên thời gian. Rõ ràng chỉ là một khắc, hắn đã cảm thấy giống hơn một năm. Ta đói. Ta cũng đói. Vậy chúng ta đi ăn cơm đi, nghe nói Nghệ Thúc Thúc lại thỉnh một cái mới đầu bếp, làm cơm ăn thật ngon. Một đám ác độc tiểu hài cứ như vậy cười toe toét, bởi vì đói bụng chạy tới ăn cơm. Giống như hoàn toàn không biết vừa mới cái kia một đám giữ tận đối một cái nhỏ yếu tiểu hài quyền đấm cước đá người là chính bọn hắn. Đột nhiên, bầu trời hạ xuống mưa, Mưa ngay từ đầu là tí tách tiểu vũ, đằng sau càng rơi xuống càng lớn, càng rơi xuống càng lớn. Giang Túc khẽ mắt phiếm hồng, hắn coi là Mộ Dung Yên là nữ đế, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, được người tôn kính. Lại không biết, con đường này nàng đến cùng là trải qua như thế nào gian nguy, mới rốt cục đi đến. Tại mưa lớn như vậy màn bên trong, rõ ràng có một chút thị nữ cùng thị vệ nhìn thấy Tiểu Yên Yên nằm tại dưới cây này, nhưng lại không ai tới cứu nàng, không có người đến tìm nàng, tất cả mọi người cũng làm nàng là không khí. Giang Túc run rẩy đi đụng vào nàng, ngón tay xuyên thấu Tiểu Yên Yên sợi tóc. Hắn đụng vào không đến. Chương 342, nữ đế trước kia 2. Tiểu Yên Yên giống như cũng minh bạch, sẽ không có người đến tìm nàng, nàng chỉ có thể chính mình đứng dậy. Thế nhưng là nàng bị đánh mình đầy thương tích, chỉ có khuôn mặt là hoàn hảo. Nàng đem tay chống tại trên mặt đất, lại phát hiện chính mình như thế nào cũng đứng không dậy nổi. Trong mắt không có đau khổ, chỉ có mê mang, hắn lần nữa nếm thử muốn đứng lên, vẫn là thất bại. Giang Túc lúc này mới phát hiện Tiểu Yên Yên thân thể đều chảy ra huyết. Hắn tức giận tới mức phát run. Phản phất có thứ gì hung hăng đâm xuyên trái tim của hắn đồng dạng. Hắn dịu nàng. Thế nhưng là, tay của hắn căn bản là chạm không tới Tiểu Yên Yên. Hắn chỉ nhìn thấy Mộ Dung Yên, tràn ngập toàn bộ con người mê mang. Nàng không cảm thấy đau khổ, nàng chẳng qua là cảm thấy mê mang, nàng không biết vì cái gì từng tại cùng nhau tiểu đồng bọn biến thành cái dạng này, vì cái gì lập tức hắn thế giới liền thay đổi. Nàng mê mang, ba ba mụ mụ đến cùng đi nơi nào? Nàng mê mang vì cái gì không ai tìm đến mình? Vì cái gì trên thế giới này đã không còn người sẽ quan tâm hắn? Công tử, công tử. Là một trận tiếng hô hoán, nghĩ đến là cái cô nương, hẳn là Mộ Dung Yên thị nữ. Giang Túc quay đầu, quả nhiên nhìn thấy một cái miễn cưỡng khen, mặc thị nữ trang phục tiểu nữ hài nhi tới. Nàng niên kỷ cũng thật nhỏ, chỉ so với Mộ Dung Yên hơn mấy tuổi. Thị nữ trông thấy Mộ Dung Yên dáng vẻ, lập tức nước mắt liền rớt xuống, tranh thủ thời gian bung dù trên đầu nàng, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Công tử, là phụ nguyện không có bảo vệ tốt ngươi, tới, chúng ta về nhà." Đây đã là tháng này lần thứ hai, còn tốt lao ra phu nhân lưu lại những cái kia dược vẫn còn, chúng ta nhanh đi về cho ngươi bôi thuốc, bằng không thì thân thể này là muốn rơi xuống bệnh tới. Phu Nguyệt đem Mộ Dung Yên đỡ lên, Mộ Dung Yên cũng không để ý thương thế của mình có thể hay không tốt, ngược lại vô cùng ngây thơ mà hỏi, "Cái kia cha mẹ sẽ còn trở về sao? Bọn hắn lưu lại dược dụng xong, sẽ còn lại cho Yên Yên dùng dược sao?" Nước mắt cùng nước mưa hỗn tạp lại với nhau. Nàng rốt cục khóc lên, kỳ thật trong lòng chính nàng cũng minh bạch, cha mẹ của nàng thân về không được. Nàng trên thế giới này, chỉ có Phu Nguyệt cùng Doãn Thúc Thúc. Giang Túc một đường đi theo các nàng, về tới Mộ Dung Yên chỗ ở. Cái này chỗ ở, sao có thể nói có thể ở lại đâu? Nóc nhà là gì nước, bên trong bày biện 10 phần đơn sơ, liền một tấm ghế đều là lung la lung lay. Lại nhìn cái kia giường, nếu không phải có Phù Nguyệt chỉnh lý, chỉ sợ một cái giường cũng không thể nằm ngủ một người. "Tới, công tử, ta cho ngươi bôi thuốc, đem quần áo thoát đi, đều ướt đẫm, đợi lát nữa còn muốn đổi một thân làm y phục." Mộ Dung Yên nhu thuận gật đầu, "Ân ân." Phù Nguyệt động thủ giúp Mộ Dung Yên giải khai y phục của nàng. Nàng là nữ tử, tự nhiên biết y phục này như thế nào giải là nhanh nhất. Thế là, rất mau đưa Mộ Dung Yên đào liền chỉ còn lại tận cùng bên trong nhất tầng kia quần áo. Giang Túc không muốn tránh mở, lão bà hắn chỗ nào hắn chưa thấy qua. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền tê cả da đầu. Bởi vì Mộ Dung Yên trên cánh tay tất cả đều là roi tổn thương, nhìn kỹ liền xương cốt đều phải lộ ra. Những cái kia pha tạp vết thương ngay tại cánh tay nàng phía trên tùy ý lớn lên. Rất khó tưởng tượng ở độ tuổi này tiểu hải tử, mười mấy tuổi nữ tử sẽ phải gánh chịu dạng này lớn tổn thương. Giang Túc chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, toàn thân đều đau, tầm mắt bị nước mắt mơ hồ. Hắn vừa tức vừa đau lòng, cuối cùng là phun một ngụm máu đi ra. Giọt máu trên sàn nhà, bất quá một lát liền thấm xuống dưới. Hắn nhìn xem đều đau, lão bà hắn đến cùng là thế nào sống qua những ngày này a? Phu Nguyệt nước mắt rơi tại Mộ Dung Yên trên người, nhưng mà Mộ Dung Yên giống như đối này một thân vết thương đều nhìn như không thấy. Nàng chỉ nhìn thấy Phu Nguyệt khóc, có chút không biết làm sao nói. Quen thuộc thì tốt rồi. Phu Nguyệt không thể quen thuộc, nếu là lao ra cùng phu nhân còn sống trên đời, làm sao có thể tùy ý Mộ Dung ra những người này như thế khi nhục ngươi. Phu Nguyệt giật xuống Mộ Dung Yên áo trong. Giang Túc lòng bàn tay đều phải vắt ra huyết tới. Mộ Dung Yên toàn thân cao thấp không có một chỗ là hoàn hảo, hoặc là roi tổn thương, hoặc là máu ứ động, lại còn có kim châm vết tích. Giang Túc răng ngà đều nhanh muốn cắn nát, hắn bây giờ liền hận không thể lập tức ra này với cảnh. Đi chặt thiên đạo. Lão bà hắn vết thương đã từng hết thảy, đấm máu bày ở trước mặt hắn. Đây là lão bà hắn, hắn như thế nào tỉnh táo? Toàn thân cao thấp không có một khối là hoàn hảo, chỉ có gương mặt kia mười phần thanh lãnh xuất trần. Tựa như nàng chưa từng có nhận qua tổn thương, chỉ là đây hết thảy bất quá là ngụy trang thôi. Phu Nguyệt tại cho Mộ Dung Yên bó thuốc thời điểm đều là run rẩy. Nàng làm sao có thể không run rẩy, Mộ Dung Yên mới 12 tuổi, thân thể này liền đã phá hư thành dạng này. Đừng nói nàng không có linh căn, coi như nàng là cái đơn linh căn, thiên tài bị như thế đối đãi, cũng sớm đã phế đi. Phu Nguyệt, đừng khóc, ta đi lên được. Là Mộ Dung Yên thanh âm ôn nhu, nàng mỉm cười, giống như là muốn nói cho Phù Nguyệt, nàng không có chuyện gì. Nàng giơ tay lên, giống như muốn dùng khăn đi dính một điểm thuốc cao, chỉ là nàng mới khẽ động, liền phát hiện tay của nàng thế mà không nhấc lên nổi, giống như bị đánh gãy đồng dạng. Thuốc ta, vẫn là ngươi tới đi. Mặc dù là toàn tâm đau, nhưng nàng vẫn là lấy chính mình có thể cho tất cả ôn nhu đi đối xử mọi người. Phù Nguyệt bên cạnh khóc, vừa cho Mộ Dung Yên bôi thuốc, tay một mực run rẩy không ngừng. Mộ Dung Yên vì không để Phù Nguyệt lo lắng, vẫn cố nén không ra, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Giang Túc cũng nhịn không được nữa. Hắn toàn thân run rẩy ngồi xuống bên giường của nàng, nhìn xem Phù Nguyệt tinh tế cho nàng trên thân thể dược. Hắn nhìn chằm chằm hắn Yên Yên. Sau đó, vươn tay ôm lấy Mộ Dung Yên, muốn cho nàng một chút ấm áp. Chỉ có điều ông không, những này đều chỉ bất quá là ảo ảnh. Hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng Mộ Dung Yên tại đến cùng gặp cái gì, coi như một tháng chỉ bị dạng này tra tấn một hai lần, nàng lại là làm thế nào sống sót, lại là mang theo như thế nào tín ngưỡng cùng tín niệm sống sót. Huyễn cảnh lần nữa biến hóa, bọn hắn vẫn là tại trong phòng này, nhưng mà căn phòng này trở nên sạch sẽ tinh tế, chỉ ít này xem ra mới giống như là cho một vị công tử ở gian phòng, chỉ có điều ở đây chỉ có Mộ Dung Yên, không có người thị nữ kia thân ảnh. Mộ Dung Yên trưởng thành chút, lãnh đạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn khiên mông nhiễu. Linh lung mũi ngọc tinh xảo, má phấn hơi choáng, tích thủy như anh đào môi son, hoàn mỹ không một tì vết mặt trái xoan mang một ít nhàn nhạt xa cách, dáng người nhẹ nhàng, thoát tục thanh nhã. Nàng bây giờ mặc chính là nữ trang, giống như đã biểu lộ chính mình chân thực một mặt. Nghĩ đến là Mộ Dung Doãn cầm quyền, có tư bản che chở nàng. Mộ Dung Yên một người sau khi cơm nước xong, liền cầm kiếm đi ra ngoài. Giang Túc đuổi theo bước tiến của nàng. Thúc thúc, ta đã 16 tuổi, đến ta nên đi thời điểm, đa tạ thúc thúc mấy năm này chiều cố. Nàng là một cái không có linh căn phế nhân. Tại cha mẹ bảo hộ dưới, bình yên vô sự vượt qua 12 năm. Một khi phụ mẫu bỏ mình, nàng ở gia tộc chìm nổi, bị người xa lánh, nhục mạ, đánh đập, những người kia dùng hết thảy thủ đoạn, muốn giết nàng. Nàng sống tiếp được, mang theo vết thương đầy người sống tiếp được. Đã từng nói muốn vĩnh viễn phải bồi nàng người, quay người đầu nhập người khác ôm ấp. 14 tuổi bắt đầu, nàng một mực một người, một người ăn cơm, một người tu hành. Hai năm này, nàng đã nói, chắc hẳn một đôi tay liền có thể đếm ra tới. Nếu ta Mộ Dung Yên có thể lần nữa trở về, hẳn là các ngươi tử vong thời điểm. Ta muốn này thập đại ma vực tất cả cực ác ma tộc bị khốn ở địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Nàng ba quỳ chín lạy bái biệt Mộ Dung Doãn. Một người, một kiếm, rời đi Mộ Dung gia. Chương 343, nữ đế trước kia 3. Hình ảnh lại lần nữa nhất chuyển. Giang Túc hiện nay thân ở một tòa cổ lão cung điện bên trong, sông và mũi dường như tuyên cổ hồng hoàng khí tức. Một vùng tăm tối bên trong, chỉ có ánh trăng trong sáng nghiêng nghiêng khắc sâu vào trong điện, đánh vào đang quỷ Mộ Dung Yên trên người. Ngươi chính là 14 năm trước lục tinh hợp nhất dị tổ dưới đản sinh hải tử. Ta đối với ngươi khí tức có chút ấn tượng, nếu như thế vậy liền nâng lên đầu tới để ta xem thật kỹ một chút ngươi bộ dáng. Mộ Dung Yên chậm rãi ngẩng đầu, thiếu nữ mặt bên trên tràn đầy ẩn nhẫn cùng kiên định. Mộ Dung Yên gặp qua tiên sinh. Tại cung điện chủ vị chính là một người nam tử, người mặc ám kim huyền y, nửa bên phải mặt mang mặt nạ màu đen, một đôi mắt bên trong giống như là giấu rất nhiều chuyện bí ẩn, có vẻ hơi ảm đạm. Trong tay cầm một cái quạt xếp, màu đen phủ văn sôi nổi trên đó. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Ta nhớ rõ, người hạ giới hẳn là tìm không thấy nơi này mới đúng. Hồi tiên sinh, vô thượng kiếm chỉ dẫn ta lại tới đây. Thế nhưng là, ngươi làm sao lại sớm lâu như vậy? So ta dự tính còn phải sớm hơn chút thời gian. Mộ Dung Yên nhịn xuống nước mắt. Nàng đối cha mẹ ngoại ý muốn tử vong, sớm có suy đoán, thế nhưng chính mình quá mức nhỏ yếu, không có năng lực báo thù. Gặp nàng không có trả lời, nam tử không hề tiếp tục nói, chỉ là chỉnh lý một chút áo bào. Ta đáp ứng ngươi phụ mẫu, sẽ trông nom ngươi một hai, thôi, về sau ngươi chính là ta Lam ẩn đệ tử. Đệ tử gặp qua sư phụ. Mộ Dung gia, thập đại ma vực hiển hách tông tộc, ngươi nếu là muốn cho gia tộc này biến mất, còn có ngươi nỗ lực thời điểm. Mộ Dung Yên bị hắn nhìn ra tâm tư, hào phóng gật gật đầu. Hồi sư phụ, Yên Yên biết. 16 tuổi thiếu nữ, nắm chặt nắm đấm của mình, yếu đuối lại kiên cường. Lam ẩn. Giang Túc nhíu nhíu mày, hắn khi nào tại hạ giới nghe nói qua người này? Từ nơi nào xuất hiện? Một giây sau, biến ảo thời điểm, hắn gặp được một người quen cũ. Bạch Ngọc Kinh Đế nữ Mộc Trúc Vân. Mộ Dung Yên, ngươi tốt lắm, ta gọi Mộc Trúc Vân, Bạch Ngọc Kinh Đế nữ, mặc dù ngươi là không có linh căn phàm nhân, nhưng mà dung mạo ngươi đủ đẹp, về sau ngươi liền làm ta tùy tùng a. Mộc Trúc Vân chống lạnh, thần sắc dường như đang nói ta để ngươi làm ta tùy tùng, là coi trọng ngươi, còn không tranh thủ thời gian đáp ứng. Ngươi nghe không nghe thời à, ngươi một phàm nhân, cho ta Bạch Ngọc Kinh Đế nữ làm người hầu, thế nhưng là trên trời rơi xuống phúc khí. Mấy ngàn năm trước, Mộc Trúc Vân như thế cuồng, mà lại hai người đã sớm quen biết. Hồi tưởng một chút Mộc Trúc Vân đối Mộ Dung Yên thái độ, Giang Túc không khỏi nói, không tin ngẩng đầu nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai? Mộc Trúc Vân ngươi liền cuồng a ngươi, đằng sau còn không phải bị lao bà ta thu thập đến ngoan ngoãn. Mộ Dung Yên nhìn cũng chưa từng nhìn Mộc Trúc Vân liếc mắt một cái, hoàn toàn đem nàng làm không khí, nhấc chân liền đi. Uy, ngươi một phàm nhân, cuồng cái gì cuồng a ngươi, trăm năm sau, ta sẽ đi ngươi mộ phần xem ngươi. Liên quan tới này hai là thế nào trở thành quê mật? Đánh nhau đánh ra tới. Mộc Trúc Vân mỗi lần đều vô cùng công bằng không sử dụng linh lực, mà là thông qua thuần túy kiếm chiêu so tài, kết quả mỗi lần đều bị Mộ Dung Yên đánh tới hoài nghi nhân sinh. Giang Túc nhìn xem Mộ Dung Yên cùng Mộc Trúc Vân tại một tòa tĩnh mịch trên đỉnh núi qua 2 năm. Ai, ngươi biết Lam ẩn thu ngươi làm đồ đệ, vì cái gì mặc kệ ngươi sao? Vì cái gì? Là bởi vì nàng là một phế nhân sao? Vũ Trộm nói cho ngươi cái bí mật, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi hẳn phải biết này toàn bộ hạ giới đều có hắn pháp tắc trật tự à? Ừm. Thiên đạo là trật tự cùng pháp tắc người bảo vệ, bị mọi người chúng ta rộng vì biết rõ, nhưng mà, này phía sau còn có một cái càng thêm lợi hại nhân vật, đó chính là tuyệt đối chế tài, hắn là chế định thế giới pháp tắc cùng trật tự người. Mộ Dung Yên không có đáp lời. Nàng biết những này thì có ích lợi gì đâu? Toàn bộ hạ giới chưa hề có người tại thân thể không có linh căn tình huống dưới tu luyện thành công. Chẳng lẽ trong cơ thể của nàng còn có thể mọc ra linh căn hay sao? Giang Túc ngồi tại các nàng hai người đằng sau, đã nghe được Mộc Trúc Vân ý tứ. Cái này Lam ẩn chính là trong truyền thuyết tuyệt đối chế tài. Cho nên lão bà hắn hậu kỳ có thể tu hành là bởi vì hắn sửa chữa pháp tắc sao? Lam ẩn cũng chính là sư phụ ngươi, hắn có thể sửa chữa ngươi pháp tắc để ngươi tu luyện. Ngươi vốn chính là lục tinh hợp nhất thiên mệnh chi nữ, hắn sẽ không giúp ngươi. Mộ Dung Yên trong lòng cả kinh. Lục tinh hợp nhất. Lam ẩn nói qua lời giống vậy, chỉ là nàng một cái tại Mộ Dung gia nhận hết ước hiếp người, nếu thật là thiên mệnh chi nữ, như thế nào lại gặp những này? Ngươi không tin ta? Có thể là khoảng thời gian này thượng giới tương đối bận rộn, sư phụ ngươi không đến hạ giới, hiện nay ngươi đã trưởng thành, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tu hành. Ngươi vì cái gì biết nhiều như vậy? Mục Trúc Vân thần bí cười cười. Bởi vì ta là Bạch Ngọc Kinh Đế nữ, phụ thân ta vốn là thượng giới Bạch Ngọc Kinh Đế vương, hắn cùng Lam Ẩn có chút giao tình, bằng không thì Lam Ẩn làm sao lại để ta đi vào nơi đây? Nàng đột nhiên chuyển đề tài, thần sắc có chút nghiêm túc. Ngươi ra đời thời điểm, ta xa xa gặp qua, về sau liền theo Lam Ẩn đi rồi, ngươi tại mộ dung gia gặp hết thảy, ta đều biết. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn tra ra cha mẹ ngươi thân tử vong chân tướng? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn để những người kia được đến bọn hắn vốn có hạ tràng? Bọn hắn như thế đối ngươi, ngươi thật sự không muốn báo thù sao? Những lời này, hiển nhiên kích thích Mộ Dung Yên. Nàng biểu lộ đột nhiên trở nên cực kỳ đau khổ, phản phất có một cái bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng của nàng, để nàng không thở nổi. Đau, toàn thân đều đau. Lưu ở trên người nàng mỗi một chỗ đau xót, đều là nửa đêm tỉnh mộng nhất làm cho nàng bất lực ký ức. Tiên Yên, ngươi không thể lại nghĩ. Giang Túc toàn thân lạnh buốt, nếm thử ôm lấy Mộ Dung Yên. Rõ ràng Mộ Dung Yên ở đây vốn là huyết tượng. Thế nhưng là, bây giờ, nàng giống như là thật sự rõ ràng cảm nhận được, có một người tại ủng nàng vào lòng, để nàng cũng có thể được đến ấm áp cùng an ủi. Nàng ngẩng đầu, một đôi đựng đầy nước mắt mai con mắt thẳng tắp nhìn về phía Giang Túc. Giang Túc nhớ tới Mộ Dung Yên đã từng gặp hết thảy, phản phất có một vạn thanh kiếm tại cắt trái tim của hắn một dạng đau. Mục Trúc Vân cũng gấp, nàng chính là hỏi vài câu. Ngươi không sao chứ? Đừng nghĩ, chờ Lam Ẩn trở về a, hắn sẽ giúp ngươi. Về sau, Giang Túc lại bồi tiếp Mộ Dung Yên cùng một chỗ luyện kiếm, ăn cơm. Hắn mới biết được, nguyên lai nữ đế đại nhân vậy mà lại như thế cô độc. Ánh nắng đánh vào nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên, lại không nhiễm nửa phần nhiệt độ. Nàng đi ngủ là cả ngủ, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ ngay mắt bừng tỉnh. Chớ nói chi là, một mực vờn quanh trong lòng nàng cừu hận cùng đau khổ hồi ức, hóa thành cực đoan ác ngộng. Mục Trúc Vân cũng không phải là thời thời khắc khắc đều tại. Bạch Ngọc Kinh cũng cần nàng. Mặc dù Giang Túc một mực không có tìm hiểu được, nàng đến cùng là thế nào từ Bạch Ngọc Kinh cái kia chạy đến, lại thần không biết quỷ không hay trở về. Cho nên, tòa này không biết tên núi sâu, cực lớn đa số thời gian, chỉ có Mộ Dung Yên một người. Gió là tĩnh mịch, núi là thiệt mặc, người là cô độc. Chương 344, huyễn cảnh kết thúc. Ta có thể để ngươi tu luyện, không giả, nhưng ở trong đó hậu quả ngươi hiểu rõ rõ ràng rồi. Thỉnh sư phó giúp ta dẫn khí nhập thể. Mặc kệ con đường phía trước đến tuột cùng có cái gì đang chờ nàng, nàng đều không có đường lui. Nàng nhất định phải điều tra rõ chân tướng, cũng nhất định phải báo thù. Lam Ẩn từ trong tay áo móc ra một viên dược hoàn, toàn thân chiếu đến màu trắng quang mang. Mộ Dung Yên không chút do dự ăn vào, nghe theo Lam Ẩn lời nói, tính tức đã tọa. Hình như có thần huy tại nàng quanh thân quanh quẩn. Nàng cảm giác bản thân thân thể trong khoảng thời gian ngắn khai thác mấy trăm đầu linh mạch, vô số linh khí tràn ngập trong đó. Lam Ẩn yên lặng ngưng kết một cái kết giới, đem Mộ Dung Yên bao phủ trong đó. Hắn vốn là coi là Mộ Dung Yên lần đột phá này nên miễn cưỡng chỉ là tiến vào luyện khí kỳ, thân thể của nàng còn không có hoàn toàn thích ứng pháp tắc mới lạ. Chỉ có Giang Túc minh bạch, lão bà hắn, một đêm kim đan. Ban đêm, ánh trăng sáng tỏ, đánh vào đang tính tọa đột phá Mộ Dung Yên trên người, càng có vẻ nàng dung nhan thanh lệ, không thể nhìn thẳng. Mà trong cơ thể của nàng, kim đan rốt cục ngưng kết mà thành. Nàng mở hai mắt ra, phun ra trong thân thể trọc khí. Kết giới cũng tại lúc này biến mất. Mục Trúc Vân kinh ngạc. Nàng vốn là coi là chí ít còn phải chờ 3 ngày, Mộ Dung Yên mới ra đến. Mà lại, nàng nhìn ra được, vẹn vẹn dùng một ngày, Mộ Dung Yên liền trực tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới, thẳng bước kim đan sơ kỳ. Ta dựa vào, này tốc độ tu luyện cũng thật sự là không có ai. Từ ngày đó bắt đầu, Giang Túc nhìn ra được, Mục Trúc Vân đánh trong đáy lòng bội phục Mộ Dung Yên. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Mộ Dung Yên không ngủ không nghỉ, không muốn sống tu luyện. Chỉ là, không biết vì cái gì, ngàn năm đường dài, dừng bước tại đại thừa, không cách nào lại tiến nửa tấc. A Yên, sự thù hận của ngươi quá nặng. Ta trước đó liền nói qua, ngươi đã tu vô tình đạo, vậy liền phải bỏ qua thế gian này tất cả cảm tình, bao quát hận. Mộ Dung Yên trầm mặc thật lâu. Thế nhưng là, nếu ta ngay từ đầu liền vô hận, có thể sớm đã sống không nổi, trèo chống ta sống sót, chính là hận ý. Ngươi, phạt ngươi bê quan một tháng, nghĩ rõ ràng lại tiếp tục tu luyện. Lam Ẩn dường như khó thở, cuối cùng còn bước xuống một câu, ngươi biết vô tâm lại có tình, sẽ là hậu quả gì? Giang Túc bồi tiếp Mộ Dung Yên huyễn ảnh, tại một chỗ trong sơn động qua một tháng. Hắn không đồng ý tuyệt đối chế tài lời nói. Có lẽ ngay từ đầu, tu luyện vô tình đạo chính là sai. Tu sĩ, là người. Là người, liền sẽ có đủ loại phức tạp tình cảm, cũng không phải là nghĩ bỏ, liền bỏ. Dung túng nhiên là khám phá hồng trần, quy y Phật môn cao tăng, cũng có thương xót thiên hạ bách tính chi tình. Sau đó, tại này một tháng, hắn rốt cuộc minh bạch, Mộ Dung Yên vì cái gì có thể thuận lợi đột phá độ kiếp kỳ. Bởi vì, hắn nhìn xem nàng, đem trong thân thể mình mặt tình hồn giao cho Mục Trúc Vân. Ngươi thật sự không muốn? Mặc dù tơ tình vẫn còn, ngươi về sau còn sẽ có người yêu khả năng, nhưng mà đã cực kỳ bé nhỏ. Ừm. Tốt ta, vậy ta thay ngươi đảm bảo, về sau ngươi nếu là gặp được người thích hợp, ta cần phải hảo hảo trêu chọc ngươi một phen. Này một sợi tình hồn, liên vào yêu giới một cái xí hoàng trong thân thể, còn có liêu âm âm. Rất nhanh, Mộ Dung Yên liền đã tiến vào độ kiếp hậu kỳ, trở thành toàn bộ hạ giới người mạnh nhất. Nàng là thời điểm đi. Có quan hệ đằng sau hết thảy, Giang Túc đã có thể đủ đoán được. Lão bà hắn điều tra rõ chân tướng, thi hành cực gian ma vực kế hoạch, đem trên thế giới cực ác ma tộc cùng toàn bộ Mộ Dung ra, để vào cực gian ma vực, vinh thế không được quay về tu chân giới, trở thành ma tông nữ đế, mở ra thập đại ma vực kỷ nguyên mới. Giang Túc bị huyễn cảnh bài xuất tới ngay lập tức, chính là đi tìm thiên đạo tung tích. Này thiên đạo trong miệng cái gọi là lão bà hắn bí mật, liền này, đem hắn lão bà vết thương ở trước mặt hắn xé mở tới. đều nhăm chán. Giang Túc ám sát danh sách thêm một người, Thiên Đạo. Cảm thấy được Liều Âm Âm bây giờ đại khái phương vị, Giang Túc vội vàng tiến đến. Lúc này, Cố Nguyên Đan, mau ăn đi. Giang Mộ Nhan cầm từ Giang Túc không gian chữa vật bên trong thuận tới đan dược, lên tiếng, tràn đầy đối Liều Âm Âm lo lắng. Liều Âm Âm hảo không thêm dò xét, làm đan dược đưa tới bên miệng cũng không chút nào do dự mà nuốt xuống. Chờ một chút, các ngươi nghe. Đám người nghe thấy tiếng sấm. Này tiếng sấm tương đối lớn, Liều Âm Âm hiển nhiên cũng chú ý tới. Là lôi kiếp. Doanh Ngư trong mắt có chút nghiêm trọng. Liều Âm Âm vượt cảnh giới thăng cấp, tất nhiên sẽ dẫn tới lôi kiếp. Giang Mộ Nhan khinh thường cười một tiếng, thế giới này thiên đạo có phải hay không chưa ăn cơm, này đều đột phá bao lâu, bây giờ mới hạ xuống lôi kiếp. Bất quá, nàng vẫn là thật lo lắng. Túc chủ không ở bên người, cũng không biết Liều Âm Âm có thể hay không gánh vác được. Yên tâm, ta định bình yên vô sự. Hiển nhiên này cam đoan đồng thời không có cái gì chứng dụng. Giang Mộ Nhan trên mặt mây đen không giảm, nhưng mà bây giờ cũng là không cách nào. Này lôi kiếp dù sao cùng tâm ma khác biệt, cần người trực tiếp lấy thực thể vật đối kháng, mình nếu là tùy tiện ra tay, chẳng những hạ xuống lôi kiếp uy lực gấp bội, mà lại chính mình này tiểu thân thể cũng không biết có thể hay không kiên qua. Nay thiểm điện mang theo thế xét đánh lôi đình phá không mà đến, bốn người người đều có cảm giác. Giang Mộ Nhan bọn người không cách nào, chỉ phải vừa quay người đi tới bên cạnh cái ao bên trên. Bất quá xác thực cũng không có nghe thiên từ mệnh, bọn hắn xuất ra rất nhiều thuốc viên, lặng chờ một bên, chỉ chờ lôi kiếp vừa kết thúc, liền cho Liều Âm Âm nhất chu đáo cứu hộ. Doanh Ngư ánh mắt quét Giang Mộ Nhan một chút, trong lòng đối nàng điểm ấn tượng lại đề cao như vậy một chút xíu. Tới rồi. Liền tại đây trong điện quang hỏa thạch, một đạo đũa rộng tiềm điện, xuyên qua thật dày sơn động đỉnh, thẳng tắp hướng Liều Âm Âm đỉnh đầu bổ xuống. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Liều Âm Âm vung kiếm, vết kiếm bên trong có hai cái cựu vĩ linh hồ cái bóng, mà luyện phía trên ao máu cũng xuất hiện một cái cựu vĩ linh hồ hư ảnh, cùng cái kia đến bổ xuống tiềm điện chính diện chạm vào nhau. Ngao. Cái kia hư ảnh phát ra sắc nhọn chù lên, xem ra là này tiềm điện lực lượng quá mức cường đại. Cái kia hư ảnh năng lượng cũng không thể tới chống lại. Cái kia âm thanh chu lên về sau, hư ảnh tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà cái kia thiểm điện màu sắc cảm đậm chút, tốc độ cùng thể tích cũng chậm cùng nhỏ xuống. Này hư ảnh cũng không phải vô dụng công, đối này thiểm điện vẫn là đưa đến tương đối suy yếu tác dụng. Thiểm điện vẫn chưa chuyển biến phương hướng, thẳng tắp hướng Liều Âm Âm phóng đi. Tuyệt sử phùng sinh. Liều Âm Âm hai tay tung bay kết quyết, trong lòng thầm quát một tiếng. Chỉ thấy ngàn vạn đầu huyết sắc dây leo kết thành một tấm thật dày lưới, đem nàng bao khỏa ở giữa. Bắn thẳng đến mà đến thiểm điện đánh vào đầu này dây leo kết trên mạng, ngàn vạn nhỏ bé điện quang đem này lưới mới biến thành lưới điện. Mà tại này thiểm điện chi lực dưới, dây leo dần dần thu nhỏ, khô héo, cuối cùng biến thành màu đen bột mịn, không thể truy tìm. Mà lúc này thiểm điện mang theo thiên quân chi lực đã cách Liều Âm Âm không đến một mét chỗ. Mặc dù đi qua trước hai vòng tiêu hao, đã khiến cho này thiểm điện bên trong ẩn chứa đáng sợ cuồng bạo chi lực có chỗ giảm mạnh, nhưng mà vẫn không thể khinh thường. Tại hồ vẻ ngoài chiến Giang Mộ Nhan bọn người bây giờ cũng vì Liều Âm Âm lau một vệt mồ hôi. Ánh mắt của mấy người chăm chú nhìn tia chớp này, trong tay đã bắt đầu xúc thế, hiển nhiên là nhất cuối cùng Liều Âm Âm nếu là không địch nổi có thể kết quả làm chuẩn bị. Liều Âm Âm vừa lui không lùi, trong miệng nói lẩm bẩm, phương thiên địa này lực lượng bắt đầu chấn động, hướng trên người nàng tụ tập. Nguyên bản còn tại chạy xuống thủy tóc đen sớm đã biến khô, theo này linh lực tụ tập, ba búi tóc đen bay lên. Ở vào linh lực ba động trung tâm Liều Âm Âm, vang một tiếng, thiên lôi rắn rắn chắc chắc mà đánh vào trên người nàng. Mấy người tâm nâng lên cổ họng, như thế một cái thiên lôi đánh xuống, Liều Âm Âm còn có tốt hay không? Bên cạnh Doanh Ngư cũng mặt trầm giống như thủy, mười phần nghiêm trọng. Đương nhiên, chỉ thấy đạo thiên lôi này ngay từ đầu tại Liều Âm Âm mặt ngoài xoẹt xẹt gây nên tiểu điện hoa về sau, phản phất này điện quang bên trong năng lượng ẩn chứa, một chút xíu bị làn da của nàng hút đi vào. Nhìn kỹ, mới có thể phát giác có cái gì không giống. Tay phải của nàng trên ngón trỏ, một chiếc nhẫn chậm rãi hiện ra. Đó là Hỗn Độn Chi Giới. Giang Mộ Nhan sững sờ, Giang Túc đại đại lúc nào đem chiếc nhẫn kia cho Liều Âm Âm? Chẳng lẽ đã sớm đoán được nữ nhi của hắn muốn độ kiếp? Ánh mắt lại thả hướng luyện bên trong huyết trì. Thủy đã sớm bị bốc hơi hoàn tất. Cuối cùng một tia xoẹt xẹt rung động tiểu tiềm điện cũng bị nghịch thiên Liều Âm Âm cho hấp thu hết. Mà bởi vì này một chuỗi tâm ma kiếp lôi kết xuống, Liều Âm Âm hiển nhiên có chút mệt nhọc quá độ, đợi này một sợi lôi điện hấp thu hoàn tất sau, còn lại năng lượng không đầy đủ chèo chống nàng. Giang Mộ Nhan lắc lắc đầu, chuẩn bị đem Liều Âm Âm nâng đỡ. Nhưng mà có một người động tác càng nhanh, là Giang Túc. Chương 345, giảm chiều không gian đánh mặt. Giang Túc đỡ lấy Liều Âm Âm, xuất ra trước đó sớm đã chuẩn bị kỹ càng tiểu bạch bình ngọc, từ đó móc ra một viên óng ánh viên thuốc, là cực phẩm Càn Nguyên Đan. Giang Túc đem cái này cực phẩm Càn Nguyên đưa đến Liều Âm Âm bên miệng, đan hương xông vào mũi, Liều Âm Âm có một tia ý thức vẫn còn tồn tại, biết là rượu dược, hơi mở ra cái kia màu đỏ nguyệt quý hoa một dạng bờ môi. Thuốc kia trượt vào trong miệng của nàng. Doanh Ngư thấy được đây hết thảy, có chút bất mãn. Nam tử này là từ đâu xuất hiện, xem ra rất khẩn trương này Liều Âm Âm dáng vẻ. Ngươi là người phương nào? Doanh Ngư hừ một tiếng. Giang Túc biết Liều Âm Âm vượt cảnh đột phá, lại vừa qua lôi kiếp, thân thể cần nghỉ ngơi. Lúc này cũng không phải cùng đầu này Doanh Ngư so đo thời điểm. Hắn ôm lấy Liều Âm Âm, đi tới ngay từ đầu đi vào xung làm phòng ngủ độc quật. Động tác êm ái đem nàng đặt ở tấm kia vạn năm thiên tâm linh đàn mục giường lớn bên trên. Trong mắt chậm rãi là một cái bậc cha chú đối với nhi nữ từ ái. Đúng, từ ái. Đã cho Doanh Ngư nhìn choáng váng. Tiền bối ngài tốt, ta là cha nàng. Tiểu tử này cũng liền 18, 19 tuổi bộ dáng. Là hắn tại này đợi quá lâu, không hiểu bên ngoài trào lưu. Doanh Ngư lấy lại tinh thần, phát giác sự thất thố của mình, trầm mặc một lát, mím chặt môi, nói ra, ta đã rút nơi này đối tu sĩ cấm chế, các ngươi nếu là muốn đi, liền đi đi thôi. Sau đó, xuyên qua vách đá ra ngoài. Giang Mộ Nhan đồng thời không có lưu ý Doanh Ngư hướng đi, hướng Liều Âm Âm trước giường đi vài bước. Chủ nhân, ngươi vừa mới đi chỗ nào, ta còn tưởng rằng ngươi rất nhanh liền sẽ chạy tới. đi cùng thiên đạo dây dưa một phen. Ăn vào đan dược, qua không bao lâu, Liều Âm Âm liền tỉnh lại. Cảm ơn cha. Chúng ta đi ra ngoài trước a. Lúc này, rời cái này rất gần một chỗ trong sân động. Trong động phủ không biết tuế nguyệt trôi qua, ngoài động phủ cũng đã một mảnh màn đêm buông xuống. Mặc dù này bí cảnh bên trong khí hậu căn bản là mùa xuân, nhưng mà nhiệt độ buổi tối vẫn là hơi thấp. Thậm chí vốn là bởi vì tìm không thấy Liêu Âm Âm có chút bực bội. Thế nào biết còn gặp được đồng tông tộc người, còn có mấy cái thương binh. Hắn tìm tới một chút khô giáo đầu gỗ, giấy lên hỏa thuận vui vẻ ánh lửa, làm cho trước đào mệnh mấy tháng một đoàn người cảm nhận được một tia bừng lòng. Đa tạ Thẩm tiên sinh. Cảm ơn ngài. Thẩm Kỳ hướng thương binh phương hướng nhìn một chút, huyết sớm đã ngừng lại, nhíu chặt lông mày cũng hơi bừng ra, sắc mặt so vừa tới đến sơn động cái kia một lát tốt lên rất nhiều. Trong lòng không khỏi khoan khoái rất nhiều. Hắn dựa vào sơn động một góc ngồi, nhìn chăm chú lên thiêu đốt đống lửa ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến, hắn trông thấy bên cạnh trong động quật có người đi tới. Rõ ràng là Giang Túc, Liêu Âm Âm, Giang Ngộ Nhan, Hi Ninh bốn người. Là các ngươi? Liêu Âm Âm nghi ngờ nói, Thẩm Kỳ. Trông thấy Giang Túc, Thẩm Kỳ chính là một trận không thoải mái. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ một chút Giang Túc gương mặt này, sẽ phát hiện người này đúng là một cái khó gặp mỹ nam tử. Các ngươi tại này nghỉ ngơi sẽ đi. Bốn người tìm ngồi xuống. Ngày thường Thẩm Kỳ tuyệt đối sẽ không, cũng không dám thẳng như vậy ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Giang Túc nhìn. Chỉ là hôm nay kinh lịch sự tình quá nhiều, Giang Túc lại quá mức thần bí. Cùng hắn vị hôn thê lại có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Hắn không thể không nghiêm túc quan sát hắn. Cũng có thể là thời khắc này ánh lửa quá mức nhiệt liệt. Sau đó, Giang Túc đột nhiên không có dấu hiệu mở mắt ra, một đôi hẹp dài con mắt, vắng ngắt nhìn chăm chú lên nhìn chằm chằm chính mình mãnh liệt nhìn Thẩm Kỳ Thẩm con rể. Thẩm Kỳ thu hồi ánh mắt. A. Đang lúc Thẩm Kỳ lung túng muốn chết thời điểm, thương binh bên kia chuyển đến động tĩnh. Thẩm Kỳ bận bịu đi đến thương binh nằm hòn đá bên cạnh. Đám người kia còn kỳ quái, Thẩm tiên sinh đều là cao lãnh, bây giờ như thế nào nhiệt tình như vậy? Bởi vì quá mức chột dạ lúng túng đi rất gấp, Thẩm Kỳ xem nhẹ Giang Túc đằng sau có chút mang theo ánh mắt hài hước. Quả nhiên, cao lãnh bề ngoài dưới, mở ra đến xem sẽ phát hiện, tâm tính giống tiểu hài tử tựa như. Đúng, Âm Âm, ngươi cùng Thẩm Kỳ hôn sự là thế nào định ra tới? Bản thân lúc sinh ra đời bắt đầu, là tông tộc các trưởng lão định ra tới. Vậy ngươi đối hắn là cảm giác gì? Không có cảm giác gì, chỉ gặp qua mấy lần. Chỉ nghe hòn đá tu sĩ kia phát ra đau khổ kêu thảm. Giang Túc nhíu nhíu mày, ta đi trước nhìn xem. Hắn không nói lời nào, tại ánh lửa dưới, có thể nhìn thấy thương binh bờ môi có chút vỡ ra. Tu sĩ thân thể lại cường hãn cũng dù sao cũng là người, vừa mới vết thương mặc dù ngừng lại huyết, nhưng mà có vi khuẩn tiến vào thân thể, toàn thân bắt đầu phát nhiệt. Thủy. Thương binh hơi thở mong manh nói. Ở một bên Giang Ngộ Nhan cũng tới tham gia náo nhiệt, bận điệu lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong chứa một chút thanh thủy. Thương binh chậm rãi uống xong. Hắn uống xong thủy về sau, tốt lên rất nhiều, âm thanh cũng không giống trước đó như vậy suy yếu. Cái kia thương binh đối Thẩm Kỳ nói ra, Thẩm tiên sinh, cảm ơn ngươi, bất quá, chúng ta vốn là gây Vân Thiên môn, bọn hắn sẽ tới trả thù, các ngươi vẫn là đi trước a. Giang Túc dùng thông thiên chi nhãn quét một chút, lập tức liền nhìn ra, thương thế kia viên không phải người khác, chính là yêu giới đỉnh cấp đan tu, Hứa Phương Nam. Hắn đem tay đặt Hứa Phương Nam trên vai, một giây sau, Hứa Phương Nam trong cơ thể cùng ngoại bộ đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị hoàn thành. Hứa Phương Nam nhìn xem Giang Túc, một mặt cảm kích, xin hỏi vị cao nhân này là? Giang Bất Hư. Đa tạ ngài a. Nếu như về sau có làm được cái gì được ta Hứa Phương Nam địa phương, cứ việc tìm ta. Tốt, không có vấn đề. Giang Túc không thiếu đan dược, nhưng Liều Âm Âm dù sao cũng là yêu giới người, cùng vị này tạo mối quan hệ, trăm lợi mà không có một hại. Thẩm Kỳ nhìn xem vừa mới cái kia hết thảy, đối Giang Túc tìm tòi nghiên cứu muốn đạt đến đỉnh điểm. Chỉ thấy Hứa Phương Nam đột nhiên biến sắc, nói, không được. Bọn họ chạy tới. Giang Túc cùng Thẩm Kỳ đã sớm phát giác được có người hướng bên này mà đến. Kết hợp trước đó, lão nhân này nói, chắc hẳn chính là Vân Thiên môn người. Đan tu chính là điểm này không tốt, sức chiến đấu không quá đủ. Hắc hắc, các ngươi ngược lại là lại chạy a, lần này xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Dẫn đầu cái tia nam tử trung niên, sắc mặt mang theo dữ tợn, dùng cực kỳ vui sướng ánh mắt nhìn Hứa Phương Nam liếc mắt một cái. Chờ ánh mắt chuyển tới đứng tại Giang Túc cùng Thẩm Kỳ sau lưng Liều Âm Âm cùng Giang Mộ Nhan trên người lúc, ánh mắt mang lên mấy phần tà sắc. Này hai cô nương ngược lại là dáng dấp không tệ, một hồi đem cái kia hai cái nhuyễn đản giết đi về sau, nếu có thể đem ra cho hầu hạ tốt, vàng ta một cao hứng còn có thể tha hạ ngươi một mạng. Nhuyễn đản. Giang Túc cùng Thẩm Kỳ chưa từng có thống nhất, nhìn nhau cười một tiếng. Người này nói hai người bọn họ là nhuyễn đản. Vân Thiên môn chúng nghe những lời này, đều hắc 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 không có hảo ý cười. Có một cái vị được tiếng nói còn ồn ào nói, dạng này món hàng tốt, ra ngươi chơi chán nhưng nhớ do cũng thưởng cho tiểu đệ tan đếm thử a. Thẩm Kỳ tuy là cùng Liều Âm Âm chỉ gặp qua vài lần, trong lòng lại đối nàng có hảo cảm, mười phần thưởng thức. Vị hôn thê của hắn, có thể nào bị loại này tạp toái vũ nhục. Giang Túc vẫn là không hề bận tâm, ánh mắt nhàn nhạt mà băng lãnh, một bộ bạch tí điệp, dù trải qua mấy ngày liền buôn ba mà có chỗ không ngay ngắn. Nhưng vào lúc này sáng trong ánh trăng dưới, cao lớn bóng lưng, nhanh nhẹn thế ngoại khí chất, để cả người hắn xem ra giống một cái trích tiên vậy khí độ cao hoa. Vừa mới Vân Thiên môn lời của mọi người, hiển nhiên không có làm nhục hắn nửa phần, hắn nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, tựa như nhìn xuống đất bên trên con kiến hôi. Ánh mắt như vậy hiển nhiên chọc giận cái kia trắng hán, hắn cả giận nói, các ngươi hai cái này nhuyễn đản, sắp đến trước khi chết còn kiêu ngạo như vậy, hôm nay để ra ta hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Ra một cái nguyên anh, còn sợ hai người các ngươi tiểu bạch kiểm hay sao? Nói xong, xuất ra một cái hỏa hồng nhuyễn tiên vung vậy địa ba ba đánh vào trên mặt đất. Giang Túc ý bảo Hi Ninh mang theo Liều Âm Âm cùng Giang Ngộ Nhan lui lại. Nơi này hết thảy, có hắn cùng Thẩm Kỳ đâu? Giang Túc lù lù bất động, chờ tráng hán kia tới gần một thước xa thời điểm, tránh khỏi tới, thân pháp như cựu thiên luyện không phiêu hốt yêu mỹ. Tráng hán kia gặp một kích không trúng, nhe răng cười dưới, trong miệng hét lớn, điên cuồng hỏa diễm. Giang Túc nghe thấy này âm thanh hô, còn tưởng rằng chính mình ở đâu cái thấp kém ạ nỉm bên trong. Theo tráng hán này hét lớn một tiếng, trong không khí lửa có chút bạo động lên. Ta rất nhàm chán. Đầu tiên, một vấn đề. Ngươi là tự sát, vẫn là ta tới? Mẹ nó. Tiểu tử này như thế cùng sao? Cái này bí cảnh không có khả năng có đại năng đến đây. Một cái tiểu bạch kiểm, mới 18-19 tuổi, không biết mang theo thứ gì ẩn giấu tu vi, chờ hắn đem hắn đánh ngã. Thậm kỳ nhíu nhíu mày, hắn cùng Giang Túc một dạng, đều có cái ác thú vị. Ưa thích giảm chiều không gian đánh mặt. Cùng lúc đó, đám người cảm nhận được một cỗ sắc bén băng hàn kiếm ý, thẳng vào hồn phách. Đối mặt trung niên tu sĩ cái này đưa tới thế rào rạt điên cuồng hỏa diễm. Giang Túc chỉ muốn cười. Nhục nhã hắn a. Chính hắn tìm tới cửa, vừa vặn hắn rất nhàm chán. Giang Túc vẫn chưa rút kiếm, mà là dùng ngón tay trực tiếp tại trên vỏ kiếm vạch một chút, một cỗ kiếm ý dâng lên mà ra, so cái kia điên cuồng hỏa diễm tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Trực tiếp đụng vào biển lửa kia, xinh xinh xuyên thấu qua. Lúc này cái kia cỗ kiếm ý uy thế nhỏ đi rất nhiều, mà càng tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, biển lửa kia quang mang càng ngày càng mờ, thậm chí tại cuối cùng cách Giang Túc ba thước chỗ lúc, trừ khử ở vô hình. Đám người trợn mắt hốt mồm. Gặp kiếm ý kia còn hướng mình đánh tới, cái kia tráng niên tu sĩ thấy tình thế không tốt, vội vàng xoay người tránh đi, dù vậy, kiếm ý kia vẫn là cắt đứt hắn một cánh tay. Phải biết, hắn nhưng là nguyên anh tu sĩ a. Người này, một điểm mặt mũi cũng không cho a. Cái kia tráng niên tu sĩ gặp Giang Túc sức chiến đấu vượt xa suy đoán của mình. Lúc này cũng không lo được cái gì đạo nghĩa không đạo nghĩa, chào hỏi đám người cùng tiến lên, chuẩn bị vây công lục hắc. Sáu cái tu vi đều tại kim đang trở lên tu sĩ, móc ra riêng phần mình bản mệnh pháp bảo. Một mảnh đủ mọi màu sắc, vào lúc này vẹn vẹn có ánh trăng chiếu rọi đêm tối lộ ra phá lệ bắt mắt. Thậm kỳ thổi cái huýt sáo, tiếp nhận Giang Mộ Nhan hữu nghị tài trợ hạt dưa. Chỉ có Hứa Phương Nam lo lắng ân nhân cứu mạng tính mệnh. Các ngươi như thế nào không giúp một chút hắn a? Lão phu là bởi vì luyện đan tổn thương không được, Thẩm tiên sinh, ngươi không giúp đỡ sao? Thẩm Kỳ, ngươi suy nghĩ một chút, hắn vừa mới như thế nào cứu ngươi, hắn giống như là cái muốn giúp đỡ sao? Liền lấy Giang Túc sức chiến đấu tới nói, 100 cái nguyên anh đều không đáng sợ. Chương 346, nghịch thiên thăng cấp tốc độ. Đẳng cấp này cái khác chiến đấu, nếu như không phải muốn chơi, bọn này rất rưởi, sớm đã bị dây. Nghĩ đến điểm này, Thẩm Kỳ cặp mắt hoa đảo bên trong đều là gợn sóng ý cười. Chỉ thấy cái kia Vân Tiên môn 6 người, lấy cái kia tráng niên tu sĩ cầm đầu, phân biệt đều sử xuất chính mình một kích mạnh nhất, đủ mọi màu sắc chùm sáng gào thét lên thẳng hướng Giang Túc phương hướng chạy gấp mà đi. Giang Túc ngáp một cái. Mấy cái này ca môn đủ mọi màu sắc, cho là mình tạo cầu vùng đâu. Cái kia tại ánh trăng chút xuống hạ như tiên dáng Trần Cường đại kiếm tu, lãnh đạm cười một tiếng. Các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Chúng ta không có khả năng chết. Tráng niên tu sĩ tuy là bị chặt đứt một cái tay, nhưng hắn cũng không thèm để ý, nhìn chằm chằm Giang Túc bên hông càn nguyên kiếm xuất thần. Hảo kiếm. Đám người bị kiếm khí kia run lên, không khỏi ở trong lòng thầm khen lên cái kia bảo kiếm. Chỉ là tốt như vậy bảo kiếm, chỉ sợ qua không được bao lâu liền muốn đổi chủ. Vân Thiên môn người ở trong lòng suy nói, nghĩ đến cũng liền tên tiểu bạch kiểm này có thể đánh một điểm, những người khác không có một cái dám lên. Cái kia tráng niên tu sĩ nhìn về phía Giang Túc ánh mắt trừ đắc chí vừa lòng khoái ý, bây giờ cũng mang lên mấy phần vẻ tham lam. Dạng này tốt bảo kiếm, dù là chính mình không phải kiếm tu, dùng không được cái này, đổ thời điểm tìm tòi ra ngoài cũng có thể được không ít chỗ tốt. Giang Túc phảng phất đối người chung quanh tâm tư hoàn toàn không biết gì. Càn nguyên kiếm tại ánh trăng lạnh lẽo hạ chết xạ gió mát qua mang, chỉ thấy hắn nhìn thẳng các loại quang đoàn tới phương hướng, cầm trong tay càn nguyên kiếm, chậm chạp mà trầm trọng vung lên. Đáng sợ kiếm ý sắc bén, giống cái kia quang đoàn tới phương hướng đánh tới. Hứa Phương Nam kích động đến muốn chết, lại còn làm lên hiểu do nói. Vừa mới Giang Túc sử xuất đi cái kia tùy ý một chiêu, động tác đơn giản không quá mức đặc biệt nhiều xinh đẹp chiêu thức. Đây cũng là kiếm tu tu luyện một cái rất trọng yếu đặc điểm. Kiếm tu cùng người so chiêu lúc, thường thường không cần thời gian dài đọc đầu ngâm sướng, tỉ như nói là kết thủ thế cùng xúc thế cái gì, những này hết thảy không cần. Có là vẹn vẹn đơn giản chiêu thức cùng thuần túy kiếm ý, nhưng mà này thường thường có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Chiêu này chính là đại biểu. Đơn giản trôi chạy động tác phía sau là cường đại lực sát thương. Kiếm tu giảng cứu nhất kích tất sát. Này kiếm bản thân mang theo cực lớn lệ khí cùng sát ý, không thấy máu không về. Giang Túc, đều cho ngươi chỉnh mình mà ta cũng không biết ta có phải hay không nghĩ như vậy, làm như vậy. Tại ánh mắt của mọi người phía dưới, cái kia đạo phát ra bạch quang kiếm ý đối diện đối đầu trước đó 6 cái tu sĩ kim đan một kích mạnh nhất đoàn năng lượng. Thân kỳ là, mỗi đối đầu một cái linh khí đoàn, đạo kiếm ý kia phảng phất một tấm không biết mệt mỏi không có điểm mấu chốt miệng, từng cái đem hắn thôn phệ đi. Đáng người, ngoa tạo, ngư bức. Mà này một đoàn bạch quang tại hấp thu các phương diện linh khí về sau, trở nên vô cùng to lớn, trong đó càng ẩn chứa lực lượng cuồng bạo. Làm sao lại, này rõ ràng là phổ thông nguyên anh tu sĩ đều hẳn phải chết của ta. Tráng niên tu sĩ hung hăng cắn răng, tròn mắt tận nước. Thợ săn cùng con mồi nhân vật thay đổi tới, hắn không thể không chào hỏi Vân Tiên môn đám người chống lên vòng phòng hộ, dự định vượt qua dưới mắt phiền phức. Năm người kia thấy tình thế hiểu ý, cùng cái kia tráng niên tu sĩ cùng một chỗ, dựa theo phía trên trận pháp đặc biệt sắp xếp. Sáu người kia lấy bọn hắn lực lượng kết thành một cái to lớn vòng phòng hộ, lấy nên đón này đoàn bạch quang công kích. Vang một tiếng, cái kia màu trắng linh khí đoàn đụng vào sáu người kia vòng phòng hộ. Đến cùng là lực lượng kia tại này màu trắng linh khí đoàn bên trong đi qua đáng sợ tách ra. Đối đầu trong nháy mắt đó, bạch quang chói mắt vào ánh, đâm vào người mở mắt không ra, kịch liệt năng lượng ba động giống bốn phía sơn ra khuếch tán. Kèm theo răng rắc một tiếng, cái kia nguyên bản nhìn qua thật dày vòng phòng hộ vậy mà phá một cái lỗ nhỏ. Vậy mà lúc này trong bọn họ tổn hại lưu lại lực lượng cũng là không nhiều, một khắc cuối cùng bạo tạc cực kỳ khủng bố. Cái kia tráng niên tu sĩ dáng vẻ có chút thảm rồi, toàn thân của hắn quần áo đã vỡ vụn, cường đại bạo tạc sinh ra phá hư sóng còn khiến cho hắn bên ngoài thân chảy máu, bên trong cũng có nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này hắn ho ra một ngụm máu tới, bên trong bọt máu bên trong còn mang theo chút nhỏ bé nội tạng. Ánh mắt của hắn cừu hận mà nhìn chằm chằm vào Giang Túc, khàn giọng nói, "Giết, giết hắn." Bị hắn che chở hậu bối tự nhiên minh bạch đến hắn ý tứ, không có quan tâm điều tức, liền cơ lấy ra hỏa thẳng đến Giang Túc mà đi. Giang Túc trầm mặc. "Này, bài vị cũng không có các ngươi như thế tặng a." Nhưng mà, đột nhiên truyền đến một tiếng trung khí 10 phần lăn. Một giây sau, cảm giác phương thiên địa này có một cỗ lực lượng bắt đầu bài xích chính mình, muốn đem mọi người bài xuất đi, lại là cùng bí cảnh thời gian đến cảm giác, giống nhau như lúc. Này âm thanh lăn chính là Doanh Ngư phát ra. Vừa mới Giang Túc chiêu kia mang tới xung kích, bị độ kiếp kỳ Doanh Ngư cảm thấy được. Mặc dù Doanh Ngư trước mắt đối với này linh hư động quật nắm giữ không đủ để này động quật triệt để ẩn tàng, không mở ra cho người ngoài, nhưng mà đối với truyền tống một số người ra ngoài vẫn là không có vấn đề. Đợi đến phương vị biến chuyển quá nhanh, mang tới cảm giác hôn mê biến mất về sau, Giang Túc mấy người ngự kiếm phi hành, trông thấy Thẩm Kỵ còn đi theo phía sau bọn họ. Giang Mộ Nhan cuối cùng là hơi không kiên nhẫn. "Uy, chúng ta muốn đi Xí Hoàng Yêu Đế chỗ ấy, ngươi đi theo tính toán chuyện gì xảy ra a?" Thẩm Kỵ không có về nàng, ngược lại có chút tuyên thệ chủ quyền mà đối Giang Túc nói, "Xí Hoàng Yêu Đế là nhạc mẫu ta, mà lại nàng cũng chỉ có ta này một con rể." Liêu Âm Âm rốt cục chịu không được, nàng vốn là không muốn tại Giang Túc không nói rõ tình huống dưới, chủ động nói, "Thẩm Kỵ." Nghe tới Liêu Âm Âm nghiêm túc cầm thành, Thẩm Kỵ vô ý thức trong lòng một lộ bộ. "Hắn là cha ta, hai ta có hôn ước, tính như vậy, ngươi hẳn là gọi hắn nhạc phụ mới là." Thẩm Kỵ kém chút từ trên thân kiếm rơi xuống. Giang Túc nhìn xem này nó con, cười đến một mặt hiền tử. Thẩm Kỵ bờ môi bắt đầu run rẩy, chậm rãi hô một câu, "Nhạc phụ đại nhân." Cho nên, cho tới nay, hắn ăn dấm chính là tiểu hài tử hành vi. "Cứu mạng." Vì cái gì Giang Túc 18 tuổi liền đi lên nhân sinh đỉnh phong a? Tiếp xuống, Giang Túc kiến thức sử thi cấp trở mặt đại thượng. "Nhạc phụ đại nhân tốt." Trước đó thất lễ. Thẩm Kỵ lập tức ngự kiếm phi hành đến Giang Túc bên cạnh, từ xanh biết trong bình đổ ra một viên tròn căng 10 phần đáng yêu lục sắc viên thuốc. Đan này tên gọi Cửu Nguyên Đan. Gặp Giang Túc trong mắt mang lên mấy phần trưng cầu chi sắc, không chờ Giang Túc mở miệng, Thẩm Kỵ liền chó săn tựa như giải thích nói, đan dược này có hòa giải linh căn hiệu quả, có thể trực tiếp sử song linh căn biến đơn linh căn. Giang Túc vốn là không có gì hứng thú, đột nhiên nghĩ đến cậu em vợ Mộ Dung Kỳ tựa như là song linh căn, cũng không biết kỳ tức trưởng lao cho hắn giải quyết không có, có thể hòa giải linh căn đan dược. Giang Túc nhíu nhíu mày, xem ra này Thẩm Kỵ vẫn là rất đủ ý tứ đi. "Cha, ta giống như lại muốn đột phá." Liêu Âm Âm đi cái kia trong động quật đến cùng kinh lịch cái gì? "Này thăng cấp tốc độ, như bức." Giang Túc ôn nhu nói, "Lập tức đến nhà, đợi chút nữa ta cùng Yên Yên hộ pháp cho ngươi." Vừa đến Yêu Đế cung điện, Giang Túc liền để Thẩm Kỵ mang theo Liễu Âm Âm đi đến tu luyện thất, chính mình đi trước tìm Mộ Dung Yên. Chương 347, Vĩnh Viễn thảo luận, Nam Hải vẫn là nữ hải. "Yên Yên." Giang Túc vốn là muốn nói, "Ta đã biết ngươi đã từng sự tình, ta muốn ôm lấy ngươi, nhưng bây giờ, thực sự không phải lúc nói, chờ sự tình kết thúc, lại nói cũng không muộn." Mà lại, hắn cũng không muốn để lão bà hắn lại lần nữa nhớ lại những thống khổ kia hồi ức. Mộ Dung Yên vốn là tại cho tới nước cho hoa thủy, gặp Giang Túc trở về, xông vào trong ngực hắn, làm nũng nói, "Phu quân ngươi đã về rồi, ta làm chút phạm vực điểm tâm, có muốn thử một chút hay không?" Lão bà hắn làm điểm tâm. "Ô ô ô, thật muốn ăn." Gặp Giang Túc không đáp lời, Mộ Dung Yên còn tưởng rằng là chính mình ôm quá gấp, có chút xấu hổ. Nàng buông ra Giang Túc, về sau nhìn, không nhìn thấy Liễu Âm Âm thân ảnh. "Âm Âm đâu? Không có cùng ngươi cùng nhau trở về sao?" Nàng nhanh đột phá, "Chúng ta đi trước cho nàng hộ pháp, sẽ cùng nhau ăn cái gì?" Mộ Dung Yên nghiêm mặt nói, "Tốt." Giang Túc lôi kéo tay của nàng, cùng đi đến tu luyện thất. Thậm chí bọn người gặp Mộ Dung Yên tới, tuy là Liễu Âm Âm lo lắng, nhưng cũng không thất lễ mấy đạo, gặp qua nhạc mẫu đại nhân. "Nữ đế đại nhân tốt lắm." Giang Túc cùng Mộ Dung Yên cực kỳ có ăn ý lẫn nhau, tại bọn hắn quanh thân, nhấc lên một trận linh khí triều dâng. Liêu Âm Âm đi tới bồ đoàn ở giữa ngồi xuống, lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong thả chính là trước đó từ cái kia thạch phu hào lâm trở ra tới bà bối. Lại lấy ra một cái thượng đẳng bạch ngọc làm tiểu ngọc môi, nàng cẩn thận từng ly từng tí đào một môi sền sệt phu hào dịch, phục dụng rồi. Tức khắc trong cơ thể cảm giác một cỗ thanh linh chi khí, theo thực quản chạy vào toàn thân, liên tục không ngừng mà tinh khiết linh khí một chút xíu tràn vào nàng đã lộ ra có chút chen chúc đan điền. Nàng nhập định, nhân sinh giữa thiên địa, đã chậm rãi không cảm giác được chính mình nhục thân tồn tại. Cả người tiến vào một loại huyền diệu cảnh giới, phản phất cùng chạy qua trong núi thanh phong, chạy qua khe nước nước chảy, cùng một chỗ ở trong thiên địa này nhẹ nhàng bơi vừa đi. Qua không biết bao lâu, Liêu Âm Âm trong thức hải xuất hiện hồng nhan xương khô, vạn năm đau xót. Ngàn vạn năm tới, tuế nguyệt luân chuyển, bất quá chỉ là một cái búng tay. Chỉ có tuyên cổ bất biến tinh thần cùng này giang sơn thanh phong minh nguyệt, vẫn như cũ tồn tại. Nàng cảm giác bản thân biến thành giữa thiên địa một sợi hồng mông chi khí, theo tuế nguyệt vòng tuổi biến ảo mà cất bước. Nàng gặp quá nhiều thăng trầm, âm tình cho quyết, cảm thấy mình không thuộc về phương thiên địa này bất luận một loại nào tình cảm. Làm nàng cảm thấy mỏi mệt không mang, mà sinh ra muốn rời khỏi chi ý lúc, đột nhiên vang lên bên tai một tiếng âm ầm. Trong thức hải xuất hiện mẫu thân cùng phụ quân bộ dáng. Nàng mở mắt ra. Ầm ầm. Phương xa chuyển đến tiếng sấm âm thanh. Liêu Âm Âm lôi tiếp, tới rồi. Nàng cả người tinh thần kéo căng. Giang Túc cùng Mộ Dung Yên cảm thấy được không khí bên trong có chút cuồng bạo lôi thuộc tính năng lượng. Xem ra lần này lôi kiếp tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Không đợi Liêu Âm Âm quá mức suy nghĩ, đạo thứ nhất có to bằng cánh tay lóa mắt tiệm điện xuyên thấu qua vết núi, thẳng tắp bổ tới. Nàng vẫn chưa quá mức kinh hoàng, mím chặt bờ môi. Chỉ thấy ngàn vạn đạo băng xương kiếm từ bốn phương tám hướng mà đến, sau lại rót thành một cái cường đại xương trụ, thẳng tắp đối mặt cái kia đạo chói mắt thiên lôi. Thiên lôi hạ xuống tốc độ có chỗ chậm lại, thừa dịp thời gian này, Liêu Âm Âm ngón tay lật qua lật lại, tại xung quanh mình thiết hạ mười mấy tầng sau vòng phòng hộ. đi qua trước đó xương trụ hoa vũ suy yếu, đạo thiên lôi này màu sắc hơi có ảm đạm, thể tích cũng có chỗ giảm nhỏ. Thằng tắc bổ xuống đến đã dựng hảo vòng phòng hộ liêu âm âm. Chỉ thấy xoẹt xẹt một tiếng, lật ra ánh lửa, theo tiêu hao về sau liền biến mất ở thiên địa. Nhưng mà chẳng kịp chờ nàng thở, đạo thứ hai càng thô thiên lôi liền lại muốn bổ tới. Gặp đạo thứ hai thiên lôi bổ xuống, dưới tình thế cấp bách không làm được khác phản ứng. Nàng nuốt vào một cái cực phẩm hồi khí đan, hấp thu linh khí lực lượng tăng tốc, ra tay lại tại nguyên bản vòng phòng hộ càng thêm dày mười mấy tầng. Vang một tiếng, thiên lôi bổ tới cái kia vòng phòng hộ phía trên, trực tiếp xuyên thấu phía trước mười mấy tầng vòng phòng hộ, đang đến gần cuối cùng mấy tầng thời điểm, cuối cùng bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn mà ôm hạ tán. Đạo này thiên lôi qua đi, đạo thứ ba thiên lôi không có trực tiếp bổ xuống. Không khí ngột ngạt, một loại hủy diệt lực lượng đang lặng lẽ ấp ủ. Nàng gặp đạo thứ ba lôi lâu không đánh xuống, trong lòng thực có chút bối rối. Nhưng mà bây giờ hiển nhiên không phải đoán mò thời điểm. Đừng hoảng hốt. Giang Túc cùng Mộ Dung Yên cũng không sợ Liều Âm Âm bị không được này lôi kiếp, bọn hắn chỉ sợ 2 năm sau cái kia một đạo chú định thiên kiếp. Ngay tại Liều Âm Âm ngồi điều tức thời điểm, một đạo so trước đó hai cái cộng lại còn thô mang theo chút màu tím thiên lôi mang theo cuồng bạo khí tức hủy diệt, đi tới trên bầu trời, mắt thấy muốn bổ xuống. Liều Âm Âm sắc mặt 10 phần nghiêm trọng, mặc dù đi qua viên kia cực phẩm hồi khí đan ôn dưỡng, nàng linh khí cơ hồ đều tới được đỉnh phong trạng thái. Nhưng mà đối mặt này khí tức kinh khủng thiên lôi, nàng bây giờ không có nắm chắc. Âm Âm, ta đưa cho ngươi đồ vật, nhất định nhớ rõ dùng. Liều Âm Âm ánh mắt sáng lên, trong miệng niệm động pháp quyết, một chuỗi linh đang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từ trước đó không thấy được như vậy một tiểu cái, biến thành một cái to con vật, đem nàng gắn vào linh đang bên trong. Theo nàng này một hệ liệt động tác hoàn thành, thiên lôi cũng đúng hẹn mà tới. Gốc cây thô thiên lôi mang theo thế như vạn tấn, chém thẳng vào hạ nàng chỗ chỗ. Nàng niệm động cầu quyết, cái kia nguyên bản linh đang ảm đạm mặt ngoài xuất hiện một chút điểm kim quang, khiến cho linh đang toàn bộ trở nên lóa mắt, sáng long lanh. Cái kia đạo thiên lôi đánh thẳng tại linh đang phía trên. May mắn chuông này bên trong phân bố có mấy cái tiểu pháp trận, linh đang bên trong Liều Âm Âm nghe không được đình thai nhức góc vang vọng, nếu không chỉ sợ cái này thiên lôi bổ vào linh đang thượng là tạo thành sóng âm liền có thể khiến nàng mất mạng. Mà nguyên bản lộ ra tỏa ra ánh sáng lung linh linh đang tại bị cái này thiên lôi thẳng tắp đánh xuống về sau, mặt ngoài nổi lên xoẹt xẹt dòng điện âm thanh. Toàn bộ linh đang mặt ngoài đều hơi có vẻ ảm đạm xuống. Rốt cục, cường đại lôi đỉnh chi lực đem cái kia linh đang triệt để xuyên phá, nguyên bản cực phẩm pháp khí biến thành một đống sắt vụn. Muốn khôi phục lại như lúc ban đầu, chỉ sợ phải bỏ ra cùng luyện chế cũng không kém nhiều lắm đại giới. Mà còn lại có nắm đấm thô thiên lôi trực tiếp đánh út về phía đã không có linh đang phòng hộ Liêu Âm Âm. Cảm giác mang theo hủy diệt tính lôi bạo lực lượng cách mình bất quá vài thước xa. Chỉ thấy đất bằng đột nhiên nhảy lên ra một cây to lớn cọc gỗ, cái kia cọc gỗ mang theo sinh sôi không ngừng cường đại sinh mệnh lực trực tiếp cùng đạo thiên lôi này đụng nhau. Oanh một tiếng, chỗ kia hỏa hoa vang khắp nơi. Liêu Âm Âm tự thân linh lực cùng thiên lôi lẫn nhau chống cự. Đi qua chừng một chén trà thời gian, cọc gỗ hóa thành mảnh gỗ vụn, dần dần biến mất. Mà cái kia nguyên bản lực lượng cuồng bạo thiên lôi lực lượng cũng cuối cùng trừ khử ở thiên địa. Liêu Âm Âm phía sau lưng đẫm, sắc mặt tái nhợt, mang theo linh lực tiêu hao về sau suy yếu. Mộ Dung Yên cùng Giang Túc đồng thời đổi tới bên người nàng. Liêu Âm Âm vừa kinh lịch sinh tử lôi kiếp, nhìn thấy nhiều ngày không thấy mẫu thân đại nhân, hốc mắt đỏ lên. Mộ Dung Yên sờ sờ Liêu Âm Âm mềm mại đen nhánh đỉnh đầu, trong lòng một mảnh mềm mại. Không có việc gì. Giang Túc cùng Mộ Dung Yên lướt nhau, hai người bọn họ vừa mới đơn giản khẩn trương đến không được. Đằng sau, tại về nội điện trên đường, Giang Túc lặng lẽ ngoắc ngoắc Mộ Dung Yên tay. Lão bà, chúng ta muốn đứa bé a. Nhìn Âm Âm ưa thích đệ đệ vẫn là muội muội. Mộ Dung Yên hai gò má phấn hồng, đẩy hắn ra tay, bọn hắn còn ở đây. Giang Mộ Nhan, a, ta là ai? Ta ở đâu? Khi Ninh, ta là lão hổ không phải cậu, đừng ngược ta. Thẩm Kỳ Ảm, Liêu Âm Âm, phụ mẫu ái tình, chúng ta nhìn xem liền đủ. Tại lại có quan hệ gì, dù sao yêu giới bây giờ có thể giúp gì không, sau đó đều là chúng ta thế giới hai người. Mộ Dung Yên cười nói, vậy ngươi đưa thích nam hải nữ hải. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ta, đều, muốn. Chương 348, ngọt ngào thường ngày, nấu cơm. Một đoàn người đi tới nội điện. Sớm liền đã có thị nữ chuẩn bị tốt bộ đồ ăn. Ta đi lấy điểm tâm. Ta cùng ngươi đi. Giang Mộ Nhan nhìn xem hai người bọn họ từ khi vừa thấy mặt tựa như không thể tách rời tựa như, đánh cái ngọt ngào rung động. Xong con bê. Lâm vào tình yêu hai vị hạ giới cường giả, lúc này đang điểm điểm mật mật dắt tay đi lấy ăn. Kỳ thật, nàng muốn nói, cái gì điểm không điểm tâm. Dù sao đều là cầu lương, ăn không khí cũng là ăn. Chỗ ngồi phân cũng rất thú vị. Chủ vị dĩ nhiên là nàng Túc chủ đại đại, bên trái tòa là nữ đế đại nhân, phía bên phải tòa là Liêu Âm Âm. Vốn là Thẩm Kỳ hẳn là cùng với nàng cùng Hy Ninh đối mặt Túc chủ đại đại ngồi, thế nhưng nhân gia muốn đi cái kia soát tồn tại cảm. Kết quả là, biến thành nàng cùng Hy Ninh hai người. Cách thật dài cái bàn cùng bọn hắn tương vọng. Mà lại, nàng cảm thấy a, kỳ thật chủ vị là có thể ngồi hai người. Hắc hắc hắc, đây không phải còn có bọn hắn ở đây sao, không ở tại chỗ cũng không chính là hai người ngồi. Liêu Âm Âm cùng Thẩm Kỳ hai người đều có chút lúng túng, bọn hắn mặc dù có hú nước, nhưng là thấy mặt số lần không nhiều, lẫn nhau cũng không biết đối phương ưa thích thứ gì. Chỉ có Giang Mộ Nhàn cơ xong đuôi ngựa, đem đũa phóng tới dưới mũi, bĩu môi cái tốt, chờ đợi nữ đế đại nhân ném uy. Từng luồng mùi thơm ngát đánh tới, đơn giản dễ ngửi đến bạo tạc. Giang Túc bưng hai cái đĩa, một cái đĩa thượng là bánh quế, một cái khác thì là bánh đậu xanh. Gặp hắn muốn giúp đỡ, Mộ Dung Yên vội vàng để hắn ngoan ngoãn ngồi xuống. Trình lên mặt khác hai cái đĩa. Này một đĩa là mức táo sốt giòn, một cái khác đĩa giống như là nướng cháy đen đỏ một đống phục linh cái bánh. Đúng, hẳn là phục linh cái bánh. Vốn là bọn hắn tại nhìn thấy trước ba đĩa bánh quế, bánh đậu xanh, mức táo sốt giòn lúc, là 10 phần tin tưởng nữ đế đại nhân chủ nghệ. Nhưng mấu chốt chính là cuối cùng này một đĩa. Lấy nữ đế đại nhân thân phận, là lần đầu tiên làm đồ vật cho bọn hắn ăn, bọn hắn cũng không thể chỉ ăn ba loại a. Giang Mộ Nhan ánh mắt ý bảo Liễu Âm Âm. Ăn nha, nữ đế đại nhân làm cái kia cuối cùng một đạo, nhưng phải ăn trước mới được. Liễu Âm Âm trầm mặc, ta có thể ăn trước ba đạo sao? Mộ Dung Yên ho nhẹ hai tiếng, còn tưởng rằng là bọn hắn không dám trưởng bối không núp ních đua trước tùy tiện bắt đầu ăn, vì vậy nói, không có nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa, nếm thử à. Giang Mộ Nhan dùng đũa kẹp một khối bánh đậu xanh tại trong chén, có chút khẩn trương. So ăn cơm còn khẩn trương. Tại đám người, nhất là nữ đế nóng bỏng trong ánh mắt, nàng cắn một cái. Tốt, nàng sắp thành tiên. Nàng cảm giác bản thân đã phiêu suốt ngày không bên trên mây trắng, vũ hóa mà thành tiên. Nữ đế đại nhân, đây là đem muối làm đường thả rồi a. Cứu mạng. Đời này đều không động vào bánh đậu xanh, anh. Giang Mộ Nhan yên lặng rơi lệ, trên mặt lại không chút nào hiện, hưng phấn nói, ăn ngon. Mộ Dung Yên cười đến một mặt sán lạ, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Tốt, tốt. Giang Túc nhíu mày. Hệ thống này, tay như thế nào giật lên tới? Chẳng lẽ bởi vì là cái máy móc, chưa ăn qua bọn hắn những ngày ăn ngon điểm tâm ngọt. Giang Túc bắt đầu động đũa. Hắn dĩ nhiên là cực cho hắn lao bà mặt mũi, trực tiếp liền kẹp cái kia một đống đỏ thấm phục linh cái bánh. Giang Mộ Nhan cho hắn một cái dung si ánh mắt. Miệng vừa hạ xuống, cũng không có đặc biệt khó ăn, còn tại Giang Túc trong phạm vi chịu đựng. Chính là mặn một chút. Ăn ngon. Hắn còn kẹp mấy đống. Không phải liền là mặn bánh sao? Hắn có thể. Giang Mộ Nhan, mẹ nó, Túc chủ ngươi thật sự là cái lang gì ta, bội phục bội phục. Nếu như nữ đế đại nhân đi hiện đại mở tiệm cơm. Vậy cái này thời gian, nàng nhìn hình a. Mỗi ngày càng có phấn đấu. Mộ Dung Yên cười cười, nhìn xem bọn hắn hạnh phúc khuôn mặt. Rất có một loại pha vực người một nhà cùng một chỗ ăn Tết cảm giác. Liêu Âm Âm dưng dưng làm một chén lớn bánh ngọt. Trong lòng khẩn cầu mẫu thân đại nhân cũng đừng lại làm đồ vật đi. Nàng cảm giác trong cơ thể linh khí đều muốn bị bài xuất đi. Thậm kỳ còn tốt mang theo mặt nạ, bằng không thì tất cả mọi người sẽ nhìn thấy hắn diện mục và mẹo, rất là khủng bố. Ăn xong, đám người lấy đủ loại lý do chôn đi. Chỉ còn lại Giang Túc cùng Mộ Dung Yên hai người. Tiên Yên, không bằng ta cũng cho ngươi làm điểm ăn ngon, ngươi phê bình như thế nào? Tốt. Đến phòng bếp, Mộ Dung Yên khoác một kiện tương tự tạp dề màu hồng tiểu sam. Giang Túc cho nàng hệ cạp váy thời điểm, ấm áp hô hấp đánh vào nàng trên cổ, sự không gian đều ấm lên không ít. Ừm, cho ngươi cùng Âm Âm nấu cái canh gà uống. Mộ Dung Yên nhu thuận gật đầu, ân ân. Giang Túc từ không gian chữ vật bắt một cái đế vương kim kê đi ra. Cái kia đế vương kim kê còn tưởng rằng chủ nhân rốt cục nhớ tới chính mình, kích động đến hô to, Nam thần, Nam thần. Không có nghĩ rằng, Giang Túc là muốn ăn nó. Thuần thục, mau liền bị lột sạch. Giang Túc hóa thân người vô tình, trước đem toàn bộ gà đều cắt sửa lại, sau đó để vào gia vị cùng thủy trong nồi nấu. Mộ Dung Yên nửa đường nghĩ đến trợ thủ, Giang Túc cười cười, không có việc gì, không cần hỗ trợ, đây đều là huyết đâu, ngươi giúp ta tẩy cả chua liền tốt. Tốt. Kỳ thật, Giang Túc cũng không tính biết làm cơm, nhưng mà so với lao bà hắn vẫn là sẽ. Tỷ như cả chua xào trứng loại này đồ ăn thường ngày, hắn đã xuất thần nhập hóa. Mộ Dung Yên liền chống đỡ đầu, nhìn Giang Túc tại trong phòng bếp bận trước bận sau. Trong lòng nghĩ là, kỳ thật, nàng biết nấu ăn, nàng chỉ là sẽ không làm điểm tâm mà thôi. Bất quá, nhìn xem phu quân bận rộn thân ảnh, luôn cảm thấy khói lửa liền đi lên. Không còn là nàng lẻ loi một mình. Làm tốt rồi. Ừm, ngươi trước nếm một ngụm. Giang Túc cầm cái bạch ngọc môi, múc một ngụm canh gà, tại chính mình bên miệng thổi, lúc này mới đưa tới Mộ Dung Yên bên miệng. Mộ Dung Yên nếm thử một miếng, mí môi, thẳng gật đầu. Dễ uống sao? Hương vị nhạt không nhạt? Ngọt nào? Ngọt, canh gà thế nào lại là ngọt? Mộ Dung Yên ôm chặt lấy hắn, tiểu xảo cái cầm tại hắn cổ cọ á cọ. Hắn hiểu, ta lại ăn mấy ngụm, liền cho Âm Âm đưa qua a. Mộ Dung Yên từ trên người hắn xuống, dùng chén nhỏ hiện lên canh gà. Giang Túc gặp nàng như thế ưa thích, cười nói, không cho Âm Âm ăn rồi, nàng không xứng. Liệu Âm Âm, người bị thương là ta a, đã đen, tối hóa. Mộ Dung Yên gọi đến tới thị nữ, để các nàng đem canh gà cho Liều Âm Âm đưa đi. Thị nữ bưng canh gà thời điểm ra đi, cười nói, yêu đế đại nhân, đêm nay thích hợp ngắm trăng nha. Về sau, Giang Túc kiên chỉ muốn có Mộ Dung Yên về gian phòng của bọn hắn. Mộ Dung Yên rất nhẹ, nhẹ giống như gió thổi qua liền có thể thổi đi, làm hại Giang Túc đều khẩn trương nàng nếu là không có vòng lấy của mình, sẽ té xuống. Phu quân, đêm nay ánh trăng thật đẹp. Giang Túc ngẩng đầu nhìn, là rất đẹp. Ánh trăng sáng tỏ, đánh vào trên người bọn họ, chỉ làm cho người cảm thấy tuế nguyệt qua tốt. Đúng vậy, gió cũng rất ôn nhu. Hắn biết Mộ Dung Yên không hiểu, nhưng mà đây chính là hắn đáp án. Hắn làm sao lại không biết Mộ Dung Yên biết làm cơm, chỉ là hắn nguyện ý. Tựa như Mộ Dung Yên nguyện ý tại hắn nhất bừa bãi vô danh thời điểm cho hắn lớn nhất thiện ý. Hắn một mực chưa quên. Mộ Dung Yên một câu kia, hóa ra, phu quân của ta là dài dạng này, ta cần phải đi lại, về sau mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều sẽ tìm tới ngươi. Chương 349, ngọt ngào thường ngày, hôn hôn. Ngắm trăng sao? Tốt. Hai người ngồi tại trong đình viện, nhìn xem mặt trăng. Mộ Dung Yên trong lòng nghẹn họng, cố ý nói, mặt trăng đẹp mắt vẫn là ta đẹp mắt. Ừm, đều đẹp. Vậy ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Giang Túc mặt mày không có chút rung động nào, âm thanh trầm tĩnh hỏi, là cái gì? Mộ Dung Yên lại xích lại gần chút. Màu hồng váy áo rực rỡ như yên hà, làm nổi bật đến tóc đen da tuyết, người đẹp như ngọc. Nàng nhìn qua Giang Túc, hướng hắn ngoắc ngón tay, hơi thần bí nói, "Phu quân, ngươi trước tới một điểm, ta lặng lẽ nói cho ngươi nhà." "Làm cái gì?" Ai ngờ, Mộ Dung Yên đột nhiên vòng lấy cổ của hắn, mềm mại bánh nhuận màu hồng như đào cánh ngôi, liền như vậy tinh chuẩn mà đối với hắn môi mỏng kéo đi lên. Đã lâu đều không có hôn hôn. Nàng cười đến càng phát ngọn, trắng non tinh xảo gương mặt hai bên, giống như đựng đầy giống như mặt đường. Nàng giữ chặt Giang Túc màu trắng ống tay áo, màu hồng như đào cánh môi lướt lên một tia giống như cười mà không phải cười, nói, "Phu quân, hôn lại một thân a." "Tốt." Đối với lao bà chủ động chuyện này, Giang Túc biểu thị thích thú. Nữ đế đại nhân cũng liền không khách khí. Nàng hai cánh tay quấn quanh ôm lấy Giang Túc cổ, nhàn nhạt đào hoa sắc cánh môi như có như không gần sát, tại trên môi hắn á kiểu diễm khí tức. Được đến Giang Túc hứa hẹn, nàng không có giống hai lần trước như thế tốc chiến tốc thắng, mà là chậm rãi, tận lực, mềm mềm thanh non ngữ điệu, hết sức xinh đẹp. Nghe được Giang Túc đấy lòng không hiểu rung động dưới, giống như không có chút rung động nào bình tĩnh mặt hồ, bị đầu nhập một viên hòn đá nhỏ, tràn ra một vòng gợn sóng. Giang Túc màu trắng dưới và áo, hầu kết lăn lăn. Khu khu cụ, chỉnh rất tốt. Ngu ngốc, nhớ kỹ, bây giờ là ta chủ động. Giang Túc nhịn không được cười lên, đã nói xong nắm trong đầu. Không có phòng bị cùng chống cự, mặc cho nàng đảo loạn một hồ xuân thủy. Quả vũ một dạng hàng mi dài của xuống, che khuất trong mắt quần quần màu mực. Cái kia thon dài quyền vệnh vũ tiệp, khi thì đảo qua đối phương tế bạch như sứ tinh xảo gương mặt. Câu người, hơi ngứa. Liên hô hấp đều giống như răng môi vậy quấn ở cùng một chỗ, từng chút trở nên nóng hổi kiểu diễm. Một hôn tất. Mộ Dung Yên lười biếng ngồi vào Giang Túc trong ngực. Môi đỏ cánh ngoắc ngoắc, đường cong cực mỏng. Giang Túc nhịn không được giơ tay lên, sờ lên trong ngực lao bả như mực tóc xanh. Sau một lúc lâu, Giang Túc đột nhiên nhớ tới một việc, mở miệng gọi nàng nói, "Này đình viện thường ngày đều có người trông coi a?" "Ân." Mộ Dung Yên lười biếng nheo mắt lại, từ chóp mũi nhẹ nhàng mà hừ một tiếng. "Ừm a. Hai ta dính nhau bị người nhìn đi làm sao bây giờ?" "Sợ cái gì?" Giang Túc gặp nàng một bộ quân vương không tảo chiều dáng vẻ, khẽ lắc đầu. Mộ Dung Yên bỗng nhiên ánh mắt nhất chuyển, màu hồng như đảo cánh môi hơi hơi nhếch lên, mở miệng nói ra, "Ngươi tốt như vậy chủ nghệ, là ai dạy?" "Khá lắm. Đây là ăn giấm rồi sao?" "Mẹ ta giáo, nàng làm đồ ăn ăn thật ngon, ta về sau nhất định sẽ dẫn ngươi đi ăn." Mộ Dung Yên biết Giang Túc là một thế giới khác người. Hắn bây giờ nói không phải có cơ hội, mà là nhất định. Đủ để chứng minh hắn thực tình. "Tốt." Giang Túc quả vũ một dạng hàng mi dài cụt xuống, trắng non tinh xảo bộ mặt hình dáng tại nhàn nhạt ánh trăng rằm rưỡi minh nửa ám. "Hồi phòng a." Hai người nắm tay trở về phòng, chuẩn bị đi vượt qua Mỹ Hảo ban đêm. Cùng lúc đó, Giang Mộ Nhan nằm ở trên giường, cùng chết chưa khác biệt gì, ban đêm ăn điểm tâm, nhưng làm nàng hại chết rồi. "Cứu mạng a, ai tới cứu cứu ta, đáng thương ô ô ô, ta nhưng quá thảm rồi." Khi Ninh lại rót một chén nước nóng, thổi thổi, đặt ở Giang Mộ Nhan đầu giường. "Thỏ thỏ, uống nhiều nước nóng." Giang Mộ Nhan lườm hắn một cái, dùng hết khí lực toàn thân, cút. Khi Ninh nghe lời đi rồi, thời điểm ra đi, còn chi kỷ gài cửa lại, bất quá cũng không phải thật đi, mà là tại ngoài cửa trông coi. Thậm kỳ tại điện này bên trong đi khắp nơi tới đi đến, đêm dài đằng đẵng, hảo hảo nhàm chán a. Đúng lúc trông thấy Hy Ninh một mặt cô đơn ngồi xổm ở Giang Mộ Nhan trước của phòng. "Huynh đệ, làm sao vậy?" "Thỏ thỏ đau bụng." Thẩm Ký minh bạch, đây là bàn ăn cái kia bánh ngọt, thật xin lỗi, hắn cũng bất lực. "Tốt ta, hắn có đan dược có thể miễn đi Giang Mộ Nhan đau khổ." "Cho ngươi." "Đây là cái gì?" "Cho nàng ăn là được, ta đi." Thẩm Ký phất phất ống tay áo, không mang đi một tháng mây. Núi xa thanh lông mày, rừng rậm xanh ngắt, sơn tuyền mát lạnh. Trên trời một vòng mảnh nguyệt cong như dây cung, hướng nhân gian huy sái nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Mặt nước sóng nước lấp loáng, trong suốt như hứa. Hắn là không nghĩ tới nay yêu đế cung điện còn có dạng này diệu dụng, vậy mà là suối nước nóng. Liêu Âm Âm uống xong mẫu thân cùng phụ quân chuẩn bị cho nàng canh gà, dự định chạy xong suối nước nóng liền chìm vào giấc ngủ. Thế là liền tới đến Mộ Dung Yên chế tạo suối nước nóng chỗ. Nàng từng tầng giải khai xiêm áo trên người, thoát tại suối nước nóng bên cạnh trên tảng đá. Từ trái đến phải có bốn cái nữ hầu bưng các loại đồ vật nàng tắm rửa. Thậm chí ngay từ đầu còn tưởng rằng là Mộ Dung Yên cùng Giang Túc, lập tức liền muốn chạy. Nếu là này hai suối nước nóng ngọt ngào hẹn họ bị hắn làm hỏng, hắn ngày mai sẽ phải cùng thế giới vĩnh biệt. "Cao Thiên Sách, ta còn chưa có chết đâu, huynh đệ, đừng sợ a." Thẩm Kỳ lấy dũng khí nhìn thoáng qua, liền rốt cuộc không thể chuyển rời ánh mắt. Là Liêu Âm Âm, nhàn nhạt lạnh lạnh dưới ánh trăng, thiếu nữ thân thể hiện lộ ra. Ngây ngô non nớt đường cong, loáng thoáng lại có thể nhìn thấy ngày sau Anna mạn rượu. Gãy một đoạn ánh trăng, vì thiếu nữ trắng muốt thân thể, phủ thêm một kiện trăng sao ngông lung y phục. Sáng trong sóng biếc, da như mỹ ngọc. Cái kia mỹ ngọc trượt vào trong suối nước nóng. Nàng đưa tay vốc lên thổi phồng nước suối. Dưới ánh trăng, thiếu nữ đầu ngón tay trắng thuần tinh xảo, nước suối lấp lánh óng ánh, chậm rãi từ đỉnh đầu dội xuống. Đầu khấu thiếu nữ huyền ở trong nước, chỉ lưu cho người một cái yểu điệu bóng lưng. Hát nha quạ như thác nước tóc dài, nhiễm lên óng ánh nhỏ vụn thủy quang, bị thiếu nữ nâng lên trắng thuần đầu ngón tay gậy đến trước ngực. Cái kia tuyết trắng lưng, liền như vậy chiếu vào Thẩm Kỳ đáy mắt. Thẩm Kỳ đen nhánh đồng mắt hơi hơi rụt rụt, thanh lanh không gợn sóng trong mắt màu mực cuộn, ẩn ẩn ngưng tụ lại phong vân gì. Hắn là độ kiếp kỳ tu sĩ, một thân khí tức có thể thu liệm đến lặng yên không một tiếng động, vô tung vô ảnh không bị độ kiếp phía dưới tu sĩ phát giác được. Tu luyện chi cực, phản pháp quy chân, ngược lại là cùng người bình thường không có gì khác biệt. Có thể nói, trên đời này, nếu như không phải chính hắn nguyện ý, ai cũng không thể phát giác được khí tức của hắn. Thế nhưng là, giờ khắc này, Thẩm Kỳ lại tại tâm thần lưu động phía dưới, trong lúc lơ đãng tiết lộ khí tức của mình. Giang Mộ Nhan tốt về sau, liền một mình tới muốn cùng Thẩm Kỳ xin lỗi, xem xét này đang đổ tử vậy mà tại nhìn lén Liêu Âm Âm tắm suối nước nóng. Thẩm Kỳ vội vàng dùng cái chớ lên tiếng chú. "Giang Mộ Nhan, ngươi chính là thèm thân thể của nàng, ngươi thấp hèn." Chương 350, ngọt ngào thường ngày, nụ hôn chào buổi sáng. Tiếng nước vang lên. Liêu Âm Âm không khỏi quay đầu, "Ai?" Nàng ánh mắt nhìn về phía một chỗ. Nơi đó, giống tuyết, chỉ còn lại bóng cây nhẹ nhàng lắc lư. Nàng nhẹ nhàng nhíu lên lông mày tới. Nguyên là Giang Mộ Nhan trong suối nước nóng đi lại. Thẩm Kỳ vội vàng cầu xin tha thứ, "Cô nãi nãi, ta vừa mới thế nhưng là cứu được ngươi, thế nào ngươi bây giờ liền lấy oán trả ơn a? Cái này có thể là một chuyện sao?" Thẩm Kỳ cơ hồ là cũng như chạy trốn rời đi Thanh Vân Phong hậu sơn suối nước nóng nơi đó. Thừa bình sinh quang minh bằng thẳng, lại lần thứ nhất chạy trối chết. Về đến phòng, ánh trăng yếu ớt sáng tỏ, trong lồng ngực trái tim kia lại không quy luật mãnh liệt nhảy lên. Thẩm Kỳ đưa tay che tim, màu đen ống tay áo như mây trôi vậy rủ xuống tới. Hắn nhắm lại hai mắt, nỗ lực chậm rãi bình phục lại kịch liệt nhịp tim, tại tấm kia giường băng ngồi xuống dưới. Ngồi xếp bằng, bấm niệm pháp quyết, nhắm mắt, minh tưởng. Lại, vô luận như thế nào đều không tĩnh tâm được. Chỉ cần vừa nhắm mắt, trong đầu cùng trước mắt hiện ra tất cả đều là vừa mới hậu sơn, thiếu nữ nhẹ nhàng đứng ở đó trong ôn tuyển ở giữa hình ảnh. Không bình thường, quá không bình thường. Loại cảm giác này đối Thẩm Kỳ tới nói, tuyệt đối lạ lẫm. Hắn đến cùng là thế nào, lại sẽ như thế? Thẩm Kỳ đáy lòng không nguyện ý thừa nhận. Liêu Âm Âm mỹ mỹ đắt tắm rửa một cái, rửa sạch duyên hoa về sau, nàng đầu ngón tay bóp ra một cái pháp quyết, thác nước tảng đá gần đó bên cạnh y phục bay đến trên người nàng, bao lấy trắng muốt trần trụi thân thể. Chậm rãi buộc lên ngay lưng, muốn rời khỏi. Giang Mộ Nhan rốt cục giải chớ lên tiếng chú, xuyên qua suối nước nóng, ngăn lại Liêu Âm Âm. Âm Âm, ai? Mộ Nhan, ngươi như thế nào tại này, cũng tới tắm suối nước nóng sao? Giang Mộ Nhan một mặt đứng đắn, xuất ra chính mình tạo hoàng đại đội trưởng khí thế. Âm Âm, ta nói với ngươi, Thẩm Kỳ, hắn. Liêu Âm Âm nghi ngờ nói, Thẩm Kỳ làm sao vậy? Hắn nhìn lén ngươi tắm rửa. Liêu Âm Âm mặt đỏ lên, xấu hổ giận dữ không thôi. Gặp nàng dạng này, Giang Mộ Nhan minh bạch Thẩm Kỳ có hắn quả ngon để ăn. Ngươi nhưng phải đánh hắn, không thể giúp giải hắn này phách lối khí diễm, hai ngươi còn không có thành thân đâu, ta sẽ tại phía sau ngươi cắm cờ đốt pháo. Vốn định trực tiếp trở về phòng, bất quá đi đến Thẩm Kỳ gian phòng thời điểm, bước chân lại ngừng lại một chút. Muốn hay không đi đánh cho hắn một trận? Thế nhưng là nàng cũng đánh bất quá. Giang Mộ Nhan đi theo phía sau nàng, cũng có chút sợ, bọn hắn xác thực đánh không lại. Cái này à, ta cảm thấy Thẩm Kỳ gia hỏa này, coi như muốn thu thập cái kia còn phải là nữ đế đại nhân cùng Giang Túc đại đại, chúng ta không qua đi. Ừm, bất quá ta sợ phụ quân đem hắn đánh chết. Không có việc gì, Giang Túc đại đại không có như vậy huyết tinh, lại thêm nữa có tình yêu tới nhuận, tâm địa vẫn là thiện lương. Ngày mai để phụ quân cùng mẫu thân đánh a, hoàn mỹ. Hôm sau, Mộ Dung Yên tỉnh lại về sau, lười biếng hướng Giang Túc lên tiếng chào, sớm nha, phu quân. Nàng nói, thói quen cho hắn một cái lướt qua liền thôi nụ hôn chào buổi sáng. Sớm. Trông thấy Giang Túc phản ứng, Mộ Dung Yên chớp chớp môi, nói ra, cái kia phá phong châu thế nhưng là bị ngươi đặt ở linh hồ yêu đế đó. Vâng, để hắn đợi tại trong cung điện không nên đi ra ngoài, cho nên khác yêu đế là tìm không đến tung tích của hắn. Vậy là được, chỉ cần phá phong châu không bị yêu đế đoạt được, như vậy hết thảy cũng sẽ không phát sinh. Mộ Dung Yên nâng tay háo mà cười, lười biếng mặt mày tại cái kia phấn màu như yên hà bên trong, cả người tươi đẹp không gì sánh được. Tiên Yên, ta tới đi. Giang Túc gặp nàng xinh đẹp trắng non eo nhỏ ở giữa, còn có một chút tối hôm qua làm ra tím xanh vết tích nhìn thấy mà giật mình lưu tại phía trên kia. Tức khắc chột dạ lại đau lòng nhẹ nhàng rủ xuống quả vũ vậy hàng mi dài, chủ động xin đi thay Mộ Dung Yên nặn một cái đau bước nhức eo. Mộ Dung Yên đương nhiên không có ý kiến, vui vẻ đồng ý. Nàng hề phải hướng Giang Túc trên người một nằm sấp. Nguyên bản một cái pháp quyết liền có thể tiêu trừ sự tình, Giang Túc lại tự mình tự hạ thấp địa vị động thủ. Nàng rất hưởng thụ hắn dạng này phục vụ. Hai người lần nữa bước ra gian phòng thời điểm, đã là mặt trời lên cao. Thị nữ canh giữ ở bên ngoài, nhìn thấy Mộ Dung Yên cùng Giang Túc đi ra thân ảnh, sắc mặt vui mừng, lập tức tiến lên đón tới, cung kính phúc phúc thân, nói, gặp qua yêu đế, xem như đứng dậy, tiểu tỷ vốn định tiến vào trong điện hầu hạ, lại. Nàng không nói gì, cũng đã để Mộ Dung Yên cùng Giang Túc hiểu rõ. Mộ Dung Yên tại này yêu giới, xem như yêu đế, mặt ngoài công phu vẫn là phải làm tốt, cũng là có một chút công vụ phải xử lý. Cho Giang Túc một cái cáo biệt hôn về sau, liền đi xử lý sự tình. Âm âm, Giang Túc đại đại cùng nữ đế đại nhân đã thức dậy, ngươi nhanh đi tìm bọn hắn à, đợi chút nữa Thẩm Kỳ kia tiểu tử đều phải chạy mất. Ân ân, bất quá ta nhìn cha mẹ ngọt ngào như vậy, đều không đành lòng đi quấy rầy. Cái gì quấy rầy hay không, hiện tại cũng mặt trời lên cao, ngươi khẳng định quấy rầy không là cái gì, ngược lại là Thẩm Kỳ, cũng không thể dễ dàng như vậy liền để hắn đi. Giang Mộ Nhan từ phía sau cây nô đầu ra, chạy chậm đến Giang Túc bên người. Giang Túc đại đại, buổi sáng tốt. Là giữa trưa tốt. Giang Túc tâm tình vui vẻ. Làm sao rồi? Liêu Âm Âm khó chịu hướng hắn đi tới, ngọt ngào tiếng gọi, cha. Giang Túc cũng lời hỏi Liêu Âm Âm, trực tiếp tại nàng cái chán thượng một điểm, lập tức liền biết được tất cả mọi chuyện. Hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong mắt hắn. Hát nha quạ như thác nước tóc dài, nhiễm lên nóng ánh nhỏ vụn thủy quang, bị thiếu nữ nâng lên trắng thuần đầu ngón tay gậy đến trước ngực, cái kia tuyết trắng lưng. Phi lễ chớ nhìn hảo. Lúc này hắn mới bắt lấy trọng điểm, phát hiện Thẩm Kỳ bóng dáng, khá lắm a. Thẩm Kỳ, ta Giang Túc thực sự là không nghĩ tới ngươi là dạng này người a. Nhìn lén vị hôn thê tắm rửa là cái gì kỳ quái đam mê a? Cái này thật sự là không thể lý giải a. Đã hiểu, ta giúp ngươi thu thập hắn. Mà lúc này bây giờ, Thẩm Kỳ đang tại Hy Ninh trong phòng, cầu Hy Ninh thu lưu hắn. Huynh đệ, hôm qua ta thế nhưng là giúp ngươi bận rộn, ngươi lúc này nhưng phải giúp ta một chút. Ngươi phạm chuyện gì rồi? Thẩm Kỳ ngượng ngùng nói, cũng không có gì đại sự, chính là không cẩn thận, trong lúc vô tình nhìn thấy Liêu Âm Âm tắm rửa. Ngươi thành thật Hy Ninh trầm mặc, cuối cùng phun ra một chữ, Lan. Liền tại đây một tiếng rơi xuống, Giang Túc một cước đem cửa gian phòng đá văng. Xong đời, cước lực này xem xét chính là nhạc phụ đại nhân, ta xem như xong, ta còn không bằng hôm qua trong đêm trốn về ta cung điện. Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ quay người nhìn về phía ngoài cửa, F3 lóe sáng đăng tràng. Tới đi, đánh một trận a. Thẩm Kỳ biết mình đánh không lại Giang Túc, vội vàng xin khoan dung nói, nhạc phụ đại nhân, không bằng quên đi thôi, ngài biết ta đánh không lại ngài, mà lại kỳ thật đêm qua ta thật là vô tâm. Hắn thật sự hoan uổng. Hắn chỉ là đi làm quen một chút địa hình, nhìn xem này nhạc mẫu cung điện, hắn làm sao biết sẽ có một chỗ suối nước nóng, mà lại Liêu Âm Âm còn vừa lúc ở đoạn thời gian đó tắm rửa đâu. Mặt trăng chứng minh trong sạch của hắn. Hắn thật không phải là cố ý. Ta thật không phải cố ý. Giang Mộ Nhan cười nói, đó chính là cố ý rồi. Giang Túc ý cười không đạt đáy mắt, nói, là nam nhân liền đánh một trận. Chương 351, cổ quái băng hồ. chết sớm chết muộn đều phải chết. Thẩm Kỳ nghĩ thoáng, hắn làm tốt ứng chiến chuẩn bị, nói, tới đi. Giang Túc cười sang sảng một tiếng nói, tự nhiên không phải ta tự mình thu thập ngươi, âm âm trước tiến đánh, đánh cho tàn phế, ta phụ trách bổ đao. Lời nói này, nhưng quá giết người Chu Tâm. Thẩm Kỳ trắng như mặt, đối Liệu Âm Âm nói, vậy ta huyễn hóa một cái xuất khiếu kỳ khôi lỗi, đánh với ngươi.
Tốt.
Nàng sao có cự tuyệt lý lẽ? Thẩm Kỳ nói làm liền làm, huyễn hóa ra một cái thân hình cùng hắn tương tự không khuôn mặt khôi lỗi. Tới đi. Dứt lời, Liệu Âm Âm liền đánh ra một đạo pháp quyết. Bàng bạc linh khí từ lòng bàn tay tràn ra, băng hồ bên trên hàn khí giống như là bị một đôi đại thủ cưỡng ép giật ra. Băng lanh nước hồ tự động ngưng tụ thành xương tinh, tràn diện rộng lớn. Không khuôn mặt khôi lỗi thuận thế thấm vào băng hồ sau, cảnh giác điều động linh khí bao khỏa toàn thân. Nước hồ sức nổi đem hắn nâng hạ xuống ước chừng mấy mét khoảng cách, thân thể liền đột nhiên không còn, hướng xuống nhanh chóng rơi xuống. Thẩm Kỳ, ngươi đây là chiêu thức gì? Thẩm Kỳ cũng một mặt mộng bức, không có hiểu được cái này khôi lỗi bản thân tư tưởng là thế nào dáng dấp. Giang Túc ánh mắt ngưng lại, trực giác nói cho hắn, hồ này dưới có đồ vật. Hắn vận chuyển linh khí, tiến vào băng hồ, mấy người còn lại cũng không lo được quan chiến cái gì. Đám người xoay xoay thân thể phương hướng, bình ổn rơi xuống đất. Không đợi Liều Âm Âm đứng lên, bên người liền lại chuyển tới một tiếng rơi xuống đất âm thanh. Thanh âm này để Liều Âm Âm cả người thần kinh liền căng cứng, băng truy nhanh chóng từ nội tâm vừa ra, lơ lửng tại bên người nàng bảo đảm hộ hình. Nhanh chóng đứng dậy, về sau kéo mấy bước, xác nhận là an toàn vị trí sau, nàng lúc này mới đi quan sát bên người rơi xuống người. Bàng bạc băng linh khí đổ xuống mà ra, Giang Túc sắc mặt đột nhiên giật mình. Là chúng ta. Liều Âm Âm thở dài một hơi, không phải cái kia quỷ dị không khuôn mặt khôi lỗi liền tốt. Này có chút cổ quái, cẩn thận chút. Hiển nhiên không nghĩ tới không khuôn mặt khôi lỗi sẽ sớm ra tay, mấy người bất ngờ không để phòng chỉ là vô ý thức tránh ra. Nhưng Giang Túc tốc độ cực nhanh băng diễm hiển nhiên không cho cái này khôi lỗi cơ hội, màu tím nhạt băng diễm đột nhiên đâm vào không khuôn mặt khôi lỗi cánh tay trái. Chỉ mấy hơi thở công phu, đầu kia cánh tay đã bị đông cứng, lại một cái chớp mắt, những cái kia tầng băng tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng hướng bốn phía kéo dài, dần dần bò đầy không khuôn mặt khôi lỗi nửa người. Trong lúc nhất thời, rất nhỏ rồi kéo âm thanh vang lớn. Thế, như vậy tinh khiết băng thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh khí. Nhạc phụ đại nhân là thiên linh căn. Đứng tại bên cạnh quan chiến Thẩm Kỳ hít sâu một hơi. Vô số dài nhỏ băng truy từ trong không khí ngưng kết mà ra, treo ở giữa không trung, xoay tròn không chừng ở giữa phát ra từng trận hàn vụ. Đối diện cái kia khôi lỗi cũng động thủ, chỉ thấy hắn một tay tế ra một chiếc đèn đồng. Đèn đồng thượng lóe lên một hạt phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt ánh nến một cái chớp động, xen lẫn vô số dầu thắp vỡ ra, một nháy mắt công phu lại hóa thành vô số pha tạp hỏa cầu, từ bốn mặt hướng phía Liều Âm Âm đánh tới. Ta ném, Thẩm Kỳ, ngươi đây coi như là cái gì khôi lỗi, đều so được với ngươi, còn có chính mình pháp khí. Liều Âm Âm bên ngoài thân tầng băng hóa ra vô số bén nhọn băng truy, nhìn như óng ánh sáng long lanh không có chút nào uy hiếp, kỳ thực ngưng tụ nàng đại hỗn độn kinh mạch bên trong tất cả linh khí, trình độ phòng ngự có thể thấy được chút ít. Giang Túc đối cái này khôi lỗi không sợ, hắn chỉ muốn biết cái này khôi lỗi đột nhiên dị biến là bởi vì cái gì, muốn bọn hắn phát hiện cái gì. Hắn đem tay đặt Liều Âm Âm trên vai, tất cả mọi người bỗng nhiên phát hiện linh khí bốn phía không đúng lắm. Ngoa tạo. Trong không khí sương mù đều biến thành băng hệ, ngư bức. Giang Mộ Nhan vừa dứt lời, chỉ thấy khôi lỗi mặt vùng đan điền đều ngạnh một cây dài mấy thước, trang giấy độ dày băng truy. Thẩm Kỳ cái chán thấm đầy mồ hôi lạnh, trên người áo bào đã có chút tổn hại. Nguyên bản bao trùm tại bên ngoài thân băng tinh đã phá tán hơn phân nửa, miệng vết thương có máu chảy róc rách tuôn ra. Ta yếu ớt nói một câu, quá cường đại công kích tại khôi lỗi trên người, ta cũng sẽ nhận tổn thương à. Đứng ở một bên hai người rất nhanh trở lại, nhìn mặt mũi tràn đầy vẻ đau xót lại không cách nào động đậy không khuôn mặt khôi lỗi, lại nhìn cả người là tổn thương Thẩm Kỳ. Cha con hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt trông thấy người này là đầu đất tin tức. Người khác đều là khôi lỗi nhận tổn thương, này Thẩm Kỳ ngược lại tốt, nhất định phải ngược lại. Cái kia không khuôn mặt khôi lỗi lập tức không chần chờ nữa, vô đỉnh đầu liền nghĩ ra tay. Một cây linh lực châm nhỏ từ băng bích trô rẽ bắn ra mà ra, so với Liều Âm Âm băng truy hàn khí, cái này băng châm lại tản ra nhiệt độ cao rực rực. Bốn phía băng lãnh không khí thậm chí bị nhiệt độ cao thiêu đốt bắt đầu vặn mèo. Băng châm trong không khí vạch ra một đạo đỏ sẫm lưu quang, trực tiếp bay về phía Liều Âm Âm. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cực nhiệt băng châm cùng cực hàn xương nhận đụng vào nhau, đột nhiên vỡ ra. Mà bị đóng băng ở trong đó không khuôn mặt khôi lỗi liền huyết dịch cũng không từng tràn ra. Giang Túc thu tay lại, biểu thị nếu như không phải Thẩm Kỳ cùng khôi lỗi tương liên, hắn liền không chỉ là dạng này. Cha ngươi nhìn. Giang Túc đi theo Liều Âm Âm chỉ địa phương nhìn lại, phát hiện đáy hồ này kết cấu là hiện lên mê cung hình dáng, không có mở miệng. Cạm bẫy vô số, không người nào biết dưới nước cám lưu thông hướng nơi nào. Bởi vì không có người có thể chống cự cái kia lạnh tuôn. Dòng nước sẽ đông kết linh lực, có thể nói vào chi tức tử. Kỳ quái, nơi này làm sao có thể xuất hiện khủng bố như vậy đồ vật? Chỉ sợ liền Yên Yên đều giải thích không được. Thẩm Kỳ ăn xong đan dược, thương thế tốt lên 7-8 phần, gặp một đoàn người ghét bỏ nhìn hắn một cái. Hắn bị thương, trước chính mình tại bốn phía thăm dò. Đột nhiên, trông thấy hang động chỗ một chỗ, để đó một phần sách lụa. Hắn nhúng tay đi lấy. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Chỗ kia đột nhiên thoát ra một cây mang hỏa thủ khoan, trực tiếp đánh út về phía Thẩm Kỳ mặt. Thẩm Kỳ cổ tay linh khí tăng vọt ở giữa, trắng muốt làn da bị tinh tế dày đặc linh tuyến bao trùm, thủ khoan vừa mới tiếp xúc đến linh khí hộ thể, liền phảng phất bị thôn phệ. Tình huống như thế nào? Liều Âm Âm tại Thẩm Kỳ gặp công kích đồng thời, đột nhiên vọt lên, vô số băng châm từ giữa không trung hiện lên, như cuồng phong mưa rào đồng dạng đối kích. Ách, ta chính là trông thấy nơi này có phần sách lụa, ta nghĩ thầm, có thể đối với chúng ta tới nói, hữu dụng à? Sách lụa, chúng ta không nhìn thấy cái gì sách lụa à? Hy Ninh, ngươi trông thấy hay chưa? Đối mặt Giang Mộ Nhan vấn đề, Hy Ninh thành thật trả lời, không có. Liều Âm Âm cũng lắc đầu. Thẩm Kỳ lúc này ngược lại thật là có chút hoang mang, chẳng lẽ chỉ có một mình hắn có thể trông thấy này sách lụa hay sao? Xin hỏi đây là cái gì nguyên lý? Giang Túc nhìn về phía Thẩm Kỳ ánh mắt không khỏi mang theo chút tìm tòi nghiên cứu ý vị. Đầu tiên là Thẩm Kỳ tới địa phương quá mức trùng hợp, băng hồ phía dưới có mặt khác một phen thế giới, hắn liền tại này sớm chờ lấy bọn họ chạy tới. Và lại, làm sao lại có người huyễn hóa ra tới khôi lỗi lại là có thể uy hiếp được chính hắn tồn tại? Thẩm Kỳ xem như thập phương yêu đế một trong, sẽ không liền những này đều nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Nói không chừng từ phong hồn trận bắt đầu, hết thảy liền đã an bài tốt. Chỉ là hồ này hạ đến tột cùng có đồ vật gì đâu? Chương 352, băng thế giới bên dưới. Giang Túc trong lòng đã có lo nghĩ, trên mặt lại không hiện mảy may. Không bằng tìm kiếm nhìn. Hắn lên tiếng, đám người dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Vượt qua mấy cái cong, trước mặt thông đạo đột nhiên tăng rộng rất nhiều. Mặc dù con đường rộng, nhưng trên mặt đất tầng băng lại biến mỏng rất nhiều, hiển nhiên, con đường này đã có người đi. Đại đạo chính giữa tầng băng đã hơn phân nửa vỡ vụn, chỉ có chính giữa một cây tiểu trụ tử thượng đứng một cái nữ tu, đối phương sợi tóc lộn xộn, lộ ra có chút chật vật. Thú vị a. Yêu đế cung điện băng hồ hạ xuất hiện không do nữ tử. Cười chết. Thật sự cho rằng hắn không biết là Tô Kiều Kiều. Còn chưa có chết đâu, còn có thể nhảy nhót. Xem ra là hắn thất trách. Đồng dạng xáo lộ chơi hai lần, thật không có ý tứ. Giang Túc nhíu mày, hiển nhiên không muốn giúp bật điệu, quay đầu đối Liều Âm Âm nói: "Đường vòng." Dứt lời, quay người liền nghĩ đi. Hắn nhất thời không thấy rõ, này Tô Kiều Kiều biến thành ai bộ dáng? Là Thẩm Nam Kiều. Liều Âm Âm cùng với nàng có bí cảnh sánh vai làm được giao tình. Thẩm đạo hữu, thế nhưng là gặp phải việc khó gì? Ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này đây? Xa xa truyền âm. Đầu kia Tô Kiều Kiều cũng đã sớm phát hiện Giang Túc một đoàn người, đối phương cũng là bảo trì bình thản. Nàng gặp Liều Âm Âm hỏi đến mới lạnh giọng truyền âm nói, có chút ít phiền phức, trong nước có thực linh cá. Thực linh cá? Đan đạo một sách bên trong có đề cập loại này hung vật. Lực sát thương không lớn, lại đứng hàng hung ngư bảng danh sách hạng 10. Bởi vì, gặp phải nó tu sĩ, đem không cách nào sử dụng bất luận cái gì linh lực mới ra thể liền bị hắn hấp thu, có thể đem người khấu tử, đáng hận đến cực điểm. Mà nó thực linh lực mà sống, toàn thân là bảo. Bởi vì hắn thực linh lực mà sống, cho nên trong cơ thể thai nghén linh lực châu, sống sót niên đại càng lâu, càng có giá trị. Tu sĩ đối với nó mặc dù chạy theo như vịt, nhưng bắt được số lượng lại rất ít, lại đều là tuổi quá trẻ thực linh cá, giá trị cũng không lớn. Mà lớn tuổi thực linh cá hấp lực có thể so với lô đen, uy lực vô cùng. Cha, Nam Tiểu nói nơi này có thực linh cá. Giang Túc nhíu mày, đây cũng không phải là cái gì Thẩm Nam Tiểu. Thực linh cá lấy ra làm đồ ăn hương vị như thế nào a? Còn không có người thử qua đâu. Vậy chúng ta thử một chút. A. Ngoại giới chạy theo như vịt lại sợ hãi vô cùng thực linh cá, tại cha nàng trước mặt chính là một món ăn. Không hổ là hắn. Giang Túc hai mắt tỏa sáng, ngự phong mà lên, hướng Tô Kiều Kiều lao đi. Giang Túc cười tủm tỉm, ý cười lại không đạt đáy mắt, yên tâm, ta sẽ cứu ngươi. Đà tạ sư minh. Tô Kiều Kiều cũng không già mồm, trò hay còn tại phía sau đâu. Cứu Tô Kiều Kiều về sau. Hắn thẳng đi tới lỗ thủng bên cạnh, thăm dò nhìn xuống. Băng lam nước hồ thượng lít nha lít nhít chật ních thực linh cá, từng cái phiêu phì thể tráng, thân thể chất phác. Không có lừa gạt ngươi chứ sư minh. A. Ngoài miệng đáp lời, ánh mắt lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía dưới thực linh cá. Thế nhưng là làm như thế nào bắt đầu? Thực linh cá thôn phệ hết thể linh khí, pháp khí tại trước mặt nó cùng phổ thông nổi bắt bầu bốn không kém bao nhiêu, linh lực khẽ rửa gần nó liền bị thôn phệ. Tô Kiều Kiều giả ý nói, sư minh, ta đi thử một chút. Nhìn chằm chằm phía dưới há mồm cắn loạn thực linh cá, nàng nhíu mày, một tay vung ra một đầu linh lực trường tiên bí mật mang theo làm cho người hít thở không thông nóng rực. Trường tiên từ giữa không trung giơ lên một đạo mượt mà đường vòng cung, bí mật mang theo kình phong rơi xuống lại tại nửa đường đứt thành từng khúc, cho đến mai danh nhận tích. Thẩm Kỳ Ảm, Hy Ninh, người kia là ai? Xuất hiện quỷ dị như vậy, Giang Túc thế mà thuận thế mà làm. Giang Ngộ Nhan, Tô Kiều Kiều tiểu rất rưởi, ngươi vẫn là ưa thích hướng Túc chủ đại đại trên người dàn a? Chỉ có Liêu Âm Âm tin tưởng nàng. Liêu Âm Âm gặp hình ảnh này, sau một lúc lâu chần chờ nói, nếu là trực tiếp dùng túi chứa vật đem những này sống cá thu lấy, không biết có thể hay không lấy. Túi chứa vật, cách không thủ vật chi thiết yếu thần khí. Túi chứa vật không thể trang vật sống. Tô Kiều Kiều đánh gãy, vật sống vào túi tức tử. Không muốn bọn hắn sống. Giang Túc nhúng tay móc túi chứa vật. Thử một chút cũng không tổn thất. Tô Kiều Kiều từ chối cho ý kiến mà lui lại hai bước, cũng không trở về bác. Giang Túc dương lên đầu, sắc mặt thản nhiên. Dứt lời, cũng mặc kệ Tô Kiều Kiều phản ứng thế nào, một tay tế ra túi chứa vật, túi tùy tâm động, ám lưu thượng há mồm thôn phệ thực linh cá liền không thấy tung tích. Vừa dự định công kích Giang Túc không đáng tin Tô Kiều Kiều cuối cùng chỉ là há to miệng, nửa chữ đều không nói ra miệng. Túi chứa vật bay trở về, cương chảo đưa tới tay, lại đột nhiên phát giác túi chứa vật chuyển đến một trận run rẩy. Giang Túc biến sắc, đem túi chứa vật hướng rời xa lỗ thủng địa phương ném đi. Ầm. Chứa vật giữa không trung nổ bể ra tới, vô số thực linh cá giống như là thiên nữ tán hoa đồng dạng ầm vang tản ra, rơi xuống. Này cá, thật đúng là không dễ bắt ta. Giang Túc đem này trồng cá lấy thủ đoạn đấm máu cắt gọn về sau, lại chứa vào trong hộp. Nhìn nó còn có thể hay không ảnh hưởng linh khí. Liều Âm Âm một tay ngưng kết ra một sợi băng trụ, đưa nó xích lại gần mặt băng. Băng phía dưới còn có một cái thế giới. Đúng lúc này, băng bích băng liệt. Chưa tới kịp đi vào, Tô Kiều Kiều lại trước bọn hắn một bước nhảy lên vào trong đó. Ở trong đó, nhất định có Tô Kiều Kiều muốn. Mấy người lập tức đuổi theo. Nhỏ hẹp hai trong phòng một gốc linh thảo bị Tô Kiều Kiều một cái lôi ra băng thổ, thu vào chữ vật đại bên trong. Giang Túc sững sờ, lập tức kịp phản ứng, động tác nhanh nhẹn mà kéo Liều Âm Âm rút vào vết động, thừa dịp trước sớm Tô Kiều Kiều còn chưa kịp phản ứng thời điểm nhanh chóng ra tay, dùng linh khi đem tường băng mở miệng phong ấn. Cùng lúc đó, Thẩm Kỳ hai tay bấm niệm phát quyết, một đạo màng nước đột nhiên luồn lên, giữa không trung không ngừng quyết trường, cuối cùng đem này không hàng nội bộ hoàn toàn bá khỏa. Hai người động tác ăn ý, thi pháp chỉ ở trong chốc lát, đem chiếm linh thảo đang muốn chạy trốn Tô Kiều Kiều bắt quả tang. Giang Túc cùng Thẩm Kỳ liếc nhau, bọn hắn còn rất có ăn ý, đang định lập lại chiêu cũ, dùng bí pháp bỏ chạy Tô Kiều Kiều nhìn xem phong bế gian phòng, giống như thú bị nhốt tại nguyên chỗ xoay quanh, thậm chí đánh ra mấy đạo linh khí đánh vào màng mỏng bên trên, nhưng hiển nhiên không dùng được. Không cần uổng phí sức lực. Giang Túc hảo luôn nhắc nhở, chưa từng nghĩ ngươi dám thật sự lại xuất hiện ở trước mặt ta, nói ra thứ này tác dụng, lưu loát giết ngươi, liền không giải phẫu. Tô Kiều Kiều phì phò mà thở phì phò, biết rõ chạy trốn không cửa, tức hồn hển phía dưới con mắt đỏ bừng, không nói hai lời vung ra bốn kiện cực phẩm pháp khí, lại là dự định toàn lực đánh cược một lần. Giang Túc ngoắc ngoắc khóe môi, từ bàn tay định tinh trong huyệt tuân ra một đại cổ bằng xương mù trắng, xương mù từ không trung một cái chớp động sau, chia ra thành bốn đám, chỉ là một cái chớp động liền đánh út về phía giữa không trung bốn kiện cực phẩm pháp khí. Sáng ngông ngông pháp khí bị bỗng nhiên bao khỏa. Chỉ là một cái thời gian trong nháy mắt liền bị che kín thượng một tầng sáng long lanh tầng băng. Tầng băng lan tràn ở giữa, toàn bộ trong không gian răng rắc nhỏ vụn âm thanh vang lớn. Không ra một lát, bốn kiện cực phẩm pháp khí đã bị ngưng thượng thật dày tầng băng, ầm vài tiếng, nhao nhao rơi xuống đất. Tô Kiều Kiều cũng là sửng sở, nàng thừa nhận bốn kiện pháp khí đều ra, lấy nàng thần thức xác thực khống chế không tốt, nhưng này bị đông lại, cũng quá nháo tâm một chút. Còn có thể như vậy dùng. Nói đi, cái gì mục đích? Đầu kia thôn thiên huyền mãng như thế nào không đi theo ngươi rồi? Chương 353, ảnh hưởng không tốt. Chỉ thấy đỏ sẫm băng màng bao phủ lại Tô Kiều Kiều, sau đó tầng tầng áp xúc thu nhỏ, cuối cùng đã đem nàng chen ở trong đó. Băng màng vẫn chưa đình chỉ, linh khí không ngừng ngưng tụ áp chế, người ở bên trong sắc mặt bạo nổ, tầng tầng kinh mạch từng cái mạch máu có thể thấy rõ ràng. Giang Túc dương mắt lạnh lẽo đối phương dãy rủa biểu lộ, ngoắc ngoắc khóe môi, một tay nâng tại giữa không trung, nhẹ nhàng bóp, chỉ nghe phốc một tiếng, đỏ sẫm băng màng đống nhiên thu nhỏ, trong đó tuôn ra một đoàn huyết vụ đều bị màng mỏng hấp thu. Tô Kiều Kiều trên mặt thanh thản biểu lộ đã cứng đờ, nàng biết một mực ngưng tụ ở trong lòng cảm giác quỷ dị cảm giác là cái gì. Nhìn như nhẹ nhõm một kích, kỳ thực đối nồng độ khống chế lực đạo yêu cầu rất cao, màng mỏng bên trong áp lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể đem người đè ép liền thi thể đều không cách nào lưu lại. Giang Túc muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Không có thôn thiên huyền mãng, nàng không còn là cái kia có thể cùng Giang Túc một trận chiến Tô Kiều Kiều. Liêu Âm Âm trông thấy một màn này, liếm hạ mí mắt, che lại đầy mắt tìm tòi nghiên cứu. Người này không phải Thẩm Nam Kiều. Sau một lúc lâu, nàng điều chỉnh một chút bộ mặt biểu lộ, đạm nhiên đoạt lấy Tô Kiều Kiều trong tay linh thảo. Bụi linh thảo này hình dáng tướng mạo, có điểm giống ngàn năm khó gặp sinh cốt thảo. Có thể dùng người sống sinh cốt, người chết giải thịt linh thảo. Tô Kiều Kiều muốn cái này làm gì? Sợi dễ hẹp dài băng trắng, lam lục sắc dài thân âm chín đóa trắng muốt nhỏ bé hoa một bao bên ngoài là màu xanh nhạt đồ đằng, hình dáng cùng sinh cốt thảo không khác nhau chút nào, mà cỏ này 10 năm lớn lên, trăm năm nở hoa, chín đóa hoa một bao đã là ngàn năm. Ngàn năm sinh cốt thảo có thể đem người chết từ quỷ môn quan kéo trở về. Tô Kiều Kiều đống nhiên cười, thần sắc nhàn nhạt. Ta làm việc bất lợi, bị thiên đạo coi là vứt bỏ cờ, hài lòng rồi. Giang Túc trên dưới quét nàng một lần, rốt cục nói ra, kỳ thật, cho tới nay, ta đều cho rằng ngươi rất kỳ quái. 300 năm trước, ngươi rõ ràng đã chết rồi, vì cái gì có thể một lần nữa phục sinh, còn cùng thiên đạo làm giao dịch? Tha thứ ta nói thẳng, ngươi năng lực chỉ sợ còn chưa đủ lấy để thiên đạo thu ngươi đi. Câu nói này, Giang Túc nói đến thường thường không có gì lạ, nhưng lại để Tô Kiều Kiều có loại bị nội hàm cảm giác, quá không dễ chịu. Bất quá. Giang Túc nói không sai, nàng năm đó liền xem như thiên tài thiếu nữ, nhưng mà tu vi cũng bất quá kim đan kỳ mà thôi. Thế nhưng là nàng là giao tộc huyết mạch giác tỉnh giả, nàng có thể tại nước cạn cùng biển sâu tùy ý với vùng, vì tu chân giới cướp đoạt thủy vực tài nguyên làm ra trọng yếu công hiến. Tu sĩ thụ thủy hạ, mà ta thì là cái kia đột phá người. Qua nhiều năm như vậy, tu chân giới các vị đại năng hiển thị rõ bọn hắn phong thái, tại lục địa bí cảnh, linh sơn chờ chỉ điểm giang sơn, nhưng mà dưới nước thế giới tại tất cả tu sĩ mà nói thần bí, nguy hiểm, dù nghi ngờ, ta là thiên nhiên nhà thám hiểm. Trừ Giang Mộ Nhan. Những người khác nhìn hai người bọn họ đối thoại, đều là một mặt một bức, hoàn toàn không rõ bọn hắn đang nói cái gì. Ta là ai, ta ở đâu, ta hẳn là làm gì? Hành lang đều là cao ngất băng bích, băng hành lang bách chuyển thiên hồi giống như mê cung, đỉnh đầu sắp đặt cấm bay cấm chế. Ngươi không cảm thấy, ngươi một mực cô phụ sư phó ngươi đối ngươi kỳ vọng sao? Hắn một mực đang chờ ngươi trở về, thậm chí có thể bởi vì ngươi chống cự thiên đạo. Ta biết, năm đó ta cũng không muốn chết ta, thế nhưng là, những tu sĩ kia đấu kỵ huyết mạch của ta thiên phú, trắng trợn cướp đoạt nguyên bản thứ thuộc về ta, lòng ta không cam lòng, bí cảnh bảo tồn thần hồn của ta, về sau thiên đạo nhìn chúng tiên phú của ta, hắn có thể để ta phục sinh, mà ta thì phải giúp hắn làm việc. Giang Túc gật đầu, hắn đoán cái đại khái. Cho nên lần này ta muốn cầm linh thảo giấu đi, vì lần sau tử vong cùng phục sinh làm chuẩn bị. A, ngươi cho rằng thiên đạo sẽ không biết? Ngươi đặt thẻ này được đâu? Ngươi thật đúng là nghĩ vô số lần vô hạn tử vong thiết lập lại sao? Nếu là thật sự có thể, này tu chân giới tất cả mọi người đều có thể vĩnh sinh, trật tự pháp tắc tuyệt đối không cho phép. Một cái Tô Kiều Kiều đánh bậy đánh bạ có lẽ có thể, nhưng nhiều, nhưng là không được. Giang Túc không gian chữ vật bên trong gương đồng đột nhiên vang dội, là Thẩm Tư Quân. Hắn tâm niệm khẽ động, liền có hình ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Chỉ thấy tuổi tác bất quá 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương, một bộ màu hồng váy áo rực rỡ như yên hà. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là từ ngũ quan thượng đã có thể đủ nhìn ra đơn giản phong hoa tuyệt đại, là cái 10 phần mỹ nhân phôi tử. Trừ bỏ dung mạo bên ngoài, tiểu cô nương tu vi tại kim đan kỳ trên dưới, đồng dạng không tầm thường. Kỳ quái chính là Thượng Quan Nguyệt không hứng lắm dáng vẻ. Thượng Quan Nguyệt, đồ đệ, ngươi đem ta làm người nào rồi? Tiểu nữ hải ta không có hứng thú hảo phạt. Thẩm Tư Quân cảm thấy sư tổ thu đồ tôn quả thực tùy tâm sử dụng, vậy mà thu một cái yêu vì hắn sư muội. Mặc dù nói cái này tiểu đào hoa thiên phú chắc tuyệt không giả, nhưng mà nhân tộc bên trong cũng có thiên tài nha. Thế nhưng là, ai cũng không có quyền cũng không dám chất vấn Thượng Quan Nguyệt quyết định. Mặc dù Giang Túc trước khi đi là đem quyền lực cho Thượng Quan Nguyệt cùng Thẩm Tư Quân, thế nhưng bối phận đệ người, Thẩm Tư Quân không có quyền nói chuyện nào. Thượng Quan Nguyệt giơ tay lên, một cây bút xuất hiện trong tay. Cái kia bút toàn thân tách ra màu tím cùng kim sắc quang mang xen lẫn, tản mát ra một cỗ không gì sánh kịp khí thế mênh mông, làm người trong lòng chấn động. Thẩm Tư Quân nói thật nhỏ âm thanh, thử kim bút. Thượng Quan Nguyệt trong tay dẫn theo tử kim bút, đầu ngón tay linh khí phun trào ngưng tại trên ngòi bút. Tại trong hư không vẽ lên một đạo thần bí phức tạp chú ấn. Phi Long đi phượng, khí thế mênh mông, ảo diệu trong đó ngàn vạn, làm cho người chỉ nhìn liếc mắt một cái cũng choáng váng hoa mắt. Theo chú ấn nhất bút nhất họa rơi xuống, Thượng Quan Nguyệt trong thân thể linh khí cũng tại đại lượng nhanh chóng trôi đi. Hắn trắng non chân bóng cái chán chảy ra điểm điểm óng ánh mồ hôi, bất quá hắn thần sắc nhưng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũng là như thế gặp không sợ hãi thanh lãnh tự phụ. Đặt bút, ấn thành, bay về phía tiểu nữ hải. Một cái tử kim sắc ấn ký cắm vào tiểu nữ hải giữa mi tâm. Trong chốc lát, quang mang đại thịnh, liễm diễm tử quang, cao quý kim quang, xen lẫn như say, tỏa ra ánh sáng lung linh, làm nổi bật đến cái kia nho nhỏ người, trắng non gương mặt, tinh xảo mặt mày, cùng quanh thân khí độ, đều lộ ra một loại điệt lệ tôn quý hương vị tới. Huyền Diệp nhìn qua tiểu nữ hải giữa mi tâm tử kim sắc ấn ký người, đáy mắt tràn đầy lửa nóng. Chin này tử kim bút là Thượng Quan Nguyệt năm đó ở giữa tại một chỗ bí cảnh ở bên trong lấy được, có 10 phần kỳ diệu công hiệu. Tu sĩ cấp cao có thể đem chính mình một kích toàn lực lực lượng, phong ấn tại đệ tử sâu trong linh hồn, xem như thủ đoạn bảo mệnh cùng át chủ bài. Cùng lúc đó, sư tôn cũng có thể đem chính mình một thứ gì đó, lấy bí pháp dùng tử kim bút ấn ký tại đệ tử sâu trong linh hồn, tương đương với truyền thừa. Tu tiên giới thứ gì trọng yếu nhất? Truyền thừa. Bao nhiêu tu sĩ chèn phá đầu đều muốn vào đại tông môn, là bởi vì có thể có được nhiều tư nguyên hơn cùng tốt hơn truyền thừa. Tử kim bút có thể tự động phân biệt truyền thừa đẳng cấp cao thấp, phân biệt lấy đỏ, cam, vàng, lục, thanh, lam, tử kim phân chia. Tử kim cấp bậc truyền thừa, toàn bộ tu chân giới cũng chỉ có Thượng Quan Nguyệt có thể vẽ được đi ra. Sư phó, ngươi chừng nào thì trở về a? Sư tổ thu đều là nữ đệ tử, đối ta Tiêu Giao môn ảnh hưởng không tốt. Chương 354, thiên đạo mục đích. Giang Túc cười nói, yêu giới sự tình còn không có xử lý xong đâu, theo hắn. Tô Kiều Kiều âm thầm khiên động chính mình chạy trốn pháp khí. Nàng coi là Giang Túc tại cùng Thẩm Tư Quân nói chuyện sẽ buông lòng cảnh giác. Ai ngờ Giang Túc đã sớm nhìn ra nàng muốn làm gì. Nàng muốn chạy trốn. Nằm mơ đi thôi. Hắn phải biết thiên đạo kế hoạch tiếp theo. Tô Kiều Kiều bị hắn vây ở trong trận pháp ở giữa. Ta đối với ngươi cố sự không có hứng thú, thiên đạo đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngươi cầu ta a, ta liền nói cho ngươi biết. Giang Túc đối nàng mất kiên nhẫn, mặt âm trầm đi vào trận pháp, một cái tay gắt gao bóp chặt Tô Kiều Kiều yết hầu, khiến nàng thân thể từ mặt đất đến không trung. Tô Kiều Kiều thân thể lạnh hơn phân nửa. Nàng biết, Giang Túc không có nói đùa nàng. Ngươi phải biết, ta vốn cũng không phải là người tốt lành gì, cho nên không muốn khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta. Đem ngươi biết đến nói hết ra, liền thả ngươi một con đường sống. Tại Giang Túc uy bức lợi dụ phía dưới, Tô Kiều Kiều rốt cục nhả ra. Kỳ thật, thiên đạo muốn chính là tuyệt đối chế tài tại pháp tắc cùng trật tự bên trên thống trị địa vị, nói một cách khác, một núi không thể chứa hai hổ, không có tuyệt đối chế tài, hắn thiên đạo chính là thế giới này chân chính chúa tể. Tuyệt đối chế tài lâm vào ngủ say, hắn liền lợi dụng rất nhiều người nhiễu loạn trật tự, một khi tất cả mọi người đều đối hiện có trật tự sinh ra chất vấn, như vậy tuyệt đối chế tài quyền lực sẽ thật lớn giảm bớt. Tô Kiều Kiều con mắt lóe lên một cái, tiếp tục nói ra, nói đến, ngươi cùng thiên đạo sáu. Còn chưa đem câu nói này nói xong, nàng đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, nhàn nhạt huyết khí tràn ngập. Làm sao vậy? Chỉ thấy đối phương mặt mũi tràn đầy hôi bại, khóe miệng tơ máu hiện lên ám hắc sắc. Có người muốn ám sát Tô Kiều Kiều, mà Tô Kiều Kiều vốn là nọ mạnh hết đà. Bị đối phương linh áp nghiền một cái, Tô Kiều Kiều nhếch khóe miệng tràn ra một sợi tơ máu, phía sau phá vỡ một cái độc lớn. Róc rách máu chảy từ đó tràn ra rất nhanh, liền không còn khí tức. Giang Túc nhíu mày, ta cùng thiên đạo làm sao vậy? Chưa nói xong lời nói đến cùng là cái gì? Cha, cẩn thận. Sau lưng Thẩm Kỳ đột nhiên thay đổi một bộ hình dạng, phát ra khặc khặc quái khiếu. Giang Túc quay đầu, trông thấy một cái trên mặt tràn đầy nếp nhăn, cười tà ác áo bào đen lão giả. Suối quẩy. Khắc khắc, Giang Túc, ngươi cũng không có thiên đạo nói đến lợi hại như vậy đi. Lão giả làn da giống nhăn lại cúc, hoa, cười lên càng là đáng sợ đến cực điểm. Ngươi là ai? Người này vậy mà cho hắn một loại khí tức nguy hiểm. Đã thật lâu không có loại cảm giác này. Lão giả tuyệt đối không đơn giản. Lão giả cười đắc ý, khí tức trên thân tầng tầng tăng vọt, uy hiếp nói, đem linh thảo cho ta. Ngươi mơ tưởng. Giang Túc nghiêng người một bước, đem linh thảo thu vào không gian trữ vật. Tốt, tốt. Lão giả cười quỷ dị cười, ngươi hạ giới, sẽ không thật sự cho là mình vô địch rồi a? Chưa thấy qua việc đời ra hỏa. Giang Túc một trận đau răng, ngươi mở miệng một tiếng người hạ giới, nhưng ta cũng không cảm thấy thượng giới liền cao quý đến mức nào, thiên đạo không có nói cho ngươi, ta là cha hắn sao? A, có ý tứ, thật có ý tứ. Lão giả trên mặt sát khí chợt lóe lên, vậy ta trước đem ngươi tế luyện, lại đem phía sau ngươi mấy người này đem đi luyện rồi tốt. Đúng lúc này, Giang Túc bỗng nhiên ra tay, một đạo kiếm ý bỗng nhiên vung ra, đánh gãy lão giả lời nói. Đón gió bạo dài, nhanh rơi xuống trước người đối phương lúc đã có ngàn cân cự lực. Liêu Âm Âm không bằng suy nghĩ nhiều, bỗng nhiên phát lực, vô số thấu xương băng truy từ giữa không trung hiện lên, bí mật mang theo kình phong đánh út về phía lão giả mặt. Lão giả bị giáp công phía dưới, sắc mặt đột biến, thân hình một cái lắc lư liền xuất hiện tại năm thước có hơn, bàng bạc tu vi bỗng nhiên phát tán. Giang Túc cùng lão giả lẫn nhau sử dụng uy áp. Uy áp đột nhiên đè xuống. Liêu Âm Âm cùng Hy Ninh trên lưng như chịu ngàn cân cự lực, đầu gối run nhẹ nhẹ, lại là muốn trực tiếp quỳ đi xuống. Hệ thống ngược lại là không sợ, cùng Giang Túc lẫn nhau, đi đầu ra ngoài điều tra Thẩm Kỳ tình trạng. Khó trách nàng vẫn cảm thấy Thẩm Kỳ đằng sau hành vi là lạ. Thì ra là thế. Lão giả sắc mặt đỏ lên, kinh sợ gầm thét lên, hai người các ngươi lại dám đánh lén lão phu, muốn chết. Sau đó một thanh cây quạt nhỏ cờ xuất hiện trong tay hắn, vô căn cứ phồng lớn ở giữa không gió từ dương, từng trận quỷ khóc sói gào từ trong đó tản ra mà ra, trong lúc nhất thời toàn bộ địa phương âm phong từng trận. Hắn một cái dừng lại, vô số quỷ đầu từ quỷ cờ bên trong chen chúc mà ra, khác biệt diện mục, khác biệt giới tính quỷ đầu đều dài thật dài răng nhọn, hàm răng đóng mở làm căn xé hình dáng, rắc rắc âm thanh vang lớn. Quỷ. Lão giả này cùng Cựu Vũ sợ là có chút quan hệ. Từ nơi sâu xa, giống như có rất nhiều sự tình sâu trôi lên. Quỷ đầu một cái chói mắt liền đến Giang Túc mặt. Giang Túc lãnh đạm cười một tiếng, kinh mạch bên trong thuật quyết tự động vận chuyển, toàn bộ đan điền linh khí điên cuồng phun trào, toàn bộ tràn ra. A, có chút ý tứ. Lão giả nhìn xem Giang Túc ngoài thân phun trào xoay tròn băng bạch linh khí, đầy mắt tìm tòi nghiên cứu mà sờ lên cằm. Thật có ý tứ, trên người ngươi lại có bạch trạch chi tức. Lão giả cười đến quỷ dị, nghiễm nhiên một bộ muốn thôn vệ hắn tư thế. Vừa dứt lời, liền gặp quỷ cờ hấp lực càng lớn, quỷ đầu cặc cặc cắn âm thanh càng vang dội. Nhưng lão giả lại phát hiện, hắn quỷ cờ tiếp cận tốc độ của đối phương càng ngày càng chậm, càng ngày càng trì độn. Làm hắn lấy lại tinh thần, liền phát hiện hắn bản mệnh pháp bảo thượng đã kết đầy xương trắng. Cái gì? Lão giả trên mặt sừng ngược mắt bỗng nhiên nhấc lên, kinh ngạc nói, làm sao có thể? Hai tay kết ấn, quỷ cờ uy lực lại chướng mấy lần, xoạt xoạt giặc âm thanh vang lớn phía dưới điên cuồng mà thôn vệ linh khí, nhưng hắn động tác lại tại lấy yếu ớt biên độ biến chậm. Giang Túc tại trong gió lốc gương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Ma Tu, khóe miệng hơi hơi câu lên, thần sắc quỷ dị. Lão giả lúc này mới phát hiện không thích hợp, lại nghĩ triệu hồi quỷ cờ cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, huyết hồng cờ phướn bỗng nhiên từ nội bộ vỡ ra. Âm phong đại tác phía dưới mấy ngàn quỷ đầu bốn phía tán loạn, tiếng ai minh quỷ gào tiếng vang làm một đoàn, nghiễm nhiên một bộ nhân gian luyện ngục chẳng cảnh. Quỷ cờ nổ tung. Đi qua nhìn qua tiểu thuyết, loại này quỷ cờ là dùng người sống sinh tế, sau khi chết linh hồn bị trói, không được siêu sinh. Lấy năng lực của hắn, tổn thương hắn bản mệnh pháp bảo, có thể cứu mấy ngàn người hồn phách đưa về thiên địa. Chỉ là, thượng giới, vì cái gì còn sẽ có dạng này người? Giang Túc đi đến Tô Kiều Kiều bên người, lại phát hiện đối phương trên lưng lỗ rách, tựa hồ không có vừa mới nhìn thấy khủng bố như vậy. Hắn tìm đòi, người vẫn là không còn. Lão giả bản mệnh pháp khí bị hủy. Lại gặp Giang Túc đi theo chợ bán thức ăn một dạng nhàn nhã, kém chút khí ra tâm ma tới. Liên như vậy xem thường hắn sao? Coi hắn là cái gì? Lão giả miệng phun máu tươi sau không còn nói nhảm, một tay bóp ra pháp quyết, từ giữa không trung ngưng tụ thành một cái to lớn bàn tay màu đen. Bàn tay vô căn cứ nhéo nhéo, khớp xương phát ra giòn vang sau, cự thủ đột nhiên phát lực hướng Giang Túc vô tới. Phanh một tiếng va chạm, Giang Túc đột nhiên đụng vào băng bích, theo sát mà đến cự thủ vẫn không buông tha hắn, nâng lên, nện xuống, một cái quyền quyền đến thịt. Giang Túc ngẩng lên thân thể, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, trong cổ liền một tia tiếng kêu rên đều chưa từng phát ra. Ngay tại cái này liền con đầu, lão giả cùng còn lại hai người cũng qua mấy chiêu. Ta này liền tiễn đưa ngươi xuống hoàng tuyển. Nội cơn điên lão giả âm lãnh cười một tiếng. Vừa dứt lời, màu đen cự thủ đột nhiên nâng lên, giữa không trung dừng lại một lát sau bí mật mang theo kình phong nện xuống. Vụn băng tung bay ở giữa, mặt băng lấy cự thủ làm trung tâm lan tràn ra vô số đầu khe hở, theo cự thủ đại lực đánh ra, khe hở càng lúc càng lớn. Rốt cục, mặt đất tầng băng ầm vang vỡ ra. Tầng băng đột nhiên sụp đổ, đám người chỉ cảm thấy dưới thân không còn. Trên thực tế, Giang Túc đã không cảm giác được cái gì. Có đồ vật tiến vào trong cơ thể của hắn. Khắc chế hắn tất cả năng lực, tất cả giác quan đồ vật. Lạnh đến cực hạn nước hồ nháy mắt xâm thể, vừa dính vào một điểm, Giang Túc liền chuyển động hạ con mắt. Hắn thậm chí nhìn thấy chính mình lông mi dài nhiễm lên thật dày xương trắng. Không hề hay biết ngón tay đột nhiên truyền tới một tia ấm áp, lại cũng chỉ trông thấy bên người đến nước hồ đã biến thành huyết hồng, huyết khí giống mây mù đồng dạng mở mịt tản ra, như choáng mở màu nước, đẹp đến mức tận cùng. Nếu như này huyết không phải tới từ Mộ Dung Yên lời nói, vậy nhất định cực đẹp. Trông thấy Giang Túc rơi xuống băng hồ, Liêu Âm Âm hét lên một tiếng. Lão giả kia đem nàng cùng Hy Linh khóa lại. Sau đó, Mộ Dung Yên từ trên trời giáng xuống, không chút do dự liền đi theo Giang Túc nhảy xuống. Thầm kỳ đến, cũng từ Giang Mộ Nhan nào biết giá hỏa này giả mạo chuyện của hắn. Hắn nha, sớm biết không chạy. Lần này cái này tên giả mạo nhưng hại chết bọn hắn. Hắn không nói hai lời cùng lão giả chiến đấu đứng lên. Tiếng đánh nhau nổi lên bốn phía. Giang Mộ Nhan ngăn lại muốn đi theo nhảy đi xuống Liêu Âm Âm, khuyên nhủ, ngươi cũng đừng xuống, bọn hắn có thể, ngươi xuống ngược lại là cho bọn hắn nắm chân sau. Giang Túc linh hoạt chút ngón tay bị người giao nhau nắm chặt, mười ngón khâu chặt. Mộ Dung Yên bàn tay giống như là nóng đầu mượn, yếu ớt nhiệt ý thông qua giao ác bàn tay truyền đầu. Theo dòng nước nghiêng nghiêng đầu, Giang Túc đống nhiên tiến đụng vào một đôi tràn ngập lo lắng con ngươi. Giang Túc gặp Mộ Dung Yên nhìn hắn, khô cằn mà rắc khỏe miệng cười cười. Mộ Dung Yên miệng im ắng đóng mở, Giang Túc lại xem hiểu. Nàng nói đúng lắm. Có ta. Có nàng. Ân. Vậy là tốt rồi. Ý thức dần dần rút ra, Giang Túc vô ý thức nắm chặt lại giữa ngón tay, hàm răng vô ý thức mở ra, nước đá chảy ngược cửa vào. Giang Túc ngón tay vô lực buông ra, Mộ Dung Yên lại càng nắm càng chặt. Không thể, không thể mất đi người này. Nàng minh bạch, bây giờ thân ở cái địa phương quỷ quái này hai người đã mất đi tất cả linh khí, tu vi, năng lực. Một đầu tiểu xảo huyền mãng từ Mộ Dung Yên trong tay áo chậm rãi leo ra. Tiểu huyền mãng tại tĩnh mịch trong nước dừng lại một lát. Đậu xanh một dạng trong mắt cuối cùng ngẩm đạm, thân hình chậm rãi co lại sơ cứng. Cuối cùng biến thành một viên lớn chừng cái đấu gánh nhuận viên châu, viên châu ở trong nước quay tròn xoay tròn, đại đóa băng xương mù trắng xen lẫn nhiệt độ nóng rực vân nhanh tràn ra. Trong phiến khắc, viên châu lại phồng lớn tấp hơn, bàng bạc yêu khí từ đó đổ xuống mà ra. Giang Túc đống nhiên há miệng hút vào, viên châu đống nhiên tuôn ra một trận ánh sáng choáng, bắn ngược mà quay về. Trốn vào trong miệng của hắn không thấy tung tích. Làm viên châu cùng Giang Túc hòa làm một thể, trên người hắn khí tức liền đột nhiên lên cao, chỗ cổ ẩn có đỏ sẫm lân phiến chớp động. Mộ Dung Yên xuất ra túi trữ vật, từ đó móc ra một gốc sợi dễ hẹp dài linh thảo, chính là sinh cốt thảo. Không chút do dự đẩy ra Giang Túc hàm răng, đem sinh cốt thảo nghiền nát thành chất lỏng, màu xanh lá mạ chất lỏng bị nàng đưa vào Giang Túc trong miệng. Mộ Dung Yên làm xong đây hết thảy, liền thân hình một cái lắc lư, lại có chút bắt đầu mơ hồ. Chương 355, vợ chồng phó bản. Hai người thân thể tại dòng nước bên trong chìm chìm nổi nổi, theo băng hạ sóng ngầm càng phiêu càng xa. Nước đá cũng từ xanh đậm biến thành đen nhánh, ai cũng không biết này băng hạ sóng ngầm đến tột cùng sâu bao nhiêu. Đột nhiên, Giang Túc thân thể bỗng nhiên rung động, từng trận linh khí từ đan điền trô đãng xuất. Sở học của hắn tất cả công pháp đều tại thời khắc này bắt đầu tự động vận chuyển. Lúc bắt đầu, linh khí án lấy công pháp xáo lộ gò bó theo khuôn phép mà vận chuyển. Nhưng tại vận chuyển xong cửu cửu số lượng sau, linh khí vận chuyển quỹ tích liền đột nhiên biến đổi, lại hướng phía tới hoàn toàn con đường ngược lại vận chuyển, nghịch kinh mạch lưu chuyển thẳng lên. Linh khí tại từng vòng vận chuyển bên trong càng ngưng càng dày, càng chuyển càng nhanh, cuối cùng lại đen nhánh trong nước hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Sau đó, linh khí một lần nữa phong tồn. Đông nhiên mở mắt, lọt vào trong tầm mắt là đen kịt một màu nước đá, giật giật tứ chi, tựa hồ cũng không có cảm giác đau. Nắm tay chỉ, cũng không hề ẩm xương cảm giác, gãy mất xương cốt tựa hồ cũng khép lại. Giang Túc đông nhiên dừng lại, lại nắm tay chỉ, vắng vẻ, trước khi hôn mê tới giao ác ngón tay không thấy tung tích, chỉ còn lại nước đá. Giang Túc đông nhiên quay đầu, hướng bên người nhìn lại, vào mắt vẫn là đen nhánh, làm người sợ hãi đen nhánh. Mộ Dung Yên đi nơi nào? Chẳng lẽ là bị dòng nước tách ra rồi sao? Phu quân, tỉnh tỉnh. Giang Túc lại vừa mở mắt, đã nhìn thấy lao bà hắn. Hắn chuyện thứ nhất là hỏi, thương thế của ngươi thế nào rồi? Mộ Dung Yên khẽ giật mình, nghĩ đến trong hồ huyết, đây không phải là máu của nàng, mà là cái kia kỳ quái lão giả. Không có việc gì, không phải máu của ta. Mộ Dung Yên đem hắn đỡ dậy. Giang Túc lúc này mới phát hiện, bọn hắn hiện nay đưa thân vào một cái huyệt động bên trong, bốn phía u ám tĩnh lặng. Hắn đem trước mắt đã nắm giữ đồ vật từng cái cùng Mộ Dung Yên nói rõ. Ta minh bạch, phu quân, nếu có một ngày ngươi thật sự muốn chu sát thiên đạo, ta sẽ cùng ngươi kể vai chiến đấu. Giang Túc trong lòng phảng phất có một dòng nước gấm sẽ qua, đắp, tốt, chúng ta đi trước nhìn xem huyệt động này tình huống. Bây giờ không có linh khí, cho nên mọi chuyện đều phải cẩn thận. Tốt. Hai người dán chặt lấy tiến vào hành lang, cuối cùng ở bên trái tìm tới một gian phòng. Quan sát rất nhiều, Giang Túc đi đầu bước ra một bước. Kỳ quái, nơi này vậy mà không có bất kỳ cái gì cơ quan. Hai người đi tới bên trong. Đây là một cái giản dị tàng thư các. Không bằng lật qua, nhìn có hay không ra ngoài chi pháp. Giang Túc gật gật đầu, cùng Mộ Dung Yên tách ra, bên phải bên cạnh trên giá sách lật qua lật lại. Giá sách niên đại xa xưa lại là làm bằng gỗ, đụng một cái liền phát ra kẹt 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 tiếng vang. Trong lúc vô tình lật đến một quyển sách, một bản yêu tu sách. Sách này mạch suy nghĩ lại cùng bây giờ yêu tu hoàn toàn tương phản. Tầng thứ nhất nung cơ luyện cốt, tầng thứ hai rèn luyện tâm cảnh, tầng thứ ba chuyển hóa linh khí, tầng thứ tư tế luyện yêu đan, tầng thứ năm hóa ra yêu thể, tầng thứ sáu độ kiếp phi thăng. Nhìn qua giống như rất đơn giản, cùng các phương pháp tu luyện không sai biệt lắm. Nhưng một câu cuối cùng lại là này công làm trái thiên ngộ biện, nghịch đạo mà đi, cái gì gian? Giang Túc lại không cảm thấy như vậy. Nếu là một người huyết mạch thức tỉnh, nghịch đạo mà đi thì thế nào, làm trái thiên ngộ biện thì sao? Nay mạnh được yếu thua thế giới, vốn là ngươi so người khác càng liều mạng mới có thể còn sống địa phương. Tiên Yên, sang đây xem cái này. Mộ Dung Yên đối với này thần thư cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lại tới đây, có lẽ cũng sẽ không thu hoạch được gì, ngược lại cũng có thể được đến khác cơ duyên. Đột nhiên, quyển sách này tại Mộ Dung Yên trong tay phát sinh biến hóa. Gặp giữa không trung hỏa diễm bỗng nhiên tụ tập lại một chỗ, lại là một cái nổ tung, cực nhỏ chữ nhỏ đã đổi mới. Lần này, nội dung đổi thành cụ thể tu luyện công pháp. Đây là một bản tổng cương, tổng cộng phân 3 quyển. Quyển thứ nhất, Đoán Cốt Tế Đan Quyết. Quyển thứ hai, Cấu Nguyên Thủ Tâm Quyết. Quyển thứ ba, Niết Bàn Cửu Chuyển Công. Quyển thứ nhất, cần phải thu thập thiên hạ khác biệt hình thái chi âm băng chủng, dựa vào tế luyện huyết mạch, túy thể luyện cốt, cô đọng yêu đan. Quyển thứ hai, thì cần ngộ, thể ngộ nhân gian muôn màu, hiểu yêu tu tâm cảnh, cuối cùng tìm tới người cùng yêu điểm thăng bằng, mới có thể đột phá. Trước hai quyển có thể đồng thời tu luyện. Mà quyển thứ ba Niết Bàn Tam Chuyển Công thì cần trước hai quyển làm nền, lịch niết bàn chi kiếp, phá sau tái tạo mới có thể hóa hình. Công pháp huyền hoặc khó hiểu, Giang Túc cùng Mộ Dung Yên chỉ nhìn một lần, những vật này liền một cách tự nhiên ấn khắc ở não hải. Thậm chí ngay cả phía trên không có công pháp vận chuyển đồ đều xuất hiện ở sâu trong thức hải. Nhưng để bọn hắn cảm thấy kỳ quái chính là, Bang Vượng bản mệnh thần thông cùng vốn có hình thái nhưng không có cụ thể miêu tả, chỉ mơ hồ giới thiệu. Bang Vượng chính là thần điệu phượng hoàng bản chi, trưởng không gian thần thông, nếu vì nam tu thì làm vượng, nữ tu thì thành hoàng. Nếu muốn truyền nhận thần điệu chính thống thì cần thôn vệ băng giao yêu đan, kế thừa chí dương băng chủng. Cho nên, ý tứ chính là, tu luyện công pháp này người, nếu là muốn kế thừa chính thống, liền muốn thôn phệ băng giao huyết mạch. Giao tộc huyết mạch có thể trở thành thay thế. Như thế nào, thiên đạo là cảm thấy, hắn sẽ đối vật này cảm thấy hứng thú. Tiếp theo giết Tô Kiều Kiều tiến hành tu luyện. Trực giác nói cho hắn, thiên đạo đặt ra bẫy, tuyệt không phải như thế. Giang Túc đang dừng ở tại chỗ suy nghĩ, lỗ thai lại nghe được một điểm những động tĩnh khác, trừ nhịp tim bên ngoài động tĩnh khác. Hoa. Mặc dù cực nhẹ, nhưng quả thật là một cái huy động dòng nước âm thanh. Hoa. Lại tới. Giang Túc bỗng nhiên hướng bên trái của mình phương nhìn lại, chứ đen nhánh vẫn là đen nhánh. Nhưng cái thanh âm kia lại quả thật tồn tại, đồng thời tần suất càng lúc càng nhanh, mà lại tôm kép căn bản sẽ không vạch ra lớn như vậy sóng nước. Giang Túc não bộ điện ảnh tình tiết bỗng nhiên luồn lên, tại băng lanh thấu xương trong nước chảy xuống mồ hôi lạnh. Nếu là linh lực vẫn còn, như thế nào sợ hãi? Hiển nhiên, Mộ Dung Yên cũng nghe thấy thanh âm này. Giang Túc không do dự nữa, lôi kéo tay của nàng liền đi. Tại đen nhánh trong nước là không có phương hướng cảm giác, hắn chỉ là bằng cảm giác đi. Sau lưng ào ào âm thanh càng ngày càng vang dội, tần suất càng lúc càng nhanh. Hai người không cần quay đầu lại đều có thể đoán chừng ra thứ này hình thể. Lớn vô cùng dưới nước sinh vật, hơn nữa là dùng hai cánh vẩy nước. Nghe hoạt động chấn động âm thanh, có thể nghe ra hai cánh phi thường lớn, lại mềm mại. Giang Túc Tử vừa mới kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, nhanh chóng nhớ lại trong sách cổ có hay không phù hợp miêu tả đáy biển sinh vật. Một cái làm hắn lòng bàn chân sinh phong động vật xuất hiện trong đầu. Trong phiến khắc, hai người tốc độ nhắc lại gấp đôi. Là số không hải kỳ yêu. Miệng dài hình khuyên răng nhọn, đỉnh đầu cự hình túi độc, hai thai to béo dùng cho vậy nước, hổ văn vì ra, hình thể có thể so với đáy biển cự kình, thuộc đáy biển hung thú. Hắn yêu đang tính lạnh gầm, hắn ra quá mức kiên cố, hắn mông vì tử môn, nhiên, gặp này hung thú người ít có người còn sống. Hai người đã thoát ra gần 100 mét, mà sau lưng vậy nước âm thanh cũng là càng ngày càng gần. Không được, nếu là như vậy ngươi truy ta đuổi, chẳng những không cách nào hất ra hung thú, mà lại hai người bây giờ trạng thái, đối đầu nó, hiển nhiên không có bao nhiêu phần thắng. Tiên đạo có phải hay không đoán ra hôm nay tất cả mọi chuyện? Quái liền quái tại, chính hắn không có phát giác được thẩm kỳ vấn đề. Bằng không thì, hết thảy đều có thể tránh khỏi. Nhìn phía dưới đen nhánh bình tĩnh thủy, Giang Túc cắn răng, đột nhiên xoay người một cái hướng thủy vực càng sâu địa phương nhanh chóng đi đến. Mộ Dung Yên toàn tâm toàn ý mà tin tưởng hắn, tự nhiên không có điều gì dị nghị. Đi xuống dưới không phải cái gì tốt quyết sách, nhưng mà Giang Túc nhưng lại không thể không như thế lựa chọn. Tại này thượng không được đỉnh, dưới không chạm đất, chống trải bắt ngát địa phương. Không hề nghi ngờ là đối phương chuyên trưởng, vô câu vô thúc mà trưởng, chim ăn thịt, bắt giết sinh vật. Khiến cho phiến khu vực này tất cỏ không thấy, tôn cá vô tung. Đi lên có lẽ có thể rời đi thủy vực, nhưng hắn không biết mình nặng đến sâu bao nhiêu. Có lẽ đi lên mấy vạn mét vẫn như cũng là chống trải vô ngần nước biển, lại có lẽ hắn còn tại bí cảnh phía dưới, bơi lên đi liền lại là thật dày tầng băng, không được mà ra. Đi xuống dưới, nói không chừng có một chút hy vọng sống. Giang Túc cũng không biết hướng xuống độn bao nhiêu ngàn mét, sau lưng vậy nước âm thanh lại bỗng nhiên một trận. Nhanh chóng quay đầu đi xa, lại là không còn đuổi theo. Bốn phía thủy áp cơ hồ là phía trên mấy lần, nhiệt độ càng là thấu xương. Nếu là khác thuộc tính tu sĩ ở đây, nhất định bị đông cứng thành băng côn. Cũng may Mộ Dung Yên cùng Giang Túc tư chất bị tiên, mảy may không sợ. Yên Yên, cẩn thận. Giang Túc nhíu mày, đem Mộ Dung Yên bảo hộ ở sau lưng. Đầu kia số không hải kỳ yêu rời đi quá lưu loát, truy mấy ngàn mét đều chưa từng từ bỏ, lại tại hắn tiến vào phiến khu vực này thời điểm quay đầu liền đi. Vậy đã nói rõ, có lẽ nơi đây hoàn cảnh không thích hợp hắn dừng lại, lại có lẽ nơi này có để hắn cũng kiêng kỵ trong biển sinh vật. Nhưng Giang Túc cảm thấy, đối phương rời đi như thế lưu loát, có thể là bởi vì để hắn kiêng kỵ sinh vật, bọn chúng riêng phần mình phân chia địa bàn, không can thiệp chuyện của nhau. Cẩn thận mà thu liễm khí tức trên thân. Giang Túc rất nhanh liền phát hiện chính mình linh khí quy tích vận hành không thích hợp. Linh hải, thần đạo, thân trụ. Dạng này linh khí hướng chạy, hắn tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Một đạo linh quang hiện lên, hắn bỗng nhiên nhớ tới luyện cốt tế đan quyết kinh mạch vận hành đồ. Từ huyệt linh đài mà lên, ven đường đi qua thần đạo, thân trụ, cuối cùng tràn vào huyệt bách hội. Nhưng quyển công pháp này không phải chỉ có thức tỉnh huyết mạch người mới có thể tu luyện sao? Hắn chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Vì cái gì trong cơ thể hắn linh khí không lên tiếng chào hỏi liền bắt đầu tu luyện? Thế nhưng là, dù vậy thì có ích lợi gì đâu? Ở đây lại không thi triển được. Giang Túc nội thị trong cơ thể kinh mạch, linh khí đâu vào đấy vận hành, không có chút nào muốn bạo tẩu ý tứ. Mặc dù không nghĩ ra nguyên nhân, nhưng lúc này lại không phải cái gì suy nghĩ vấn đề thật tốt thời cơ. Nếu không sinh ra tác dụng phụ, Giang Túc cũng liền không có cưỡng ép xoay chuyển linh khí phương hướng. Tại bọn hắn quanh thân, ngưng tụ một đạo hàn băng. Hàn băng mau chóng chìm xuống, Giang Túc thần kinh lại càng sụp đổ càng chặt. Linh khí bốn phía ba động lộ ra rất quỷ dị, chất mạnh chất yếu, giác quan thứ 6 nói cho hắn, nơi này ẩn nốt một cái sinh vật nguy hiểm. Hai người, khí tức liễm đến thấp nhất, một thở một hít ở giữa chỉ toát ra mấy sợi hàn khí. Phu quân, ngươi lạnh không? Giang Túc giữa lông mày đã co băng sương, lại vẫn nói, ta không sao. Hai người ôm nhau sưởi ấm. Hôm nay tình huống này, thực sự là cổ quái vô cùng. Ước chừng chìm xuống mấy trăm mét, thân thể bên trái nguyên bản liền đen ngòm nước biển đầu. Đột nhiên xuất hiện một đại đống bóng tối. Mặc dù đều là một mảnh đen, nhưng có đồ vật cùng không có đồ vật thị giác hiệu quả là không giống. Giang Túc đống nhiên nhắm mắt, liền như vậy lặng lặng đem tâm thần dung nhập băng bên trong, phản phất hắn chính là một khối kiên, cứng rắn hàn băng. Bóng đen dần dần tới gần phóng đại, Giang Túc cẩn thận mài nô ra một sợi thần thức, trong thức hải bảy biện ra hình ảnh để hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Cách hắn chỉ có mấy mét địa phương, một cái che kín tơ máu to lớn, mắt to cầu đang theo dõi bọn hắn nhìn. Ánh mắt chủ nhân làn da mềm mại, hoa văn nhỏ vụn, thần thức hướng xuống thăm dò gần 10m, hắn mới nhìn đến ánh mắt chủ nhân to lớn, đại xúc tu. Chương 356, và cuộc. Đây là một cái to lớn bạch tuộc. Một cái ánh mắt so Giang Túc cả người đều phải lớn hơn nhiều bạch tuộc biển sâu. Trong sách cổ đồng thời không có ghi chép tương tự yêu thú. Tính nguy hiểm cùng tự huyệt, hoàn toàn không muốn người biết. Huống hồ, hắn bây giờ cùng Mộ Dung Yên đều không có linh lực có thể dùng. Đương nhiên, trong lòng hắn có một cái suy đoán. Từ khi Giang Mộ Nhan từ đánh dấu chủ hệ thống bên trong rút ra đi ra, hắn cùng hệ thống liền từ không lần nữa giao lưu. Cái này khiến hắn không thể không suy nghĩ. Tại sao là hắn, vì cái gì lựa chọn hắn từ hiện đại lại tới đây? Vì cái gì mỗi một cái đánh dấu nhiệm vụ đều tại dẫn hắn hướng một cái phương hướng đi? Giang Mộ Nhan vì sao lại bị chủ hệ thống bài xuất tới? Cái kia bạch thuộc biển sâu lại tới gần mấy phần, đánh gây Giang Túc suy nghĩ. Không được, hắn cần linh khí. Mộ Dung Yến cũng cần. Bằng không thì tại cái địa phương quỷ quái này, bọn hắn chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Giang Túc tại không gian chữ vật dò xét một hồi lâu, rốt cuộc tìm được hạ giới trí bảo, Lam Trạch Thạch. Hắn đem Lam Trạch Thạch phóng tới Mộ Dung Yên trong tay, bàn tay phụ cùng thượng tới đem nắm. Linh khí chậm rãi nhập thể. Băng lãnh linh khí từng tia từng sợi tràn ra bên ngoài cơ thể, lấy thân hóa băng, liễm tảng khí hơi thở. To lớn con mắt nhìn chằm chằm một hồi, cuối cùng mất đi hứng thú. Xoay người từ sau xúc tu mở rộng, chậm rãi bơi ra, dần dần hóa thành bóng đen. Giang Túc cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, đáy lòng lại điểm khả nghi tỏa ra. Hắn từ giữa băng mê quật băng hành lang bên trong rơi vào trong nước, lúc ấy đến sóng ngầm cũng không chạy xiết. Mất đi ý thức sau, hắn chìm xuống khả năng so bay xa khả năng lớn, cho nên hắn có 8 thành có thể còn tại bí cảnh phía dưới. Cái kia băng hạ sóng ngầm đến cùng thông hướng nơi nào, cũng không có người đáp đi lên. Thế nhưng là vì cái gì tại dạng này một cái bí cảnh trong thủy vực sẽ có loại hung thú này? Nếu như hung thú là thiên đạo dưỡng đến đây đâu? Có lẽ là vì trấn thủ thứ gì? Vẫn là giết mất đi linh khí hắn. Nhưng thiên đạo biết rất rõ ràng, trong tay hắn có lam trạch thạch, mặc dù thường xuyên hít bụi, nhưng dưới mắt tình huống, Giang Túc cũng không đốc, chắc chắn xuất ra. Trầm tư nửa ngày, hắn ẩn ẩn có cái dự cảm, thiên đạo thậm chí hệ thống bí mật, có lẽ ngay tại phía dưới, cái này đáy biển chỗ sâu. Hơi chần chờ một chút, Giang Túc vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục lặn xuống, cơ duyên đều ở gang tấc, đã không có quay đầu trở về đạo lý. Mộ Dung Yên méo méo tay của hắn, dùng ánh mắt nói cho hắn, ta sẽ kiên định cùng ngươi đi xuống. Giang Túc liền không do dự nữa, thao túng hàn băng, sát nước chảy vội vã hạ xuống, cũng không biết chìm xuống bao lâu mới rơi xuống. Dưới đây tình cảnh lại ngoài dự liệu của hắn. Hắn vốn cho rằng tại cái này băng lãnh dị thường đến trong nước là không có những yêu thú khác, nhất là nơi đây càng sâu càng lạnh, càng không khả năng có sinh vật tồn còn. Mà vừa mới một đường chìm xuống dưới đợi, hắn xác thực không có gặp lại yêu thú. Nhưng hết thảy trước mắt lại cực kỳ phá vỡ. Đáy biển có đứng vững dãy núi, có chập trần phiêu đãng cây rong. Con cua tích tụ tại bùn cát trong đất, hạ lõm rãnh biển bên trong nằm sấp mấy cái băng màu trắng rùa biển, tản ra đóa đóa hàn vụ san hô bụi bên trong lại cá bạc chơi đùa. Giang Túc thả ra thần thức quét một lần bốn phía chẳng cảnh, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nơi này sinh vật như thế tiêu dao, xem ra bên trên cái kia hai cái hung thú cũng sẽ không xuống, mà nơi này hải sinh vật cũng sẽ không lên đi trêu chọc. Đồng thời tỉ mỉ nghĩ lại, nay toàn bộ hải vực giống như là bị người làm vạch thành bốn tầng. Tầng thứ nhất hắn gặp thực linh cá. Mặc dù lực sát thương không lớn, nhưng nếu đem tu sĩ đến tu vi giam cầm, tu sĩ liền không cách nào chống cự dưới nước nhiệt độ mà bị đông cứng chết. Cho nên nơi này thủy liền bị đánh lên chạm vào tức tử thắng thầu ký. Tầng thứ hai chính là linh hải kỳ yêu. Tìm mùi mà đến, theo đuổi không bỏ. Tầng thứ ba bạch tuộc biển sâu. Giang Túc dám đánh cược, thân thể của đối phương nếu là toàn bộ mở ra, đỉnh đầu bí cảnh có thể bị tận diệt. So với ba tầng trước, tầng thứ tư quả thực là tiên cảnh. Nhìn xem này tôm cá hải hòa một màn. Giang Túc rơi xuống mặt đất, để mà ngụy trang thấu xương hàn băng chậm rãi chuyển thành dịch hình dáng chảy vào trong cơ thể. Cuối cùng, hắn cùng lão bà hắn trên người chỉ để lại một tầng thật mỏng băng tinh để mà hộ thể. Dẫm lên thực địa, Giang Túc nhẹ nhàng thở ra. Trương Kỳ đọc lại tại ngực phiền muộn cảm giác tan biến. Hắn lúc này mới có thời gian đi quan sát thân thể tình trạng. Vì cái gì tại hắn không có thức tỉnh huyết mạch tình huống dưới, tu luyện kia bản bí quyết sẽ không trở ngại chút nào. Đương nhiên, Mộ Dung Yên tay ngọc chạm vào y phục của hắn, lạnh buốt tay dán vào da thịt một đường trượt. Giang Túc đỏ mặt nói, "Lão bà, chúng ta vẫn còn đang đánh phó bản đâu?" Mộ Dung Yên khẩn trương nói, "Không phải, ngươi nơi này có chút kỳ quái." Nàng gỡ ra Giang Túc quần áo, Giang Túc lúc này mới nhìn xuống. Chỉ thấy chỗ ngực, phu hào bài thượng một tấc vị trí lúc này nhiều một cái đồ án. Ngân bạch băng phượng ngửa cổ giống như tại cao minh, hai cánh nội trường, sáu cái hẹp dài lông vũ tại xương quai xanh lô khảm chỗ câu một đạo mê người đường vòng cung. "Tiên Yên, kỳ thật chẳng biết tại sao, thân thể của ta tự động tu luyện cái kia bí quyết." Mộ Dung Yên thần thức dò xét thân thể của hắn một vòng, phát hiện thứ này vẫn chưa đối hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Thì ra là thế, cũng may đối ngươi thân thể không có thương tổn. Tự giác nơi đây không nên ở lâu, bình tĩnh mặt ngoài hạ nói không chừng nguy cơ từ phía. Phu quân, ngươi nhìn, nơi này làm sao lại có băng sơn? Băng sơn? Nơi này đến cùng có bao nhiêu tầng? Giang Túc trong đầu bách chuyển thiên hồi, người đã mang theo Mộ Dung Yên phi độn đến băng sơn chân núi. Bốn phía nhìn một chút, tìm tới một chỗ bí ẩn khe núi. Mộ Dung Yên tay phải ngưng ra một khối hình trụ băng truy, một tay hất lên đưa nó thả vào ngọn núi, nhắm mắt ngưng thần. Sau một lúc lâu mở mắt, đột quang lóe lên. Hai người đã xuất hiện tại ngọn núi ở giữa. Thạch thất là bọn hắn dùng linh lực mở đi ra, năm thước vuông, không có mở miệng. Tuy nói chỗ nhỏ một chút, nhưng hai người trong nước pha đường này, chỗ như vậy nhất có cảm giác an toàn. Trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút ta, về sau lại tính toán sau. Khâu giáo nhỏ hẹp thạch thất để bọn hắn căng cứng thần kinh thư giãn xuống. Giang Túc đem màu vàng âm chiếu sáng châu để dưới đất, dùng linh khí cho Mộ Dung Yên sấy khô quần áo. Này lam trạch thạch, vậy mà tại ta không gian chứa vật tiên lặng hấp thu nhiều như vậy linh khí. Không hổ là hạ giới chí bảo. Ừm. Vốn là nghĩ tiễn đưa ngươi tới, chúng ta đợi chút nữa liền dùng nó bổ sung linh lực, hẳn là sẽ rất nhanh.